Chương 331, tìm tới Haji nhà. Chương 331, tìm tới Haji nhà. Sở Tạc công nghiệp máy bay tư nhân xé ra tiểu bang kẹn nẹt xì sáng sớm sương ngủ, vững vàng địa hạ xuống ở một cái hẻo lánh trên đường chạy. Cửa máy mở ra, đệm tợ một cái thứ nhất vào ra, ngày đông man mát không khí làm cho nàng nhân trắng đêm chưa ngủ mà nở đầu góc tỉnh táo thêm một chút. Phía sau nàng, May A hẹn sèn đi sát đằng sau, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Ngay lập tức, cabin bên trong nối đuôi nhau mà ra một nhánh có thể gọi kỳ quái lạ lùng đội ngũ. Bị tật uy hít sâu một cái không khí sáng sớm, tại chỗ làm hai cái mở rộng vận động, trong miệng hô to, đây chính là kèn nẹt xì thanh xuân à. Tràn ngập sức sống mùi vị. Dạ mạ tổ gánh lang nha đồng, tò mò đánh giá chu vi mênh mông vô bờ ruộng đồng. Sắc chi ly màu vàng mắt điện tử lập lòe, phân tích không khí độ ẩm cùng nhiệt độ. Địch chu thì lại từ ạt tỏ gì ạ bả vai nhảy xuống, chậm rãi xoay người, ngáp một cái phản nản nói, liền cái ra giang quán cà phê đều không có, chỗ này cũng quá ở nông thôn. Đoàn người thuê hai chiếc loại cỡ lớn SUV, hướng về ruột sơn phương hướng đi vội vã. Điểm tờ mở ra đầu xe, May A ngồi ghế cạnh tài xế, bên trong xe không khí ngột ngạt. Kính chiếu hậu bên trong, khác một chiếc trong xe Mỹ Tật Huy chính nỗ lực giáo sạc chỉ lì làm sao dùng nụ cười sán lạn cùng dựng thẳng lên ngón cái để diễn tả thiện ý. Kết quả sạc chỉ lì chỉ là máy móc địa mở ra che kín răng nhọn miệng, suýt chút nữa đem tài xế sợ đến lái vào trong mương. Khi bọn họ lái vào ruột sơn chấn nhỏ lúc, tất cả mọi người đều trầm mặc. Chấn nhỏ lối vào nơi, một tòa to lớn tháp nước bẻ cong sụp đổ trong đất, xem một đầu bị chém giết sắt thép cự thú, ép vỡ nửa con phố nói. Cách đó không xa hamburger phòng ngăn chỉ còn giữ lại một mảnh bị vân đen ngói vỡ tường đổ, mùi khét hỗn hợp nước tuyết độ ẩm, ở trong không khí tràn ngập. Nơi này đã xảy ra một hồi ác chiến. Điểm tờ đau lòng cuốn rồi, nàng đem xe đứng ở ven đường, tìm tới mấy cái chính đang thanh lý phế tích dân chấn. Xin hỏi, nàng tận lực để cho mình âm thanh nghe tới bước vàng. Tối ngày hôm qua nơi này phát sinh cái gì? Có thấy hay không một cái trên mặt có chảy ra, đại khái như thế cao nam nhân. Một cái mang chỉ theo mũ đại thúc ngừng tay bên trong hoạt, trên dưới đánh giá nàng một ánh mắt, lại nhìn một chút phía sau nàng đám kia hoàn toàn không hợp đồng bạn, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Các ngươi là người nào? FBI. Vẫn là tìm đến phiền phức. Chúng ta là bằng hữu của hắn. Điểm tờ trả lời. Bằng hữu? Đại thúc cười nhạo một tiếng, chỉ sụp đổ thác nước. Bằng hữu của các ngươi thật là biết gây sự. Tối ngày hôm qua nơi này cùng đánh trận như thế, đầu tiên là phịch một tiếng, ẹt đạ phòng ngăn nổ, sau đó cái kia hồng thủy tháp liền ngã. Chúng ta đều cho rằng lại có người làm tự sát thức nổ tung. Vậy các ngươi nhìn thấy hắn sao? Người đàn ông kia, hắn sau đó đi đâu? Điểm tờ truy hỏi. Nhìn thấy. Bên cạnh một cái bao bọc khăn đội đầu nữ nhân xen vào nói. Hắn lái một chiếc màu đen xe con chạy. Đáng thương Haji, đứa bé kia liền bị một mình hắn bỏ vào bên đường, đông đến run rẩy. Chính là cơ nạp nhà hải tử, hắn mụ mụ ở bệnh viện làm y tá, một cái độc thân mụ mụ mang theo hai đứa bé, không dễ dàng à. Nữ nhân thở dài, cho bọn họ chỉ phương hướng. Ê, dọc theo con đường này đi thẳng, cái kia mang độc lập ga ra nhà chính là. Bội phách nói tiếng cảm tạ, lập tức xoay người trở lại trên xe. Tony đã tới nơi này, hắn còn sống sót, nhưng lại một người rời đi. Nàng không hiểu phát sinh cái gì, nhưng tìm tới cái kia gọi Haji hải tử, là hiện tại đầu mối duy nhất. Hai chiếc SUV ở các dân trấn hiếu kỳ vừa sợ trong ánh mắt, bên ngông quần quận địa mở ra Haji cửa nhà. Đây là một căn rất phổ thông hai tầng tòa nhà nhỏ, mang theo một cái hơi chút cũ nát gà ra. Điểm tợ thu dọn một hồi y phục của chính mình, hít sâu một hơi, tiến lên vang lên cửa phòng. Ở sau lưng nàng, Mỹ Tật Huy cùng Giá Mạ Tổ song song đứng, một cái một thân lục, một cái gánh bổng. Sát Chí Lì cùng tiệp chủ hai bên trái phải, xem hai cái kỳ quái môn thần. À tỏ gì à ôm kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, May á thì lại sốt sáng mà nuốt ở phía sau cùng. Môn kẹt kẹt một tiếng mở ra. Một cái ăn mặc áo ngủ, còn buồn ngủ trung niên nữ nhân xuất hiện ở cửa. Nàng nhìn thấy Bẹp Tợ lúc sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt lướt qua Bẹp Tợ, nhìn thấy phía sau nàng sao chịu được lấy làm kỳ quan cảnh tượng. Nữ nhân con mắt một chút trở to, miệng vô ý thức mở ra, cà phê trong tay ly bơ cờ, cà phê nóng hổi tung một chút đi ra. Tầm mắt của nàng ở một cái màu xanh lục quần áo bó trắng hán, một cái gánh giữ tợn lang nha đồng tóc bạc nữ hải, một cái cao 2 mét cá mập người máy cùng một con mang trinh thám mũ chuột da vàng trong lúc đó qua lại nhìn quét, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở cái kia hấp đến tỏa sáng lang nha đồng trên. Hoảng sợ trong nháy mắt chiếm lấy nàng. Nàng lập tức liên tưởng đến chính mình cái kia đều là ở bên ngoài gây chuyện thị phi nhi tử. Lẽ nào Haji đem những người này dùng bật cho đánh? Vẫn là trộm bọn họ tiền. Ta nhà chúng ta Haji không ở. Do của nữ nhân bởi vì căng thẳng mà trở nên sắc nhọn, nàng theo bản năng mà muốn đóng cửa lại, thân thể nhưng cứng ở tại chỗ. Hắn đi hắn bảng ngoài nhà. Một tuần đều sẽ không trở về. Các ngươi tới không phải lúc, mời các ngươi rời đi nhà ta. Không phải vậy ta muốn báo cảnh. Phu nhân, mời ngài bình tĩnh, chúng ta không có ác ý. Điểm tờ mau mau mở miệng giải thích. Chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút liên quan với Tony Sở Tạc sự. Tony Sở Tạc. Hắn theo chúng ta nhà tám gậy che đánh không được, các ngươi tìm nhầm địa phương. Nữ nhân càng hồ đồ, này lại cùng cái kia ngàn tỷ phú ông kéo lên quan hệ gì. Đối phương này trận chiến, không giống như là đến thân thiện phỏng vấn. Nàng thân thể không bị khống chế mà run lên một hồi, hai tay nắm chặt khung cửa. Nàng nỗ lực đóng cửa lại, lại bị một con từ bên cạnh rỗi ra đến cánh tay màu xanh lục chặn lại rồi. Thanh xuân chính là không bao giờ bỏ cuộc. Nữ sĩ, chúng ta không có ác ý. Bị Tật Huy đầy nhiệt tình địa hô. Lời nói này không chỉ có không đưa đến động viên tác dụng, trái lại để nữ nhân sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh. Nàng cảm thấy đến đám người kia không chỉ có dài đến kỳ quái, tinh thần khả năng cũng không quá bình thường. Mụ mụ, ai vậy? Một cái mang theo buồn ngủ giọng trẻ con từ trong nhà truyền đến. Ngay ở Haji mụ mụ chuẩn bị dùng hết sức lực toàn thân đóng cửa lại lúc, Haji ăn mặc áo ngủ, vuốt mắt từ phía sau nàng dò ra đầu nhỏ. Hắn vừa liếc mắt liền thấy đứng ở mặt trước đẹp đẽ. Nữ nhân này hắn có thể quá quen thuộc, TV trong tin tức mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Sau đó, ánh mắt của hắn lướt qua biệt thự, nhìn thấy mặt sau cái kia chi ạ vẹn chờ nhìn đều muốn trầm mặc đội ngũ. Haji miệng chậm rãi trương thành so với hắn mụ mụ mới vừa rồi còn tròn đó hình. Ánh mắt của hắn từ mỉ tật uy lóe sáng hàm răng, chưa tới giả mạ tổ uy vũ lang nha đồng, lại tới sạc trí ly băng lạnh mắt điện tử, cuối cùng đứng ở con kia mang trình thắng mũ, chính xung hắn nháy mắt điệp chủ trên người. Hoa ha ha ha! Hắn kích động chỉ vào giả mạ tổ, mỉ tật uy cùng ạt tọ gì ạ, mặt đỏ bừng lên. Là các ngươi, là các ngươi. Liệu rốt đại chiến? Ta xem qua TV tin tức, các ngươi cùng ý đồng man, cả bên America, thần sấm đồng thời. Cái tia tóc trắng đại tỷ tỷ dùng một cái cây gậy lớn đem người ngoài hành tinh phi thuyền đều gõ nát. Còn có ngươi, màu xanh lục thúc thúc. Ngươi một cước đá bay một đám lớn người ngoài hành tinh. Còn có ngươi, kỵ sĩ tỷ tỷ, kiếm của ngươi gặp phát sáng. Ngầu bãi. Haji tốc độ nói nhanh đến mức xem ở bàn phá, trong đôi mắt lập lòe nhìn thấy thần tượng ánh sáng, hoàn toàn không thấy bên cạnh mẫu thân hắn tấm kia sắp nát mặt. Ánh mắt của hắn lại chuyển hướng bên cạnh hai cái khuôn mặt mới. Hắn chỉ vào sạc chi ly, vừa chỉ nhảy lên sạc chi ly vai chủ. Vậy này hai cái là đồng bọn mới sao? Một cái cá mập người máy cùng một cái tướng mạo quái dị da vàng con chuột. Hắc, tiểu tử, không phải con chuột, là bị chủ. Bị chủ ôm cánh tay, dùng nó cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng đại thúc gầm nói rằng. Lần này, Haji càng là kích động đến sắp tại chỗ ngày lấy đà. Hắn hoàn toàn đem hắn mụ mụ căng thẳng ném ra sau đầu, xem cái lắm lời như thế thao thao bất tuyệt, mẹ nó, vẫn là sẽ nói ra vàng con chuột. Đúng rồi, các ngươi là tìm đến Tony sao? Hắn mới vừa đi, ta liền biết hắn sẽ không quên ta. Chúng ta là hợp tác, chúng ta đồng thời đánh bại bại hoại. Ta dùng khoai tây thường, hắn dùng laser, ẩm. Một hồi liền đem cái kia bại hoại cho quật ngã. Nhìn Haji khua tay múa chân, kích động đến tìm không được bắc dáng vẻ, đệm tợ rốt cuộc tìm được nói chen vào cơ hội. Nàng ngồi xổm người xuống, đỡ lấy bả vai của Nam Hải, ép buộc hắn nhìn mình. Haji, nghe ta nói, điều này rất trọng yếu. Nàng âm thanh bởi vì cấp thiết mà có chút lạnh lẽo. Tony Stark, hắn đi đâu? Ngươi biết không? Nhắc tới cái này, Haji hưng phấn sức lực thoáng làm lạnh một chút, thay vào đó chính là một loại bị vứt bỏ vào nước. Hắn đem ta ném. Hắn nói hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, để ta xem trọng hắn khôi giáp. Hắn mở ra chiếc kia màu đèn xe đi rồi. Hắn đi đâu? Điểm tớ lại hỏi một lần, nhấn mạnh. Haji từ trong túi tiền móc ra cái kia bộ Tony để cho hắn điện thoại di động, vừa chỉ phía nam. Hắn nói hắn muốn đi một người tên là Miami địa phương. Cậu bé giọng nói mang vẻ một tia không cam lòng, hắn nói muốn đi AIM ở công ty tổng bộ, tìm một người tên là Kỳ Lị Ản ra hỏa tính sổ. Miami, Kỳ Lị Ản. Hai cái từ này xem hai cái bố nặng, mạnh mẽ đập vào điểm tớ trong lòng. May A hẹn sẻn ở trong xe nói những câu nói kia, những người liên quan với Ischimi virus, thân thể bom cùng điên cuồng trả thù cố sự, trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng cùng chân thực. Tony không phải đang chạy trốn, hắn ở phản kích. Một người, lái một chiếc trộm điên xe, muốn đi một mình đấu một cái khủng bố tổ chức tổng bộ. Điểm tờ đứng lên, xoay người đối với phía sau đợi mệnh mọi người nói, thay đổi chỗ cần đến, Florida, Miami. Nàng thanh âm không lớn, nhưng lộ ra một luồng không thể nghi ngờ kiên định. Hiện tại, bọn họ rốt cục có sáng tỏ phương hướng. Chương 332, Tony kế hoạch chương 332. Tony kế hoạch sở tạc công nghiệp máy bay tư nhân lại lần nữa cất cánh, hướng đi nhắm thẳng vào phía đông nam Florida. Bên trong buồng phi cơ, đệm tớ đem chính mình chôn ở mềm mại da thật ghế dựa bên trong, cầm trong tay một đài liên tiếp vệ tinh mạng lưới máy tính bảng. Trên màn ảnh là AIM công ty ở vào Miami tổng bộ kiến trúc kết cấu đồ, quanh thân giao thông mạng lưới cùng công khai xí nghiệp tin tức. Nàng một đêm không ngủ, hai mắt vằn vện tiêu máu, nhưng đại não nhưng xem một đài siêu tần vận chuyển máy tính, điên cuồng xử lý sở hữu tin tức. Maya Hansen ngồi ở đối diện nàng, hai tay nâng một ly nước nóng, ánh mắt trống rỗng mà nhìn ngoài cửa sổ. Từ thẳng thắn tất cả sau, nàng liền rơi vào loại trầm mặc này, phản phất bị rút đi sở hữu khí lực. Cabin khác một đầu, nhưng là nhao nhao hòa phòng. Điểm tờ xoa xoa phát đau huyệt thái dương, đối với phía sau huyên náo mắt điếc tai ngơ. Thế giới của nàng bên trong, chỉ còn dư lại trên màn ảnh bản đồ, cùng cái kia chính một người nhắm phía đầm rồng hang hổ nam nhân. Nàng không sợ ký lì ản, không sợ Ischimi virus. Nàng chỉ sợ chính mình đi đến quá muộn. Mà bọn họ truy đuổi mục tiêu, giờ khắc này cũng đã đến điểm cuối. Florida, Miami. Nóng và ẩm gió biển quán tiến vào cửa sổ xe, mang theo một luồng tanh nồng cùng phù hoa khí tức, cùng đèn nẹt xì băng lạnh lạnh leo thoáng như hai cái thế giới. Xe ý huyền chiếc kiêm màu đen Audi đứng ở một cái cây cỏ thành ấm đường phố bên, trong xe tràn ngập tốc thực hamburger, giá rẻ cà phê cùng nam nhân trắng đêm chưa ngủ hỗn hợp mùi vị. Tony sở tạc tựa ở chỗ tài xế ngồi, hai mắt vằn vện tiêm máu, trên cằm bốc lên màu xanh dâu. Vượt qua 15 tiếng không gián đoạn điều khiển, để hắn cả người xem một cái bị banh đến cực hạn huyền. Chân trái độn đau cùng thần kinh phấn khởi, để hắn có thể duy trì tỉnh táo. Ở tầm mắt của hắn ngay phía trước, cách một cái rộng rãi đường cái, đứng sừng sững một căn rất có hiện đại cảm pha lê bức tường nhà lớn. Dưới ánh mặt trời, nhà lớn mặt ngoài phản xạ chói mắt ánh sáng, trên mái nhà một cái to lớn, phong cách hóa chữ cái A tiêu chí, tuyên cáo thân phận của nó, AIM tổng bộ. Tony giơ lên từ ven đường cửa hàng tạp hóa mua được kính viễn vọng. Màn ảnh bên trong, AIM nhà lớn lối vào nơi để phòng nghiêm ngặt. An mặc áo lót chiến thuật bảo an nhân viên súng ống đầy đủ, ở cửa qua lại tuần tra, bọn họ tính cảnh giác không giống như là xí nghiệp bảo an, càng như là đóng giữ căn cứ quân sự binh lính. mỗi một cái nỗ lực tiến vào nhà lớn người, bất kể là Âu phục dày da cao quản vẫn là ăn mặc áo bờ lật nghiên cứu viên, đều phải trải qua kim loại dò xét môn cùng tròng đen quét hình hai đạo cửa ải, bên người mang theo túi công văn cùng vật phẩm cũng phải bị cẩn thận kiểm tra. Tony thả xuống liễu vọng sắc kính. Hắn hiện tại cái này phó mặt mày, đừng nói đi tới cửa, e sợ mới từ trong xe đi ra, liền sẽ bị xem là người vô gia cư hoặc là khả nghi phần tử trực tiếp nhấn ngã xuống đất. Coi như hắn Âu phục dày da, không có nội bộ quyền hạn, cũng chỉ có thể bị lễ phép cự tuyệt ở ngoài cửa, sau đó bị chỗ tối máy thu hình ghi chép xuống tất cả. Không có khôi giáp, hắn chính là cái gặp chảy máu sẽ chết người bình thường, khả năng còn chưa kịp hô lên tên của chính mình, cũng đã bị đánh thành cái sảng. Hắn cần một cái hậu môn, một cái chỉ có kỹ sư cơ khí mới có thể tìm được lối vào. Tony từ trong túi tiền lấy ra cái kia thuộc hạ với xe y huỳnh điện thoại di động. Hắn không có cho quyền Haji, cũng không có nỗ lực liên hệ với tờ. Hắn biết, y lì an mạng lưới khẳng định đã giật ra, bất kỳ cùng sở tạc công nghiệp tương quan thông tin cũng có thể bị nghe lén. Hắn cần một cái tuyệt đối tin cậy, mà nắm giữ quyền hạn đặc biệt giúp đỡ. Hắn ấn xuống một chuỗi thuộc nằm lòng dãy số. Điện thoại chỉ vang lên một tiếng liền bị tiếp lên, một cái quen thuộc, trầm ổn, giờ khắc này nhưng mang theo rõ ràng nôn nóng âm thanh từ trong ống nghe truyền đến. Nơi này là rồ đẹp thượng tá. Ha, sơ bị tốt, nhớ ta không? Tony âm thanh khàn khàn, nhưng mang theo một tia giả vờ ung dung ngữ điệu. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc đầy đủ 3 giây đồng hồ, ngay lập tức là một trận ngột ngạt, phản phất từ trong kẽ răng bỏ ra đến gầm nhẹ. Tony, con mẹ nó ngươi còn sống sót? Tạm thời còn sống sót, đà tạ quan tâm. Tạm thời. Rồ đẹp âm thanh đột nhiên cất cao. Ngươi biết hiện tại toàn bộ nước Mỹ đều đang tìm ngươi sao? Bộ quốc phòng, quốc thủ cục an ninh, kia, bọn họ đều sắp đem ngươi tên liệt đến Benbin là đèn mặt sau. Trên tin tức nói biệt thự của ngươi bị nổ, tất cả mọi người đều cho rằng ngươi chết rồi. Ngươi mấy ngày nay đến cùng chết đến chạy đi đâu? Ta đang tiến hành một lần không chính thức thực địa khảo sát. Tony xoa xoa nở về Thái Dương, thuận tiện nghiệm chứng một cái suy đoán. Sự thực chứng minh, ta đoán đúng. Cái gì suy đoán? Ngươi có biết hay không tệp tợ đều sắp gấp điên rồi. Ta biết. Vì lẽ đó, đừng nói nhảm, Rhodes, ta cần ngươi hỗ trợ. Tony ngữ khí chìm xuống. Chuyện cười thành phần trong nháy mắt rút đi. Ta hiện tại vẫn đang đuổi tra những người kia thể nổ tung án, hơn nữa ta đã biết hậu trường hắc thủ là ai. Rhodes bên kia yên tĩnh lại, hắn có thể nghe ra Tony trong giọng nói nghiêm túc. Án giờ di kỳ lì ản, còn có hắn AIM ở công ty. Tony nhìn đối diện cái kia đống sáng lên lấp lóa nhà lớn, ánh mắt băng lạnh. Hắn cùng mẹn đã dìn là một nhóm, hoặc là nói, mẹn đã dìn cùng hắn là lợi dụng lẫn nhau. Những người nổ tung binh lính, đều là hắn chỉ mỉ vì rút thí nghiệm sản phẩm thất bại. Trong ống nghe truyền đến Rhodes hít vào một ngụm khí lạnh âm thanh. Thành tựu quân đội cao tầng. Hắn đương nhiên biết chính thức điều tra hiện nay không có đầu mối chút nào, mà Tony ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong cũng đã đào ra hạt nhân bí mật. Ngươi ở đâu? Rhodes âm thanh trở nên nghiêm nghị. Miami, AIM ở tổng bộ cửa, chính đang thưởng thức phong cảnh. Tony trả lời. Ta cần đi vào đi dạo, nhưng bọn họ xem ra không quá hoan nghênh phong khách. Tony, ngươi điên. Một mình ngươi. Không có khôi giáp. Rhodes trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ cùng lo lắng. Ngươi định ở tại chỗ đường nhúc đích, ta lập tức điều động nhân thủ quá khứ. Không kịp. Tony trực tiếp đánh gãy hắn. Chờ ngươi quan liêu thủ tục đi xong, Kilian đã sớm mang theo tệm tợ đi làm thân thể bom. Ta cần ngươi vận dụng quyền hạn của ngươi, hiện tại, lập tức, giúp ta làm đến AIM mở tổng bộ kết cấu bên trong đồ. Càng tỉ mỉ càng tốt, ấm thông điều hòa đường ống, xuống nước hệ thống, khí than đường ống, các điện đường bộ sở hữu có thể để một con chuột chui vào đường lối, ta đều muốn. Rhodes trong nháy mắt rõ ràng Tony kế hoạch. Cái người điên này, hắn muốn từ một cái không ai muốn lấy được địa phương, xem cái chân chính như ưu linh, lẻn vào một tòa phòng bị nghiêm ngặt pháo đài. Này quá nguy hiểm, Tony. So với ngồi ở trong nhà chờ chết muốn an toàn nhiều lắm. Tony nhìn ngoài cửa xe một cái ăn mặc bikini giẫm trượt vạ tỉnh trải qua cô gái tóc vàng, khoe miệng kéo ra một cái vẻ vải nụ cười. Nghe, Rhodes, ta không phải đang thương lượng với ngươi. Ta hiện tại không có thứ gì, chỉ còn giữ lại đầu góc của ta. Mà đầu góc của ta nói cho ta, đây là biện pháp duy nhất. Ngươi là giúp ta, vẫn là trơ mắt nhìn ta bị đánh thành tổ ong bỏ vẽ. Đầu bên kia điện thoại lại là một trận lâu dài trầm mặc. Rhodes nội tâm ở quân nhân chức trách cùng bằng hữu đạo nghĩa trong lúc đó kịch liệt giao chiến. Nhưng hắn quá giải Tony. Một khi người đàn ông này làm ra quyết định, 10 con nhưu đều kéo không trở lại. Đem ngươi hòm thư địa chỉ phân phát ta. Rhodes âm thanh mang theo một tia thỏa hiệp cùng bất đắc dĩ. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Thế nhưng Tony, ngươi phải đáp ứng ta, bắt được đồ vật liền đi, không muốn ham chiến. Này không phải ngươi chiến tranh. Thu được. Tony nói, còn có, giúp ta tra một chút để bảo vệ vị trí, bảo đảm nàng an toàn. Đừng làm cho nàng tìm đến ta. Ta chính đang tra. Nàng một lần cuối cùng xuất hiện là ở Tennessee, sau khi liền mất đi tung tích, sợ tác công nghiệp chuyên cơ đường hàng không cũng bị mã hóa. Tony tâm chìm một hồi. Tệm tợ đã hành động lên. Tìm tới nàng, bảo vệ tốt nàng. Ta hiểu rồi. Rhodes trịnh trọng hứa hẹn, ngươi cũng là, Tony đừng chết rồi, đây là mệnh lệ. Tuân mệnh, thượng tá. Tony cúp điện thoại, đem điện thoại di động bức tại chỗ cạnh tài xế. Hắn đem ghế dựa chỗ tựa lưng hạ thấp, cả người rơi vào mềm mại da thật bên trong. Căng thẳng thần kinh rốt cục được chốc lát lỏng lẻo, vẻ mặt như thủy triều bắt tới. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu lại bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Ấm thông đường ống lối vào thông thường ở mái nhà hoặc phòng dưới đất, cần tách ra quạt cùng bộ lọc. Hệ thống thoát nước đạo ô uế không thể tả, nhưng ẩn nấp tính tốt nhất, gắt cùng điện lực đường ống nguy hiểm nhất, nhưng cũng tối có khả năng nối thẳng khu vực hạch tâm hắn không còn là cái kia ăn mặc thiết giáp, từ trên trời giáng xuống siêu anh hùng. nhưng hắn có một viên linh hoạt đầu óc, vậy thì được rồi. Chương 333, chế tác vũ khí. Chương 333, chế tác vũ khí. Điện thoại di động chấn động một chút. Một cái mã hóa bưu kiện nhắc nhở, phát hiện người là James Rhodes. Tony mở ra phụ kiện, AIM tổng bộ hoàn chỉnh công trình bản vẽ ở nho nhỏ trên màn ảnh triển khai, lít nha lít nhít đường màu xanh xem một tấm phức tạp mạng nền. Màu xanh lam đường nét đại biểu ấm thông điều hòa hệ thống, màu xanh lục đại biểu hệ thống thoát nước đạo, màu đỏ đại biểu điện lực cùng mạng lưới đường bộ, màu vàng nhưng là gas đường ống. Lít nha lít nhít đường nét đan dệt thành một tấm vong lớn, mỗi một đường nối khích, mỗi một cái đường ống hướng đi đều rõ ràng vô cùng. Tony ánh mắt ở trên bản vẽ nhanh chóng di động, đầu óc của hắn đã bắt đầu ba chiều mô phỏng. Hắn dùng ngón tay xẹt qua màn hình, từ bãi đậu xe dưới đất loại bỏ chất thải đường ống, đến trung ương điều hòa xuyên qua chỉnh đống nhà lớn thông gió thân cây, lại tới mái nhà gas kiểm thu khẩu. Vô số điều lẻn vào con đường ở trong đầu hắn sinh thành, thôi diễn, sau đó bị từng cái sàng lọc. Quá nguy hiểm, quá chật hẹp, có quản chế, có hồng ngoại máy truyền âm cuối cùng, ngón tay của hắn đứng ở một cái địa phương. Hắn nhìn thấy một cái hoàn mỹ lối vào, một cái liên tiếp nhà lớn nhà bếp cùng định, đường kính 1,2 mét nước thải bài phóng chủ còn nói. Nó dơ bẩn, thanh cười, nhưng hoàn mỹ tách ra sở hữu mặt đất cùng lòng đất bảo an hệ thống, nối thẳng nhà lớn phúc địa. Nhưng Tony cũng nhìn thấy vấn đề. Coi như hắn có thể không mất một sợi tóc địa lẻn vào, sau khi đi vào đây. Hắn tay không, đối mặt là một đám trang bị hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an, lại hoặc là tiêm vào ít chỉ mỹ vi rút dược tề binh lính. Hắn cần trang bị. Không phải giá trị vài tỷ áo giáp, mà là một ít càng nguyên thủy, càng trực tiếp đồ vật. Một ít có thể bị một cái kỹ sư cơ khí hạ bút thành văn đồ chơi nhỏ. Tony phát động ô tô, Audi vững vàng địa tụ hợp vào Miami dòng xe cộ. Hắn mở ra xe tải hướng dẫn, đưa vào Miami loại cỡ lớn bách hóa siêu thị. Nửa giờ sau, Miami vùng ngoại thành một nhà bảo trong siêu thị, xuất hiện một cái kỳ quái khách hàng. Hắn xem ra như là mới từ một hồi bùn đất đấu vật thi đấu bên trong trốn ra được, tóc tùm la tùm lum, trên mặt mang theo không dọn dẹp sạch sẽ đầy vết bẩn cùng vài đạo vết chảy, một cái không vừa vặn kiểu áo khoác bao bọc hắn hể bại thân thể. Hắn đẩy một chiếc mua sắm xe, động tác sắc bén đến không giống cái phổ thông mua sắm người, xem một đầu ở gió xét lánh địa sói. Hắn chạm thứ nhất là chạy bằng điện công cụ khu. Một cái công suất lớn nạp điện thức súng bắn đinh bị hắn ném vào mua sắm xe. Bên cạnh, hắn lại cầm một hộp dài nhất đinh thép. Sau đó là điện tử khu. Hắn càn quét trên cái kệ sở hữu tin lịch, điện thoại di động cục sạc dự phòng liên tiếp tuyến cùng một bộ đầy đủ hán thiết công cụ. Mấy cái giá rẻ nhà bếp bộ hẹn giờ cũng bị hắn cùng nhau quét vào trong xe. Gia đình an phòng thủ khu, hắn cầm một bình điện cao thế kích khí bổ sung dịch, tuy rằng hắn cũng không có máy kích điện. Bên ngoài đồ dùng khu, một cái súng báo hiệu cùng một hộp cao độ sáng màu đỏ đạn tín hiệu. Nhật hóa khu, mấy bình nồng độ cao chất tẩy rửa cùng một bình keo siêu dính. Cuối cùng, đang món đồ chơi khu, hắn đứng ở một loạt nhi đồng máy bộ đằng trước, do dự chốc lát, vẫn là cầm một đôi đóng gói bền chắc nhất. Một chiếc mua sắm xe rất nhanh sẽ đẩy. Hắn lại từ bên cạnh kéo qua một chiếc. Chiếc xe thứ hai bên trong đồ vật càng thêm hỗn độn. Thành quyển keo siêu dính mang, ni lông chắc mang, lao bảo vệ găng tay, kính bảo vệ mắt, một bộ đầy đủ không giống loại hình tua vít cùng cờ lê. Đi ngang qua thực phẩm khu lúc, hắn thuận lợi ném vào đi mấy bình hồng ưu, mấy cái thịt bò khô cùng một bình cỡ lớn thuốc giảm đau. Tính tiền thời điểm, quay thu tiền bé gái trẻ tuổi nhìn băng chuyển trên này hai xe họa phong quỷ dị thương phẩm, miệng mở ra thành nó hình. Súng bắn đinh, đinh thép, băng dán, tin, keo siêu dính, nhà bếp bộ hẹn giờ. Siêu tần suất ổn định máy bộ đàm nhóm này hợp làm cho nàng trong đầu trong nháy mắt né qua liên tiếp xã hội tin tức tiêu đề. Tiên sinh, nàng cẩn thận từng ly từng tí một mà mở miệng, ánh mắt ở này thanh súng bắn đinh trên dừng lại chốc lát. Ngài đây là chuẩn bị làm cái đại công trình. Gần như, Tony từ sẽ ý bình trong ví tiền rút ra một sấp tiền mặt vỗ vào trên quầy, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào phương hướng lối ra. Cho hải tử làm một cái khoa học hạng mục. Nữ hài nhìn hắn tấm kia so với người vô gia cư còn tang thương mặt, lại nhìn một chút cái kia chồng đầy đủ võ trang một cái xưởng nhỏ công cụ, khô cằn địa cười cận, quyết định vẫn là không muốn hỏi lại. Ánh mặt trời cây cỏ nhà nghỉ, tên rất tốt đẹp, hiện thực nhưng là một nhà tọa lạc ở cao tốc xa lộ bên, mặt tường loang lổ, đèn nê ông đỏ hỏng rồi một nửa giá rẻ quán trọ. Tony đem xe đứng ở góc trong cùng chỗ để xe, đem hai đại mua sắm xe chiến lợi phẩm từng nhóm rời vào lầu 2 một gian phòng khách. Hắn khóa trái cửa, kéo lên rèm cửa sổ. Trong phòng tràn ngập một luồng nước khử trùng cùng ẩm ướt thảm hỗn hợp mùi lạ. Tony đối với này không để ý chút nào, hắn đem trên giường cái kia giường ấn to lớn đóa hoa giá rẻ ga trải giường một mạch địa kéo xuống đến, ném xuống đất, đem ván giường xem là chính mình bàn làm việc. Tất cả mọi thứ bị phân loại hàng rong mở. Hắn bận ra một bình hồng ưu, uống một hơi cạn sạch, lạnh leo chất lỏng cùng cả phỉn kích thích hắn hể bại thần kinh. Sau đó, hắn mang theo kính bảo vệ mắt, cầm lấy này thanh mới tinh súng bắn đinh. Hắn mở ra súng bắn đinh sắc ngoài, dùng cua vít cậy ra nội bộ truyền lực kết cấu, bắt đầu một lần nữa định tuyến. Hắn đem từ cục sạc dự phòng bên trong phá đi ra pin lịt tổ sâu trôi lên, dùng băng dán cùng chắt mang thô bạo địa cố định ở thân thương mặt bên, lại dùng hàn thiết đem dây điện liên tiếp đến phóng ra mồ đủ lệ trên. Hắn muốn chính là càng cao hơn bắn ra sơ tốc cùng càng mạnh hơn trong nháy mắt công suất. Tiếp theo là cánh tay trái của hắn. Hắn thở áo khoác, đem một con lao bảo vệ găng tay mang bên trái trên tay. Hắn đem một cái khác cục sạc dự phòng mở ra, lấy ra bảng mạch cùng tin, cẩn thận mà hàn. Hắn đem nhà bếp bộ hẹn giờ phá ra phong minh khí cùng điện cao thế kích dịch bình thể vòi phun nối liền cùng một chỗ, làm thành một cái giản dị điện giật trang bị. Sở hữu linh kiện đều bị hắn dùng keo siêu dính mang chặt chẽ quấn ở cánh tay trái cánh tay nhỏ trên, dây điện phần cuối liên tiếp bắt tay bộ đầu ngón tay. Hắn không phải ở chế tạo tác phẩm nghệ thuật, hắn là ở lắp ráp vũ khí. Thô ráp, xấu xí, nhưng chí mạng. Trong phòng, chỉ có kim loại linh kiện tiếng va chạm, bàn ủi điện xì xì thành cùng Tony tình cờ bởi vì tác động chân thương mà phát sinh hút không khí thanh. Trong không khí dần dần tràn ngập tùng hương cùng nhựa đốt cháy khét mùi vị. Sau 2 giờ, bàn làm việc cũng chính là tấm kia chọc lốc ván giường trên, xuất hiện vài món hoàn toàn mới phát minh. Một cái trải qua ma cải súng bắn đinh, thân thương mặt bên buộc một cái căng phồng bộ tin, xem ra xem một cái đất hoang phong cách tác phẩm nghệ thuật. Một con che kín dây điện cùng băng dán cánh tay trái phần che tay, găng tay ngón trỏ trên lóe u lam hồ quang. Còn có một cái súng báo hiệu, nòng súng bị hắn dùng cái kìm bài đến càng to lớn hơn, để nhét vào một ít chính hắn điều phối đặc thù đạn dược. Tony thả xuống công cụ, hoạt động một chút cứng ngắc cái cổ. Hắn cầm lấy con kia điện giật găng tay đem ngón trỏ tới gần đầu giường kim loại đèn bàn cái bệ. Một chôi tỉ mỉ màu xanh lam điện đốm lửa ở đầu ngón tay cùng kim loại trong lúc đó nổ tung, trong không khí truyền đến một trận ozone mùi vị. Hắn hài lòng gật gật đầu. Uy lực không lớn, nhưng đủ để một cái người trưởng thành trong nháy mắt mê hoặc. Hắn lại giơ lên này thanh trầm trọng súng bắn đinh, quay về góc tường cái kia bên dạy đặt điện thoại hoàng trang bóc cỏ. Không có nổ vang, chỉ có một tiếng nặng nề mạnh mẽ phốc. Một cái dài 10 cm đinh thép tận gốc đi vào hoàng trang, chỉ để lại một cái không đáng chú ý lỗ nhỏ. Rất tốt, yên tĩnh mà chí mạng. Hắn đem vũ khí cùng công cụ một lần nữa thu thập xong, nhét vào một cái từ siêu thị mua được màu đen bã lỗ lớn bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, cảm giác mệt mỏi mới như thủy triều lại lần nữa kéo tới. Hắn tựa ở trên tường, cầm lấy điện thoại di động, một lần nữa điều xuất rộ đẹp phát tới tấm kia AIM tổng bộ kết cấu đồ. Màn hình ánh sáng sáng hắn vằn vện kia máu con mắt. Và miệng, lối vào đã tìm tới, trang bị cũng đã vào chỗ. Mà hiện tại, là thời điểm khởi công. Chương 334, tin tức chương 334, tin tức Miami đêm khuya không khí, ở mức mà ấm áp. Nhà nghỉ rèm cửa sổ trong khe hở, thấu không tiến vào một tia sáng. Đầu dương giá rẻ đồng hồ điện tử nhảy đến 2 giờ sáng chỉnh, chói tai phong minh thanh đúng giờ vang lên, lại bị một cái tay cấp tốc theo, tới ngừng. Tony sợ tặc mở mắt ra, trên trần nhà xoay tròn quạt trần ở hắn vằn vện kia máu trong con ngươi bỏ ra chậm chậm cái bóng. Hắn chỉ ngủ không tới 4 tiếng, nhưng đại não đã mạnh mẽ lại một lần nữa. Trong phòng khắp nơi bừa bộn, ga trải giường bị ném vào góc, các loại công cụ linh kiện cùng đóng gói rác rưởi tán lạc khắp mặt đất, trong không khí là tùng hương, nhựa cùng giá rẻ nước khử trùng hỗn hợp quái lạ mùi. Hắn cầm lấy điện thoại di động, trên màn ảnh là rỗ đẹp phát tới bức thứ 2 mã hóa biểu kiện, nội dung chỉ có một hàng chữ: nàng di chuyển, chuyên cơ hướng đi Florida, bảo vệ tốt chính mình. Cái này nhận thức xem một chậu nước đá. Quay đầu tới tắt hắn mới vừa nhân chốc lát nghỉ ngơi mà khôi phục một tia ấm áp. Nàng không nên tới. Tony đem điện thoại di động ôm vào trong túi, cầm lấy bên người còn lại giữa bình hồng lưu, uống một hơi cạn sạch. Băng lạnh ngọt ngào chất lỏng lướt qua yết hầu, cả phiền thu bạo địa quất hắn gần như bãi công thần kinh. Hắn cầm lấy một điều cuối cùng thịt bò khô, xem khe bị ặt như thế cắn xé, ánh mắt rơi vào ván giường trên cái kia vài món mới vừa ra lò tác phẩm trên. Một cái bị ma sửa đổi súng bắn đinh, thân thương buộc chặt tin lịt tổ xem cái xấu xí khối u một con cuốn đầy dây điện cùng băng dán cánh tay trái phần che tay. Rất giống cái nào tam lưu khoa huyễn điện ảnh bên trong giá rẻ đạo cụ. Sở tác công nghiệp sản phẩm mới nhất tuyến, hắn quay về chiếc găng tay kia lẩm bẩm lồ bầu, âm thanh khàn khàn. Ở nhà lữ hành, hộ giá hộ tống, chuẩn bị lương phẩm. Hắn đứng lên, đem những này thô ráp nhưng chí mạng công cụ từng kiện cất vào cái kiêm màu đen bạ lỗ lớn bên trong. Môi động đậy, toàn thân xương đều đang kháng nghị. Trên lưng hắn trầm trọng ba lô, cuối cùng nhìn chung quanh một ánh mắt cái này chứng kiến hắn từ ngàn tỷ phú ông lưu lạc vì là thủ công nhà xưởng chủ gian phòng. Hắn không có để lại bất kỳ đáng giá lần theo đồ vật, ngoại trừ đầy đất tàn tạ cùng một phòng mùi lạ. Màu đen Audi lặng yên không một tiếng động chân ra quán trọ bãi đậu xe, tụ hợp vào đêm khuya chống trải đường phố. Thấp mặn gió biển từ cửa sổ xe rót vào, thổi tan bên trong xe tốc thực hamburger cùng cà phê lưu lại mùi vị. Thành phố nơi xa trung tâm đèn đuốc huy hoàng, cây cỏ cắt hình ở trong màn đêm chập chờn, phát họa ra Miami phù hòa đường biển. Tony lái xe, dọc theo vịnh chạy. Hướng dẫn chỗ cần đến không phải một cái địa chỉ, mà là hắn từ AIM ở công trình đồ trên ghi nhớ một tọa độ. Màu đen Audi xem một cái bóng, lặng yên không một tiếng động chân qua chống trải đường phố, cuối cùng đứng ở Miami vịnh một nơi hẻo lánh phòng thủ 3D sau. Xa xa, AIM ở tổng bộ nhà lớn ở trong màn đêm xem một đầu ngủ đồng pha lê tự thú, chỉ có mái nhà logo phát sinh thăm thẳm hồng quang. Tony đóng lại động cơ, dập tắt đèn xe. Hắn mang theo ba lô, dựa vào ánh trăng, chậm rãi từng bước địa hướng đi cạnh biển đống đá vụn. Một luồng hỗn hợp nước biển tanh nồng cùng thành thị bài tiết vật tanh tưởi phả vào mặt, để hắn không nhịn được nhăn lại mũi. Trên bản vẽ đánh dấu lối vào liền ở ngay đây. Một cái đường kính vượt qua 1 mét bê tông đường ống cầu, dựa im ở vẩn đục trong nước biển, đen ngòm, xem một tấm đi về địa ngục miệng. Hàng rào sắt bị người từ nội bộ phá hoại. Hai cái gỉ sét cốt thép vô lực buông xuống, lưu lại một cái đầy đủ người trưởng thành chui qua chỗ hổng. Tony không chút do dự, hắn đem ba lô đỉnh ở trước người, túi người, tiến vào cái kia tỏa ra tanh tưởi cửa động. Băng lạnh dính chán chất lỏng trong nháy mắt thấm ướt hắn ống quần. Đường ống trong vách treo đầy trắng mịn rêu cùng không biết tên bám vào vật, mỗi một bước đều đi được dị thường gian nan. Hắn mở ra từ siêu thị mua đèn pha, yếu ớt chùm sáng chỉ có thể dọi sáng phía trước mấy mét phạm vi, nơi càng sâu là sâu không thấy đáy hắc ám. Hắn bắt đầu ở trong ống dẫn bò sát. Không gian càng ngày càng chật hẹp, không khí càng ngày càng mỏng manh. Cái kia cô tanh tưởi hỗn hợp mùi mốc, không lọt chỗ nào địa tiến vào hắn xoắn mũi. Đèn pha chùm sáng ở giam cầm trong ống dẫn lay động, bốn phía chỉ có chính hắn tiếng hít thở cùng giọt nước mưa hạ xuống vang vọng. Đang lúc này, một loại quen thuộc cảm giác mang theo ở hắn. Này vô biên hắc ám, này làm người nghẹt thở giam cầm cảm, này tứ cô vô thần tình cảnh. Liệu rót, cái viên này bay về phía bầu trời đạn đạo. Hắn ôm nó, vọt vào cái kia thâm thúy, vang lạnh, không có phần cuối lỗ sâu. tuyệt đối yên tĩnh, vô ngần hư không, bóng tối của cái chết bao phủ xuống, đem hắn triệt để thôn vệ. Tony hô hấp đột nhiên hơi ngưng lại, trái tim bắt đầu kinh hoàng, xem một đài mất khống chế máy quạt gió, mỗi một lần đập đều mạnh mẽ va chạm hắn xương sườn. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng, hắn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tay chân như nhũ ra. Đèn pha chùm sáng kịch liệt lay động lên, rọi sáng đường ống trên vách những người nhúc đích, làm người buồn nôn sinh vật. Hắn ngừng lại, hai tay chống chân trợn mặt đất, từng ngụm mà thở hổn hển, sắc mặt ở dưới ngọn đèn trắng bệch đến hù dọa. Không được, không thể ở đây dừng lại. Hắn nhắm mắt lại, ép buộc chính mình không nghĩ nữa cái kia mảnh thái không băng lãnh. Hắn nhớ tới Aku nằm ở trên giường bệnh dáng vẻ, nhớ tới vẻ tờ lo lắng mặt. Phẫn nộ, xem một đoàn lửa miêu ở hắn băng lạnh trong lồng ngực một lần nữa dấy lên. Tỉnh lại đi, sơ tác. Hắn quay về hắc ám đường ống, dùng chỉ có mình có thể nghe thấy âm thanh tự lẩm bẩm. Nơi này chỉ ít còn có dưỡng khí. Hắn một lần nữa mở mắt ra, trong mắt khủng hoảng đã rút đi, chỉ còn dư lại một điểm tự dễ cùng băng lạnh quyết tuyệt. Hắn điều chỉnh một hồi hô hấp, lại lần nữa cúi người, tiếp tục hướng phía trước bò sát. Động tác trở nên càng thêm chậm, cũng càng thêm cẩn thận. Hắn xem một con chân chính của ở thành thị lòng đất trong động mạch không hề có một tiếng động ngang qua. Trong túi đeo lưng kim loại công cụ thỉnh thoảng sẽ va chạm, phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang, mỗi một lần cũng làm cho hắn tâm nhấc đến cổ họng. Bò không biết bao lâu, phía trên truyền đến một trận mơ hồ tiếng trò chuyện. Hắn lập tức dừng lại sở hữu động tác, liền hô hấp đều trì hoãn. Hắn ngẩng đầu lên, đèn pha ánh sáng sáng đỉnh đầu một cái hình vuông kim loại lưới tản nhiệt. Âm thanh chính là từ nơi nào truyền đến? Nghe nói không? Xe ý bình tên xui xẻo kia trở về, sưng mặt sưng mũi, như là bị xe đụp phải. Mặt của lão bản hắc đến cùng đáy nổi như thế. Một thanh âm nói, mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Đáng đời. Ai bảo hắn đem sự làm hư hại? Có điều nói đi nói lại, lão bản gần nhất tính khí càng ngày càng kém, đặc biệt mai a người phụ nữ kia sau khi rời đi. Một thanh âm khác đệ thấp giọng, mai a, trước đến biệt thự đi tìm hắn cái kia nữ nhà thực vật học. Nàng lại cùng AIM công ty có liên hệ. Tony hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo náo đến hai người nói chuyện. Ai biết được, những đại nhân vật này sự. Ta nghe nói lão bản chuẩn bị ở bến tàu bên kia làm cái gì long trọng cuối cùng Trương tổng thống đều sẽ tới xem. Đến thời điểm chúng ta phòng trừng cũng phải đi hiện trường duy trì trật tự. Dẹp đi đi, ta lại không muốn đi. Cùng những người cả người nóng lên siêu chiến binh đứng chung một chỗ, ta luôn cảm thấy bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ nổ. Này quỷ công tác thật không phải là người làm việc. Được rồi, thiếu bán giận hai câu. Mau mau tuần tra xong, trở lại đánh bài. Địa phương quỷ quái này, ta một phút đều không muốn dừng lại lâu. Tiếng bước chân cùng đèn tin cầm tay cổ sáng lay động âm thanh dần dần đi xa. Tony nằm nhòi trong ống dẫn, không núp đích, mãi đến tận cuối cùng một tia âm thanh cũng biến mất ở đường ống phần cuối. Xe ý bình trở về, may a rời đi. Kỳ Lì Ản ở phát hỏa, còn có bến tàu, tổng thống, cuối cùng trương. Một mặt tin tức ở trong đầu hắn nhanh chóng ghép lại, một bức càng thêm bảng giả mạ tổ điên cuồng âm mưu tranh cảnh chính đang triển khai. Kỳ Lì Ản mục tiêu không chỉ là hắn, thậm chí khả năng bao quát nước Mỹ tổng thống. Tony biết mình nhất định phải tăng nhanh tốc độ, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, từ đường ống bên trong chống đỡ đứng dậy thể, đau đớn cùng mệt mỏi phảng phất bị sự lạnh lẽo này xua tan. Hắn sờ sờ sau thắt lưng súng bắn đinh, băng lạnh kim loại cảm xúc để hắn cảm thấy một tia an tâm. Hắn không do dự nữa, vòng qua cái kia lưới tản nhiệt, tiếp tục hướng về đường ống nơi càng sâu bỏ tới. Chương 335, hàng giả. Chương 335, hàng giả. Tony đại khái lại đi trước bò đại khái mấy chục mét, phía trước xuất hiện lần nữa lưới tản nhiệt. Lần này, không nói gì thanh, nhưng có ánh sáng. Không phải đèn tin cầm tay loại kia lay động của sáng, mà là ổn định, ánh sáng sáng ngời, từ lưới tản nhiệt trong khe hở lộ ra đến, đem hắn phía trước đường ống rọi sáng một mảnh. Tony dừng lại động tác, cẩn thận từng ly từng tí một mà đến gần, xuyên thấu qua kim loại lưới tản nhiệt khe hở phòng nghỉ bên trong nhìn tới. Chỉ liếc mắt nhìn, hắn liền sửng sốt. Trong phòng không có một bóng người. Nhưng này bố trí hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Một tấm cổ điện dày nặng làm bằng gỗ bảo tọa đặt tại ngay chính giữa, bảo tọa mặt sau, hệ thống treo một mặt hội có long văn cùng ken dỉm giao nhau đồ án cờ xí. Hai bên là cổ kính bình phong cùng đồng thau lư hương, trên đất bày ra có chứa phiền phức hoa văn vùng trung đông phong cách thảm. Góc tường còn chất đống mấy cái súng đạn dương. Mấy đài chuyên nghiệp máy quay phim cùng bù quang đèn tùy ý bày ra ở góc xó, dây điện xem màu đen xạ như thế ở trên sàn nhà hố lượng. Chuyện này không phải mẹn đã dỉn mỗi lần tuyên bố đe dọa video gian phòng kia sao? Mấy tháng nay, màn này thông qua TV tín hiệu truyền khắp toàn thế giới. Mỗi một lần, một cái tự xưng mẹn đạ dìn nam nhân an vị tại đây cái ghế trên, dùng hắn cái kia giả vờ thầm trầm ngữ liệu, hướng về nước Mỹ tuyên bố tử vong thông báo. Trong tin tức tuần hoàn truyền phát tin vô số lần bối cảnh. Tony đầu góc vù một tiếng. Mẹn đạ dìn không phải ở vùng Trung Đông một cái nào đó trụ sở bí mật bên trong bảy mưu nghị cái sao? Lầu năm góc cùng kia các tinh anh không phải đem áp phản cùng Pakistan vùng núi đều sắp lật lên sao? Làm sao hắn phòng trực tiếp gặp thiết lập tại Miami AIM tổng bộ lòng đất? Một cái hoang đường tuyệt luân ý nghĩ ở trong đầu hắn bay lên. Hắn lại lần nữa xác nhận bốn phía không có động tĩnh, sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái kèn chum Petrovic. Hắn đem Petrovic mũi nhọn thẻ tiến vào lưới tản nhiệt đinh ốc khổng bên trong, cổ tay phát lực, cực kỳ chậm chậm địa xoay tròn. Có kẹt. Một tiếng nhẹ nhàng đến hầu như không nghe thấy tiếng vang. Hắn dừng lại, nghiêng hai lắng nghe mười mấy giây, xác nhận không làm kinh động bất luận người nào sau, mới tiếp tục động tác trên tay. Bốn viên đinh ốc bị hắn dùng một loại rất có kiên trì tiết tấu từng viên một linh dưới. Hắn nhẹ nhàng nâng lên kim loại lưới tản nhiệt, đưa nó để ở một bên, sau đó tay chân cùng sử dụng địa từ lỗ thông gió bò đi ra. Lặng yên không một tiếng động địa rơi vào thẳng trên. Hắn đứng lên, ngắm nhìn bốn phía. Không sai, chính là chỗ này. Trong không khí thậm chí còn lưu lại đốt hương mùi vị. Hắn đi tới tấm kia bảo tọa trước, đưa tay sờ sờ trên tay vịn điêu khắc. Khúc gỗ là tân, mặt trên mùi dầu vẫn chưa hoàn toàn tàn đi. Hắn lại nhìn một chút bên trong góc máy quay phim, là mới nhất phát thanh cấp thiết bị. Nơi này không phải cái gì lịch sử lâu đời xào huyệt, đây chính là một cái lâm thời xây dựng lên, dùng cho quay chụp phòng chụp ảnh. Một cái to lớn âm u. Đang lúc này, hắn nghe được âm thanh. Không phải nói chuyện thanh, mà là một loại bước vàng, có tiết tấu. Tiếng ấy. Âm thanh là từ bảo tọa mặt sau một tấm không đáng chú ý trong cửa chuyển đến. Tony nhịp tim loạn vỗ một cái. Cái kia ở trên TV luôn mồm luôn miệng muốn lật đổ nước Mỹ, nổ hủy hắn nhà kẻ cầm đầu, ngay ở cánh cửa này mặt sau đi ngủ. Chẳng trách toàn thế giới cũng không tìm tới hắn, nguyên lai hắn vẫn trốn ở nước Mỹ địa phương, trốn ở Kilian xảo huyệt bên trong. Một cơn lửa giận từ trong lồng ngực sông thẳng đỉnh đầu. Hắn từ sau hông rút ra này thành cải trang quá súng bắn đinh, nặng chính trịch, thân thương mặt bên bộ đinh để hắn cảm giác đặc biệt an tâm. Hắn không lưng, từng bước địa na đến cánh cửa kia trước, đem lỗ hai kể sắt ở ván cửa trên. Tiếng ấy càng rõ ràng, còn chen lẫn vài tiếng nữ nhân nói mê. Tony nắm cái đồ vặt cửa, nhẹ nhàng hướng phía dưới ép một chút. Hắn đẩy ra một cái khe, hướng về bên trong nhìn lại. Trong phòng rất mờ, chỉ có từ rèm cửa sổ khe hở xuyên thấu vào thành thị dư quang, miễn cưỡng phát họa ra bên trong đường viện. Một tấm nổn ngang giường lớn đặt tại trung ương. Trên giường nằm ba người. Một người đàn ông ngủ ở trung gian, hai bên trái phải các nằm một cái vóc người nóng bỏng nữ nhân, ba người đang ngủ say, chân bị đá đến một bên. Người đàn ông kia. Tony nheo mắt lại, nỗ lực phân biệt. Gương mặt đó, cùng trên TV cái kia râu ria sồm sàm, ánh mắt hung ác khủng bố ông trùm giống nhau đến 7-8 phần. Nhưng trước mắt người đàn ông này không có này thanh khuyết đại râu ria rậm rạp, trên mặt cũng không có loại kia giả vờ thâm trầm uy nghiêm, chỉ có say rượu sau vẻ mỏi mệt cùng phong túng quá độ lười biếng. Khủng bố ông trùm của sống riêng. Tony cảm giác có phải là chính mình quá hề bại mà dẫn đến ảo giác. Hắn không do dự nữa, nắm súng bắn đinh, lắc mình tiến vào gian phòng, sau đó trở tay nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn đi tới bên giường, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn ngủ trên giường bất tỉnh nhân sự nam nhân. Nhất định phải biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn rội ra ăn mặc điện giật găng tay tay trái, không có trực tiếp đụng vào người đàn ông kia, mà là đem ngón trỏ nhắm ngay đầu giường kim loại đèn bàn. Một chuỗi bé nhỏ màu xanh lam điện đốm lửa ở trong bóng tối nổ tung, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Trên giường nam nhân hàm hồ hừ một tiếng, chờ mình, đem mặt vùi vào gối bên trong, ngủ tiếp. Bên cạnh hai người phụ nữ cũng bị đã kinh động, đuốt mắt ngồi dậy, còn buồn ngủ mà nhìn một phía. Làm sao, chê bỏ? Một người trong đó tóc vàng nữ nhân ngáp một cái hỏi. Có phải là lại làm ác mộng? Một cái khác tóc đen nữ nhân thì lại đưa tay đẩy cái kia gọi trệ vào nam nhân. Khi các nàng ánh mắt chuyển hướng bên giường lúc, hai người phụ nữ đồng thời cứng lại rồi. Trong bóng tối, một cái cả người bẩn thỉu, tỏa ra mùi lạ nam nhân xa lạ đang đứng ở nơi đó, trong tay còn giơ một cái hình thù kỳ quái, như là thương như thế đồ vật, đối diện các nàng. Tóc vàng nữ nhân vừa muốn phát sinh rít gào bị mạnh mẽ kẹt ở trong cổ họng. Bởi vì người đàn ông kia nâng lên một cái tay khác, ngón trỏ trên lại lần nữa lóe lên dọa người màu xanh lam hồ quang. Tony dùng thanh âm khàn khàn phát sinh một cái đơn âm tiết. Ta kiến nghị các ngươi giữ im lặng. Không phải vậy tiểu bảo bối của ta có thể sẽ hơi sốt sắng. Hắn cơ trong tay súng bắn đinh, nòng súng vững vàng mà chỉ vào trên giường cái kia còn đang ngáy lô nam nhân. Hai người phụ nữ sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hai tay che miệng lại, liều mạng gật đầu, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Tony không để ý tới các nàng nữa, hắn dùng nòng súng không nhẹ không nặng chọc chọc cái kia gọi trệ vỏ nam nhân phía sau lưng. Ha, đại minh tinh, rời giường. Đừng nghịch. Trệ vỏ không nhịn được phất phất tay, nói lầm bầm, để ta lại đi ngủ. Tony nhíu mày, mất kiên trì. Hắn trực tiếp đem súng bắn đinh nòng súng đến ở trệ vỏ trên nó. Băng lạnh kim loại xúc cảm, rốt cục để cái này chìm đắm ở trong ngộng đẹp nam nhân tỉnh táo lại. Trệ vỏ ở lệ tớ bên trong cảm giác say cùng buồn ngủ, ở sau gáy cái kia băng lạnh cứng rắn xúc cảm dưới, trong nháy mắt bốc hơi lên đến không còn một ngống. Toàn thân hắn bắp thịt đều cứng lại rồi, một luồng hơi lạnh từ xương đuôi sông thẳng thiên linh cái. Hắn thậm chí có thể cảm giác được cái kia kim loại vật thể trên thô ráp hoa văn, chính chặt chẽ đến da đầu của hắn. Ê! Bằng hữu! Trệ vỏ âm thanh bởi vì hoảng sợ mà trở nên lại nhọn lại thế, hoàn toàn không có trên TV loại kia thâm trầm uy nghiêm. Chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Tiền ở tủ đầu giường trong ngăn kéo, tùy tiện nắm, đừng khách khí. Ta xem ra xem đến cướp đoạt sao? Tony âm thanh khàn khàn đến như giấy giáp ở ma sát, hắn dùng nòng súng lại đội lên một hồi. Chuyển qua đến, chậm một chút. Trệ vỏ xem cái lên dây cốt con rối, dùng một loại cực kỳ chậm, cực kỳ cứng ngắc động tác, từng điểm địa xoay người lại. Hắn rốt cục thấy rõ bên giường nam nhân, một cái cả người dơ ô, tỏa ra đường nước ngầm cùng mồ hôi hỗn hợp mùi người xa lạ, trên mặt che kín vẻ bại cùng vết chảy, một đôi mắt nhưng lượng đến hù dọa. Mà chủ nhân của cặp mắt kia đang dùng một cái xem ra như là từ trong đống rác chắp vá đi ra quái lạ vũ khí chỉ vào hắn. Mẹn đã gìn, là ngươi sao? Tony phun ra danh tự này, mỗi một chữ cũng giống như là từ trong hàm răng bỏ ra đến. Chương 336, cuối cùng diễn xuất chương 336, cuối cùng diễn xuất trệ vỏ sửng sốt một chút, lập tức trên mặt chất lên định nọt lại nghi hoặc đủ cười. Ồ, nha, đúng, là ta, ngươi là của ta phan sao? Ta có thể cho ngươi ký cái tên sao? Có điều ta có môi giới nói. Ta không thể tùy tiện cùng Phan Tony không để ý tới hắn ăn nói linh tinh, ngón trỏ trái lại lần nữa nhắm ngay đầu giường đèn bàn. Một chuỗi càng vang dội điện đốm lửa nổ tung, nương theo gây mùi ổ rồi bị. Bên cạnh hai cái sợ đến run lẩy bẩy nữ nhân hét lên một tiếng, liên tục lăn lộn địa co lại góc giường, dùng chăn đem mình buộc đến chặt chẽ. Đại ca, ngươi đến cùng là ai? Ngươi thương hội sẽ không cấp có a? Trệ Võ âm thanh bởi vì hoảng sợ mà trở nên run rẩy, hoàn toàn không có trên TV loại kia trầm ổn làn điệu. Ta là ngươi số một fan. Tony âm thanh khàn khàn đến như giấy ráp ở ma sát. Ta nhìn ngươi sở hữu tác phẩm, đặc biệt gần nhất series, khắc sâu ấn tượng. Vì lẽ đó đặc biệt đến muôn cái ký tên. Hắn dùng này thanh ma cải súng bắn đinh nòng súng, ở Trệ Võ trên nót lại đội lên đỉnh. Động tác này để Trệ Võ thân thể kịch liệt run lên một hồi. Đừng đừng giết ta. Hắn hầu như là rít gào lên hô lên, hai tay nâng quá mức đỉnh, bày ra một cái đầu hàng tư thế. Tiền. Ngươi đòi tiền sao? Tủ đầu giường bên trong có. Còn có bên kia kết sắt. Mật mã là 9527. Ta tất cả đều cho ngươi. Đừng bắn. Tony sửng sốt một chút. Phản ứng này không đúng. Hắn thiết tưởng quá vô số loại khả năng. Đối phương có lẽ sẽ là cái cuồng nhiệt tín đồ, gặp dùng kẻ chết vì đạo giống như ngữ khí chào phúng hắn, có lẽ sẽ là cái máu lạnh tiêu hùng, gặp chấn định tự nhiên địa cùng hắn đàm phán. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, cái này khuấy lên toàn thế giới phong vân, để nước Mỹ tổng thống đều đêm không thể chợp mắt khủng bố ông trùm, lại gặp xem cái bị đánh cướp bóp tiền học sinh cấp 3 như thế, khóc lóc hô muốn giao ra sở hữu tài sản. Tony dùng một cái tay khác, con kia cuốn đầy dây điện cùng băng dán điện giật găng tay đưa đến Trệ Võ trước mắt. Ngón trỏ trên đầu ngón tay, một tiểu thốc màu xanh lam hồ quang đùng đùng băng vọng, ở trong căn phòng mở tối đặc biệt chói mắt. Trệ Võ tiếng gào khóc im bặt đi, hắn hoảng sợ nhìn cái kia nhảy lên điện đốt lửa, trong cổ họng phát sinh ngạc cả âm thanh, phảng phất bị chặn lại cái cổ. Trên giường hai người phụ nữ càng là sợ đến co lại thành một đoàn, dùng chăn gắt gao che đậy đầu của mình, liền một tia khe hở cũng không dám lộ ra. Hiện tại, đến lượt ta hỏi, người đáp. Tony âm thanh ép tới rất thấp, mỗi một chữ đều mang theo không thể nghi ngờ bệnh lệ cảm. Ngươi là ai? Trệ Võ ở lệ tờ bên trong. Nam nhân lắp ba lắp bắp điệu trả lời. Rất tốt, Trệ Võ. Tony dùng nòng súng ra hiệu căn phòng một chút trang hoàng, bên ngoài cái kia phòng chụp ảnh là xảy ra chuyện gì? Diễn kịch. Trệ Võ âm thanh run đến như gió thu bên trong lá rụng, đều là diễn kịch. Ta chỉ là cái diễn viên. Tony cảm giác mình đại não như là bị mạnh mẽ gõ một cái ám côn. Hắn cưỡng chế trong lòng hoang đường cảm, tiếp tục truy hỏi, ai bảo ngươi diễn? Kịch bản là ai viết? Kilian. Là án giờ dịp Kilian. Trệ Võ như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, đến nơi đến trốn giống như địa đem hết thể đều nói ra. Là hắn tìm ta. Hắn nói hắn xem qua ta đóng phim, nói ta rất có thiên phú. Hắn nói hắn phải cho ta một vai, một cái có thể để toàn thế giới đều nhớ kỹ ta nhân vật. Lại là danh tự này. Tony hô hấp trầm trọng mấy phần. Cái gì nhân vật? Mẹn đã gìn. Trệ Võ không chút do dự mà trả lời. Hắn nói đây là một cái cổ lão Đông Phương thần bí phù hiệu, hắn cần gương mặt, một thanh âm đến đóng vai nhân vật này. Hắn nói đây là một loại hí kịch hóa phương thức biểu đạt. Đúng, chính là như vậy. Hắn nói đây là nghệ thuật. Nghệ thuật? Tony hầu như cũng bị tức nở nụ cười, nổ chết mấy chục người cũng gọi là nghệ thuật. Ta không biết. Trệ Võ âm điệu lại lần nữa cất cao, mang theo tiếng khóc nức nở. Ta thật sự không biết. Hắn chưa từng nói với ta những người nổ tung là thật sự. Hắn chỉ để ta đợi ở chỗ này, cho ta tiền, cho ta nữ nhân, cho ta muốn tất cả. Hắn cho ta kịch bản, cho ta hóa trang, để ta chiếu niệm, sau đó bọn họ gặp quay chủ, gặp tiến hành hậu kỳ chế tác. Ta cho rằng cái kia đều là máy vi tính đặc hiệu. Tony trầm mặc. Hắn nhìn trước mắt cái này nước mắt giàn giụa, làm cho hề nam nhân trong đầu hỗn loạn tư mừng. Một cái mê mội với tự sắc, vì tiền tài cùng hư danh là có thể bán đi tất cả tam lưu diễn viên. Kilian tìm tới hắn, đem hắn đóng gói thành một cái làm người nghe tiếng đã sợ mất mật phần tử khủng bố. Dùng hắn khuôn mặt này, dùng hắn cái này trải qua huấn luyện giọng nói, ở toàn thế giới nhìn kỹ, trình diễn vừa ra tỉ mỉ bày ra kinh thiên âm mưu. Căn bản không có cái gì mẹn đa dịn. Hoặc là nói, người người cũng có thể là mẹn đa dịn. Chân chính hậu trường hát thủ, từ đầu tới cuối đều chỉ có một người. Án giờ dịp Kilian. Cái kia ở Thụy Sĩ bờ trên mái nhà, bị chính mình thả bổ câu chân thọt nhà khoa học. Cái kia sáng tạo ít chỉ mỉ vi rút lại một tay bảo chế mẹn đa dịn cái này quân địch giả người điên. Hắn không phải đang vì mẹn đa dịn công tác, hắn cũng không phải ở hợp tác với mẹn đa dịn. Hắn chính là mẹn đa dịn. Sở hữu phẫn nộ, sở hữu truy tìm, sở hữu manh mối, vào đúng lúc này tụ tập thành một cái rõ ràng vô cùng tiêu điểm. Tony cảm giác mình xem cái thiên đại đứng ốc. Toàn thế giới đều bị chơi. Hắn thu hồi súng bắn đinh. Trệ Võ cảm giác được sau gáy áp lực biến mất rồi, hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà quay đầu lại, nhìn thấy cái kia cả người tỏa ra mùi lạ nam nhân, đang dùng một loại cực kỳ phức tạp vẻ mặt nhìn mình. Vì lẽ đó, ngươi đối với ký lý án kế hoạch, không biết gì cả. Tony hỏi. Kế hoạch gì? Trệ Võ một mặt mở mịt. Ta chỉ biết hắn để ta diễn kịch, diễn xong xuôi liền mở cho ta tự đứng. Nha, đúng rồi, hắn gần nhất tính khí rất kém cỏi, bởi vì một người tên là Mã nữ nhân chạy. Hắn còn nói, chẳng mấy chốc sẽ đến bước cuối cùng, để ta chuẩn bị kỹ càng cuối cùng một trận, cũng là long trọng nhất một hồi biểu diễn. Cuối cùng diễn xuất Tony lặp lại cái từ này, trong đầu né qua trước nghe trộm đến đối thoại. Bến tàu, tổng thống, cuối cùng chương. Kỷ Lý An mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu liền không phải báo thủ, mà là muốn dùng một loại trước nay chưa từng có phương thức, leo lên võ đài của thế giới. Hắn cần một cái kẻ địch, liền hắn sáng tạo mẹn đa dịn. Hắn cần một loại sức mạnh, liền hắn sáng tạo Ischimi virus. Hiện tại, hắn chuẩn bị kỹ càng thực thi bước cuối cùng hành động rồi. Hắn sẽ không giết ta chứ? Trệ Võ nhìn Tony, trong ánh mắt tràn ngập cầu xin. Ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi, ta chỉ là cái diễn viên, ta là vô tội. Tony nhìn hắn, đột nhiên cảm giác thấy có chút buồn cười. Nhưng thế giới này, xưa nay liền không phải dùng vô tội hai chữ đến phán xét đúng sai. Lên. Tony dùng súng chỉ trên đất quần, mặc quần áo vào. Đi đi chỗ nào? Đi tham gia ngươi buổi công chiếu lần đầu tiên. Tony âm thanh không có một chút nào cảm tình. Ngươi không phải muốn cho toàn thế giới đều nhớ kỹ ngươi sao? Ta cho ngươi cơ hội này. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng bước chân rõ ràng, nương theo vài câu đệ thấp trò chuyện. Lão bản để chúng ta đem diễn viên xem trọng, kế hoạch lập tức liền muốn đến thời điểm mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sự cố. Biết rồi, mỗi ngày tuần tra 8 lần, ta đều mau đưa thảm trên hoa văn đem thuộc lòng. Tiếng bước chân ở cửa ngừng lại. Tony tâm đột nhiên căng thẳng. Hắn một phát bắt được trệ vỏ cổ áo, đem hắn từ trên giường lôi hạ xuống, đồng thời đem súng bắn đinh nòng súng gắt gao đến ở hắn huyệt thái dương trên. Không muốn chết lời nói, liền ngoan ngoãn không nên lộn xộn. Tay nắm cửa, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Chương 337, khác nào bộ đội đặc chủng chương 337, khác nào bộ đội đặc chủng tay nắm cửa chuyển động âm thanh, ở tĩnh mịch trong phòng bị phóng to mấy lần, mỗi một cái nhỏ bé cùng cục thành cũng giống như là ở đánh thần kinh. Một cái ăn mặc AIM áo lót chiến thuật bảo an đẩy cửa mà vào, trên mặt còn mang theo tuần tra lúc làm theo phép giống như kẻ nhạt. Hắn mới vừa bước vào gian phòng, bước chân liền dừng lại. Ánh mắt của hắn đảo qua góc giường dùng chăn quấn thành một đoàn, run lẩy bẩy hai người phụ nữ, sau đó hình ảnh ngắt quãng ở giữa phòng. Một cái cả người dơ ô, tỏa ra tanh tưởi người xa lạ, đang dùng một cái tay gắt gao chặn lại mẹn đạ dìn cái cổ, trong một cái tay khác cái này hình thù kỳ quái vũ khí, chính đẩy mẹn đạ dìn huyệt thái dương. Bảo an con người đột nhiên co rút lại. Đầu óc của hắn còn chưa kịp phát ra cảnh báo, nghề nghiệp bản năng đã khởi động dấu tay của hắn hướng về bên hông bao súng, đồng thời, hắn cái chân còn lại đã chuẩn bị lùi lại, lui ra cái này nguy hiểm gian phòng. Hắn rất muốn được, nhưng Tony sẽ không cho hắn cơ hội này. Ngay ở bảo an lùi lại gót chân mới vừa nâng lên trong nháy mắt, Tony động. Hắn xem một đầu bị bức ép đến tuyệt cảnh khe bị ác, đột nhiên bước về phía trước một bước, đem kinh hãi trệ vỏ vùng ra phía sau. Con kia cuốn đầy dây điện cùng băng dán tay trái, không chậm trễ chút nào địa đặt tại bảo an ngực. Một tiếng lanh lảnh nổ vang, căn bản không giống trong điện ảnh dòng điện âm thanh, càng như là có người dùng đem hết toàn lực giật một cái vang dội bật hai. Một đoàn chói mắt màu xanh lam hồ quang ở bảo an chiến thuật trên lưng nổ tung, trên mặt hắn kinh hãi vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, cả người dường như bị vô hình cưỡng đệm gõ bên trong, đột nhiên về phía sau hướng một cái, lập tức xem một đoạn đứt đoạn mất tuyến con rối, mềm mại địa ngã quắp trong đất. Hắn tứ chi lấy một loại quỷ dị tần suất co giật, trong miệng phát sinh vô ý thức cả cạc thành, một luồng mùi khét cùng ổ rồn mùi vị ở trong không khí cấp tốc tràn ngập ra. Ngoài cửa, cái thứ hai bảo an nghe được bên trong vang động cùng đồng bạn ngã xuống đất văng trầm, lập tức ý thức được không ổn. Hắn không có tùy tiện nhảy vào, mà là rút súng lục ra, thân thể kề sát khung cửa, lớn tiếng quát hỏi, "Michael, tình huống thế nào?" Trả lời hắn là một tiếng nặng nề mạnh mẽ phốc. Một viên dài 10 cm đinh thép xuyên thấu mỏng manh cánh cửa gỗ, mang theo một nhúm nhỏ gỗ, tinh chuẩn địa từ hắn mở ra trong miệng bắn đi vào, từ sau gáy quẳng ra. Cái thứ hai bảo an hai mắt trợn tròn xoe, hắn khó có thể tin tưởng địa giơ tay lên, muốn sờ một màn cổ của chính mình, nhưng cánh tay chỉ nhấc đến một nửa liền mất đi khí lực. Súng trong tay của hắn len ken một tiếng rơi trên mặt đất, cả người thẳng tắp địa ngã về đằng sau, phát sinh một tiếng trầm trọng nổ vang. So với trước càng đáng sợ tĩnh mịch bao phủ cả phòng. Trệ vỏ co quắp ngồi dưới đất, nhìn cửa cái kia không nhúc nhích thi thể cùng trong phòng còn đang co giật một cái khác, con người hầu như muốn từ viền mắt bên trong trừng đi ra. Hắn biết miệng, nhưng không phát ra thanh âm nào, một luồng ấm áp chất lỏng theo hắn ống quần chảy xuống. Chatler, Michael, nghe được xin trả lời. Ngã trên mặt đất bảo an, trước ngực áo lót chiến thuật trên máy bộ đàm đột nhiên chói tai mà vang lên. Ta mới vừa nghe được tiếng vang, xảy ra chuyện gì? Lặp lại, nghe được xin trả lời. Tony không để ý đến, hắn đi tới, một cước đem cái kia còn đang co giật bảo an bị đá trở mình, bảo đảm hắn triệt để mất đi uy hiếp. Máy bộ đàm đầu kia rõ ràng đã ý thức được xấu nhất tình huống phát sinh. Ngắn ngủi trầm mặc sau, một cái tức đến nổ phổi âm thanh rít gào lên, số 3 căn phòng xảy ra vấn đề rồi. Diễn viên gặp nguy hiểm. Kéo còi báo động. Tất cả mọi người, phong tỏa tầng thứ 5. Lặp lại, tất cả mọi người hướng về số 3 căn phòng tập kết. Một giây sau, còi báo động chói tai vang vọng chỉnh đống nhà lớn, trên hành lang màu đỏ đèn báo hiệu bắt đầu điên cuồng lấp lóe, đem hết thảy đều nhiễm phải một tầng không rõ màu máu. Tony biết, để cho thời gian khác không nhiều. Hắn cấp tốc ngồi xổm xuống, từ cái thứ nhất ngã xuống đất bảo an trên người nhân viên kéo xuống máy bộ đàm, điều giọng thấp lượng nhét vào túi áo. Hắn cần tức thì nắm giữ động tĩnh của kẻ địch. Sau đó hắn xoay người xông về gian phòng. Trên giường trệ vỏ mắt thấy này chớp mắt giết chóc, từ lâu sợ đến hồn phi phách tán. Hắn dùng chăn che lại đầu, toàn thân run đến như run cầm cập. Tony không nói nhảm, một cái vén chăn lên, nắm lấy trệ vỏ cổ áo, mạnh mẽ đem hắn từ trên giường lôi hạ xuống. A, đừng giết ta, ta cái gì cũng không biết. Trệ vỏ xem một cái rời nước ngư, dùng cả tay chân địa giấy rủa, tiếng gào khóc sắc nhọn chói tai. Muốn mạng sống sao? Tony đem băng lạnh súng bắn đinh nòng súng một lần nữa đỉnh ở hắn huyệt thái dương trên. Muốn, ta cái gì đều nghe lời ngươi. Tony kéo hắn đi tới ngoài cửa, chống trải trên hành lang, còi báo động đinh thai nhức óc, hào quang màu đỏ ở trên vách tường luân phiên lấp lóe, xem một cái đi về địa ngục đường lối. Gần nhất đảo mạng con đường, lập tức nói. Thang máy, hàng vận thang máy. Trệ vỏ không chút nghĩ ngợi địa hô, hắn hiện tại ý niệm duy nhất đó là sống tiếp. Cuối hành lang quẹo trái, cái kia bộ thang máy có thể nối thẳng lòng đất giữa hàng khu. Bọn họ bình thường số phận cụ đều đi nơi đó. Cậu ngươi, đừng giết ta chỉ là cái diễn viên. Ta trên có 80 tuổi mãi mãi, dưới có hai vị tình nhân dựa vào ta nuôi sống. Tony không còn phí lời, dùng nòng súng đẩy trệ vỏ sau eo, đẩy hắn hướng cuối hành lang chạy đi. Trệ vỏ liên tục lăn lộn, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Nhanh lên một chút. Tiếng bước chân. Tony gầm nhẹ nói. Bên hông máy bộ đàm bên trong truyền đến chỉ lệnh mới, một tổ phong tỏa trục thang máy cùng cầu thang. Hai tổ, ba tổ từ đổ vật hai bên bọc đánh. Mục tiêu ở lầu 7 hành lang. Bọn họ sắp đến rồi. Trệ vọ sợ đến chân đều mềm nhũn, hầu như là bị Tony kéo chạy. Hai người mới vừa vọt qua một cái chỗ ngặt, phía trước liền xuất hiện một tấm không đáng chú ý cửa kim loại, trên cửa vẽ ra một cái đơn sơ hàng hóa tiêu chí. Tony một cước đá tung cửa, bên trong là một cái không gian nhỏ hẹp, tràn ngập dầu máy cùng cho bụi mùi vị. Một bộ cũ kỹ hàng vận thang máy đứng ở trước mặt, cửa sắt đóng chặt. Mở cửa. Tony quát. Trệ vọ run lập cập địa vô tới, hai tay nắm lấy cái kia phiến trầm trọng cửa sắt, dùng hết khí lực toàn thân hướng về một bên kéo đi. Ầm ầm ầm, chói hai kim loại tiếng ma sát ở đóng kín không gian bên trong vang vọng. Ngay ở môn bị kéo dài một nửa thời điểm, hành lang khác một đầu chuyển đến giày đặc tiếng bước chân cùng chiến thuật đèn tin cầm tay lay động của sáng. Không được núp đích. Giơ tay lên. 7, 8 cái võ trang đầy đủ bảo an đã xuất hiện ở cuối hành lang, họng súng đen ngòm nhắm ngay bọn họ. Đi vào. Tony đột nhiên đem Trệ vọ đẩy mạnh thang máy, chính mình cũng theo thiểm tiến vào. Hắn không có đi theo đóng cửa nút bấm, mà là trở tay từ trong túi đeo lưng móc ra này thành súng báo hiệu. Hắn từ lâu đối với cây súng này động tay động chân, nòng súng bị hắn bại lớn, bên trong nhét cũng không phải phổ thông đạn tín hiệu. Hắn quay về xông lại bảo an, bóp cò. Một tiếng vang thật lớn. Một đoàn hỗn hợp chất tẩy rửa cùng nồng độ cao cồn tự chế bong cháy, kéo một đạo màu xanh lục đuôi lửa, gào thét bay ra ngoài. Nó không có phi bao xa, ngay ở giữa không trung va vào trần nhà phòng cháy vòi phun. Pha lê phá nát, thân đạn nổ tung. Xên xẹt chất lỏng hỗn hợp vật trong nháy mắt dội hạ xuống, bao trùm mặt trước hai tên bảo an. Ngay lập tức, đạn tín hiệu bên trong bột mạ tia bị làm nóng, nổ tung một đoàn chói mắt bạch quang. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Cái kia hai bảo vệ trong nháy mắt biến thành hai cái thiêu đốt bó đuốc, trên đất điên cuồng lăn lộn. Xên xẹt thiêu đốt tề căn bản là không có cách tiêu diệt, chỉ có thể càng thiêu càng mạnh. Mặt sau bảo an bị biến cố bất thình lình cả kinh liên tiếp lui về phía sau, toàn bộ hành lang bị ánh lửa cùng khói đặc bao phủ. Thừa dịp cái này khoảng cách, Tony xoay người, mạnh mẽ nện xuống trong thang máy đóng cửa nút bấm. Cửa sắt len ken một tiếng hợp lại, ngăn cách bên ngoài ánh lửa cùng kêu thảm thiết. Hắn không ngừng mà đánh mạnh chuyến về nút bấm. Cũ kỹ thang máy phát sinh một trận rên rỉ, sau đó mang theo làm người ghê răng chấn động, chậm rãi bắt đầu giảm xuống. Trong thang máy, Trệ vọ nút ở góc xó, ôm đầu, thân thể run đến như run cầm cập. Hắn nhìn trước mắt nam nhân, trong ánh mắt tràn ngập cực hạn hoảng sợ. Người đàn ông này, tay không, dùng một đống từ siêu thị mua được rất rưởi, ở mấy phút bên trong liền đột phá một cái bảo an nghiêm mật căn cứ. Hắn bình tĩnh, hiệu suất cao, hơn nữa chí mạng. Tony tựa ở băng lạnh thang máy trên vách, miệng lớn mà thở hổn hển. Em tí nẹt thở ỉn chính đang rút đi, vẻ mặt cùng đau đớn một lần nữa chiếm cứ thân thể. Hắn liếc mắt nhìn trong tay súng bắn đinh, lại nhìn một chút bên trong góc cái kia vô dụng diễn viên, tự rêu địa kéo kéo khỏe miệng. Đây chính là hắn quân đội, đây chính là hắn chiến giáp. Thang máy chỉ thị đèn, từ 5 ngày đến 4. Bên hông máy bộ đàm bên trong, lại lần nữa truyền đến thở hổn hển bại tiếng gào. Mục tiêu tiến vào hàng vận thang máy, chính đang chuyến về. Phong tỏa lòng đất một tầng tất cả lối ra. Lặp lại, phong tỏa lòng đất một tầng. Hắn có một cái con tin. Đừng làm cho hắn chạy. Tony ngẩng đầu lên, nhìn không ngừng biến hóa màu đỏ con số, nội tâm cũng là yên lặng cầu khẩn chính mình muốn sống trở lại. Chương 338, hoan gia ngõ hẹp chương 338, hoan gia ngõ hẹp thang máy xương nặng nghề địa chấn động, xem một đầu để bại bỏ ra ở trên gì. Màu đỏ con số từ 5 nhảy đến 4 mỗi một giây đều trải qua vô cùng dài lâu. Tony tựa ở băng lạnh trên vách kim loại, ngực chập trùng kịch liệt, mồ hôi cùng từ trong ống dẫn dính vào dơ bẩn xen lẫn trong đồng thời, theo gò má lướt xuống. Em tí nẹt thở in làn sóng chính đang tối lui. Toàn thân xương cùng bắp thịt bắt đầu hợp sướng, mỗi một cái âm phủ đều là sắc bén đau đớn. Bên trong góc, Trệ vọ ở lệ tờ bên trong ôm đầu, co lại thành một đoàn, xem một con chấn kinh con tê tê. Trời ạ, bọn họ gặp giết chúng ta, bọn họ sẽ đem chúng ta xé thành mảnh vỡ. Hắn nhiều lần nhắc tới, âm thanh run đến không ra hình thù gì. Tony liếc hắn một cái, trong ánh mắt không có đồng tình, chỉ có thuần túy buồn bực. Ngươi lại niệm một câu, ta trước hết đem ngươi xé thành mảnh vỡ, chí ít có thể yên tĩnh một chút. Trệ vọ lập tức ngậm miệng lại, nhưng thân thể run rẩy nhưng làm trầm trọng thêm. Tony trong túi tiền máy bộ đàm phát sinh một trận ầm ĩ dòng điện âm thanh, tiếp theo là một cái bị lửa giật bẻ cong giọng nói, mục tiêu tiến vào hàng vận thang máy. Chính đang chuyến về. Phong tỏa lòng đất một tầng tất cả lối ra. Lặp lại, phong tỏa lòng đất một tầng. Hắn có con tin. Đừng làm cho hắn chạy. Tony thấp giọng lặp lại một lần cái từ này, khoe miệng kéo ra một cái không mang ý cười độ cong. Hắn nhìn bên trong góc cái kia rắc rưởi, cảm giác mình như là bắt cóc một túi không ai muốn rắc rưởi. Thang máy len ken một tiếng vang thật lớn, ngừng lại. Trên cửa chỉ thị đèn, vững vàng mà sáng B1. Trầm trọng cửa sắt phát sinh chói hai tiếng ma sát, chậm rãi hướng về một bên tránh thoát. Ngoài cửa là một cái to lớn lòng đất dỡ hàng khu. Cao cao không đẩy xuống, mấy chiếc hạng nặng xe tải cùng thùng đựng hàng đặt cùng nhau. Hơn 10 người trên người mặc màu đen áo lót chiến thuật bảo an đã chờ ở nơi đó, xếp thành một cái phân tán hình nửa vòng tròn vòng đây, súng trong tay vững vàng mà giơ, họng súng đen ngòm toàn bộ nhắm ngay cửa thang máy. Ở tại bọn hắn ngay phía trước, đứng một cái ăn mặc khảo cứu Âu phục nam nhân, chính là Sệ Bỉ Bỉn. Trên mặt hắn trước lưu lại máu ứ động còn chưa hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này trên gương mặt đó mang theo một loài mèo nắm bắt con chuột giống như tàn nhẫn nụ cười. Sơ tác. Sệ Ý Huỳnh âm thanh ở trống trải giữa hàng khu bên trong vang vọng, có thể lại lần nữa tìm Tony báo thủ, để Sệ Ý Huỳnh cảm thấy cả người sung sướng. Ta một mực chờ đợi ngươi. Giữa chúng ta, còn có chút món nợ không toán thanh. Tony không có lập tức đi ra thang máy, hắn dùng không cái tay kia nắm chặt Trệ vỏ cổ áo, đem hắn che ở trước người, đồng thời đem súng bắn đinh nòng súng càng sâu địa đến tiến vào hắn sau eo. Nhìn đây là người nào? Tony âm thanh khàn khàn, mang theo một tia hết sức nặng lớn. Kỳ lì ản chó giữ cửa. Đầu của ngươi còn đau không? Nhắc tới chính mình đau đớn, Cê Y Huỳnh nụ cười đọc lại. Hy vọng chờ chút, ngươi còn có thể cười đến vui vẻ như vậy. Van cầu ngươi, Cê Y Huỳnh tiên sinh. Trệ võ liều mạng gào khóc giải thích. Không phải như ngươi nghĩ, là hắn bắt cóc ta. Ta là người bị hại, ta là vô tội. Cê Y Huỳnh ánh mắt xem một con sâu như thế đảo qua trệ võ, sau đó lại lần nữa trở xuống Tony trên người, trong ánh mắt sát ý không hề che giấu. Đem cái kia diễn viên giao ra đây, Stark. Kỳ lì ản lão bản có lẽ sẽ nhường ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Tony ánh mắt thật nhanh đảo qua toàn bộ dỡ hàng khu. Một chiếc đứng ở cách đó không xa, chứa đầy hóa học phẩm vật liệu xe. Bên trong góc một đài tắt hỏa xe nâng, chìa khóa còn cắm ở mặt trên. Đi về mặt đất to lớn cửa cuốn, bảng điều khiển ngay ở cạnh cửa. Đâu đâu cũng có cơ hội, cũng đâu đâu cũng có cả bẫy. Ta có cái càng tốt hơn đề nghị. Tony mở miệng, kéo run chế bỏ, từng bước một đi ra thang máy, chậm chậm địa hướng về bộ kia xe nâng di động. Để ta đi, tên rác rưởi này quy các ngươi. Xe Y Huỳnh nụ cười mở rộng chút. Ngươi cho rằng cái kia diễn viên đối với chúng ta còn có giá trị? Hắn cảnh đã diễn xong xuôi. Trệ võ mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Câm miệng. Tony lạnh giọng đánh gây hắn, nhưng trong lòng đã hiểu được. Trệ võ tử vừa mới bắt đầu chính là cái tiêu hao phẩm, ký lý án bất cứ lúc nào có thể đổi một cái. Trong tay hắn lá bài này, vốn là giấy vụn. Vòng dây đang thong thả nắm chặt. Các nhân viên an ninh nghiêm chỉnh huấn luyện mà di động, nòng súng trước sau khóa chặt Tony chỗ yếu. Dỡ hàng khu ánh đèn đem bọn họ cái bóng kéo đến lao trường, xem một đám chuẩn bị chụp mồi the bị ác. Tony lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Súng bắn đinh bên trong còn có 3 viên cây đình, điện giật găng tay lượng điện cũng sắp tiêu hao hết rồi. Hắn nhìn lướt qua bộ kia vận liêu xe, thùng xe mặt bên ấn màu đỏ hóa học phẩm cảnh cáo đánh dấu. Ngươi biết ngươi vấn đề lớn nhất là cái gì sao? Stark. Xe ý huyền nói, từ trong túi tiền móc ra một cái thuốc lá, dùng bật lửa thiêu đốt. Màu quýt ngọn lửa rọi sáng trên mặt hắn vết thương. Ngươi quá tự đại rồi. Ngươi cho rằng chính mình là thiên tài, cho rằng có thể bằng sức một người đối kháng toàn bộ tổ chức. Ta lại cảm thấy đây là ta ưu điểm. Tony trả lời, đồng thời lại đi xe nâng phương hướng na hai bước. Hơn nữa cho tới bây giờ, ta cảm giác mình làm được cũng không tệ lắm. Thật sao? Xe ý huyền phun ra một cái khói thuốc. Vậy ngươi hiện tại định làm như thế nào? Dùng này thanh súng đồ chơi phá vòng đây. Vẫn là hy vọng ngươi chiến giáp từ trên trời giáng xuống. Tony không có nói tiếp. Hắn đã di động đến xe nâng bên cạnh, chìa khóa ngay ở khởi động khai quan trên, xem một cái không đáng chú ý cứu rỗi. Ta đến 3 tiếng. Xe ý huyền gậy khói bụi. Đem con tin thả ra, quỳ xuống, ta có thể để cho ngươi nên chết thể diện điểm. Một Tony đột nhiên đem trệ vỏ về phía trước đẩy một cái. Trệ vỏ mất đi cân bằng, rít gào lên đánh về phía gần nhất vài tên bảo an. Những người kia phản xạ có điều kiện giống như lùi về sau, nòng súng trong lúc nhất thời mất đi mục tiêu. Chính là cái này trong nháy mắt. Tony xoay người đánh về phía xe nâng, tay trái ở chìa khóa trên vặn. Cũ kỹ động cơ phát sinh rít lên một tiếng, chỉnh đài xe nâng chấn động lên. Tay phải hắn giơ lên súng bắn đinh, nhắm ngay chứa đầy hóa học phẩm bận liều xe bình xăng. Xe ý bình tiếng gào còn chưa rơi xuống đất, Tony đã bóc cỏ. Đinh thép xe rách kim loại, đâm thủng bình xăng. Dầu đi hơi đen lẫn vào không biết tên hóa học chất lỏng dâng trào ra, trên mặt đất cấp tốc lan tràn ra. Mùi gây mũi trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ dỡ hàng khu. Xe ý huyền sắc mặt thay đổi. Hắn ném xuống thuốc lá, giống to, lùi về sau. Đều cho ta lùi về sau. Nhưng Tony đã treo lên đường. Xe nâng mang theo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền sông ra ngoài, trầm trọng xiên sắt thẳng tắp va về phía những người chính đang lùi về sau bảo an. Hàng trước hai người bị đánh bay, ngã tại thùng đựng hàng trên phát sinh vang trầm. Những người khác hoảng loạn mà nổ súng, viên đạn đánh vào xe nâng tấm sắt trên, bắn lên một chuỗi đống lửa. Tony trốn ở chỗ điều khiển mặt sau, thao túng xe nâng đấu đá lung tung. Hắn không phải đang chạy trốn, mà là ở gây ra hỗn loạn. Xe nâng xin sắt đảo qua mặt đất, đem dỡ hàng khu bên trong hàng dương cùng công cụ đẩy đến liều xiềng. Ngăn cản hắn. Xe ý huyền gầm thét lên. Mấy cái bảo an nỗ lực xông lên kéo dài cửa cabin, nhưng Tony đã sớm chuẩn bị. Hắn tay trái dương lên, điện giật găng tay nhắm ngay gần nhất người kia. Màu xanh lam hổ quang nổ tung, người kia kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài. Nhưng điện giật găng tay bộ tin cũng tại đây một đòn sau triệt để tiêu hao hết, đầu ngón tay hổ quang ảm đạm đi. Chỉ còn giữ lại vài sợi vô lực đống lửa. Xe nâng va vào một đống ống thép, phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang. Tony cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cái chán mạnh mẽ khái ở trên tay lái. Ấm áp chất lỏng theo xương lông mày chảy xuống. Hắn lau một cái mặt, trên tay tất cả đều là huyết. Xe nâng tắt lửa. Chu vi tiếng súng ngừng lại. Vòng dây lại lần nữa hình thành, lần này càng chặt chẽ, cũng càng có uy hiếp tính. Mười mấy cái nòng súng nhắm ngay buồng lái, Xe ý huyền đứng ở mặt trước, nụ cười trên mặt biến mất rồi, chỉ còn giữ lại trần trụi sát ý trò chơi kết thúc, sợ tạc. Tony ngồi ở chỗ tài xế ngồi, miệng lớn thở hổn hển. Tầm mắt của hắn có chút mơ hồ, không biết là mất máu vẫn là não rung động. Nhưng hắn nhìn thấy một thứ, xe ý bình vừa nãy ném xuống đất cái kia thuốc lá, còn đang bốc khói. Tàn thuốc khoảng cách bãi kia hỗn hợp dầu đi hết gen cùng hóa học phẩm chất lỏng, chỉ có không tới 2 mét. Ngươi nói đúng. Tony bỗng nhiên mở miệng, âm thanh khàn giọng nhưng rõ ràng. Ta xác thực quá tự đại rồi. Hắn từ chỗ tài xế ngồi đứng lên đến, hai tay nâng quá mức đỉnh, làm ra đầu hàng tư thế. Súng bắn đinh cùng điện giật găng tay đều bị hắn bức tại chỗ ngồi. Nhưng có một chút ngươi lầm. Xe ý huyền như mày. Ta xưa nay đều dựa vào đầu góc giải quyết chiến đấu. Chương 339, Cứu tinh chạy tới chương 339, cứu tinh chạy tới Tony nói xong câu đó, đột nhiên từ chỗ tài xế ngồi nhảy xuống, đồng thời một cước đá hướng về trên mặt đất một cái lăn xuống thiết bình. Thiết bình trên đất xoay tròn lăn hướng về cái kia thuốc lá. Xe ý bình con người bỗng nhiên co rút lại. Thiết bình va vào thuốc lá, tàn thuốc đốm lửa trong nháy mắt làm nóng trên mặt đất chất lỏng. Ngọn lửa nổ tung, xem một cái đói bụng rồng lửa, theo chất lỏng lan tràn quỹ tích cấp tốc quyết tán. Thời gian phản phất động lại. Xe ý bình con người đột nhiên co rút lại, ngã xuống. Bèn, nổ tung thôn phệ tất cả âm thanh. Màu quýt quả cầu lửa đang dỡ hàng khu trung ương nổ tung, hỗn hợp dầu diesel cùng hóa học phẩm chất lỏng trong nháy mắt bị làm nóng, ngọn lửa dọc theo mặt đất điên cuồng lan tràn, đem nửa cái dỡ hàng khu biến thành luyện ngục. Sóng xung kích lật tung gần nhất mấy cái bảo an, bọn họ xem vài rách em bé như thế bay ra ngoài, đập ầm ầm ở trên tường. Nổ tung gợi ra phản ứng dây chuyền càng thêm đáng sợ, chiếc kia vận liêu xe bình xăng bị triệt để thiêu đốt, phát sinh tiếng thứ hai nổ vang. Trình đống nhà lớn đều đang rung động. Tony bị sóng xung kích hất bay, phía sau lưng mạnh mẽ đánh vào một cái thùng đựng hàng trên, xương sườn truyền đến làm người ghê răng răng rất thanh. Hắn lướt xuống trong đất, trong hai vang lên ong ong, trước mắt tất cả đều là bay lượn đốm lửa cùng khói đặc. Nhưng hắn không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn dây rủa bò lên, vai trái vết thương ở ra bên ngoài thấm huyết, mỗi một lần hô hấp cũng giống như có người đang dùng dao cắt thịt. Khói đặc che đậy tầm mắt, đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng ho khan. Nổ tung dư âm xé rách dỡ hàng khu trần nhà, ngọn lửa theo vách tường lan tràn, khói đặc dâng tới khung đỉnh. Bê tông mảnh vỡ cùng cốt thép từ đỉnh đầu rơi xuống, nện ở trên mặt đất phát sinh tiếng vang nặng nề. Những người vây bắt Tony các nhân viên an ninh có bị sóng xung kích lật tung, sau gáy tầng tầng dập đầu trên đất, ngất đi tại chỗ. Có bị bắn tóe bắn dầu hỏa thiêu đốt, trên đất thống khổ lan lộn, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng ở toàn bộ không gian bên trong. Nhưng đứng ở nổ tung vị trí trung tâm mấy người, nhưng chậm rãi từ trong ngọn lửa đi ra. Xe ý huyền trên người hô phục từ lâu hóa thành cho tàn, lộ ra phía dưới hiện ra màu quýt ánh sáng làn da. Những người làn da như là chính đang thiêu đốt dung nham, mạch máu có thể thấy rõ ràng, ở biểu bì dưới lập lòe nhiệt độ cao ánh sáng. Trên mặt của hắn không có một tia vết bỏng dấu vết, thậm chí ngay cả lông mày đều hoàn hảo không chút tổn hại. Sau lưng hắn, mặt khác năm cái đồng dạng thân thể trần truồng, toàn thân hiện ra nhiệt độ cao hồng quang nam nhân đi rồi đi ra. Ngọn lửa ở tại bọn hắn dưới chân lan tràn, nhưng không cách nào đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tony tựa ở thùng đựng hàng trên, miệng lớn thở hổn hển. Xương sườn đứt đoạn mất trí ít hai cái, mỗi một lần hô hấp cũng giống như có dao ở phổi bên trong quấy lên. Cánh tay trái vết thương không ngừng mà ra bên ngoài thấm huyết, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn nhìn cái kia mấy cái từ trong ngọn lửa đi ra quái vật, trái tim chìm xuống. Xe ý huyền làn ra hiện ra màu quýt ánh sáng, mạch máu ở biểu bì dưới có thể thấy rõ ràng, như là chính đang thiêu đốt dung nham. Nhiệt độ cao để không khí bẻ cong, hắn mua đi một bước, dưới chân bê tông mặt đất liền sẽ bốc lên cháy đen khói thuốc. Hắn hoạt động một chút cái cổ, xương cốt phát sinh kèn kẹt tiếng vang. Trên mặt hắn máu ứ động ở dưới nhiệt độ cấp tốc khép lại, tân sinh làn da hiện ra khỏe mạnh hồng nhạt. Sau lưng hắn, mặt khác năm cái đồng dạng thân thể trần truồng, toàn thân tỏa ra nhiệt độ cao hồng quang nam nhân xếp hàng ngang. Trong ánh mắt của bọn họ thiêu đốt không bình thường ánh sáng, như là bị món đồ gì từ nội bộ thiêu đốt. Thực sự là ngoài ý muốn. Xe ý huyền hoạt động cái cổ, xương cốt phát sinh kèn kẹt tiếng vang. Ta cho rằng ngươi gặp càng thông minh điểm, sở tác. Không có khôi giác ngươi, có điều là cái gặp chảy máu người bình thường. Xe ý huyền từng bước một hướng đi Tony, dưới chân mặt đất bị nhiệt độ cao năng đến bốc lên khói trắng. Ngươi biết không, sở tác. Ta phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi đem ta đánh thành như vậy, ý lì án lao bản cũng sẽ không cho ta tiêm vào lần thứ hai cường hóa bản virus. Hắn nâng lên tay phải, bàn tay ở trong không khí chậm rãi nắm chặt. Dưới da mạch máu càng thêm sáng sủa, như là sắp phun trào dung nham. Hiện tại ta so với trước đây mạnh gấp 10 lần. Tony chống thùng đường hàng, muốn đứng lên đến, nhưng hai chân xem quán chỉ như thế trầm trọng. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, dùng hết cuối cùng một điểm khí lực kéo ra một cái trào phúng nụ cười. Gấp 10 lần. Vậy còn là tên rác rưởi. Xe ý huyền nụ cười cứng lại rồi. Ánh mắt của hắn trở nên băng lạnh, quyền phải cao cao vung lên, nắm đấm mặt ngoài nhiệt độ tiêu thăng đến gần 1000 độ, không khí đều bị khảo đến bẻ cong biến hình. Tony không có trả lời, ánh mắt của hắn trên mặt đất nhanh chóng đảo qua. Súng bắn đinh rơi xuống cách đó không xa bên cạnh đống lửa, thân thương đã bị khảo đến nóng bỏng. Điện giật găng tay triệt để báo hỏng, đầu ngón tay hổ quang từ lâu dập tắt. Phía sau là cứng rắn kim loại thùng đựng hàng, hai bên trái phải đều bị ngọn lửa phong tỏa. Ngươi biết buồn cười nhất chính là cái gì không? Xe ý bin từng bước một đến gần, khoe miệng kéo ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Ngươi nổ chết ta mười mấy cái thủ hạng, nhưng ngay cả ta một cọng lông đều không thương tổn được. Ít chỉ bị virus tươi đẹp địa phương, chính là ở nó có thể khiến người ta vượt qua nhục thể cực hạn. Tony cắn răng chống thùng đựng hàng đứng lên đến, chân trái vết thương để hắn hầu như đứng không vững. Hắn đưa tay sờ về phía sau thắt lưng, ngón tay chạm được nải thanh nóng bỏng súng bắn đinh. Kim loại năng đến như bàn ủi, nhưng hắn vẫn là nắm chặt nó. Vậy ta lại cho người thêm điểm liêu. Hắn giơ lên súng bắn đinh, nhắm ngay xe y huyền cái chán. Cây đinh bắn ra, tinh chuẩn địa trúng đích rồi xe y huyền mi tâm. Nhưng cây đinh đang tiếp xúc đến tầng kia nhiệt độ cao làn da trong nấy mắt, liền hóa thành một bãi nước thép, theo xe y huyền gò má lướt xuống. Xe y huyền liền con mắt đều không chắc một hồi. Liền này, hắn đưa tay biến mất trên mặt nước thép, trên gương mặt đó liền cái hồng ấn đều không lưu lại. Tony tay buông xuống, súng bắn đinh rơi trên mặt đất phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Xong xuôi, đây là Tony tuyệt vọng. Tony Stark, hiện tại ta sẽ đưa ngươi ngoan ngoãn ra đi. Nắm đấm mang theo gào thét tiếng xé gió đập về phía Tony đầu. Tony nhắm hai mắt lại. Hắn nhớ tới Peter. Nhớ tới cái kia nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh tiểu cô nương. Nhớ tới rồ đẹp nói câu kia đừng chết rồi, đây là mệnh lệnh. Vâng. Theo dự đoán đau đớn không có đến. Một luồng mãnh liệt khí lưu sát Tony gò má gào thét mà qua, thổi đến mức tóc của hắn từng chiếc dựng thẳng. Ngay lập tức là một tiếng đinh thai nhức góc tiếng va chạm, xe ý bình cả người xem đạn pháo như thế bay ngược ra ngoài, va mặc vào giữa hàng khu cửa sắt, trên đất tha ra một đạo thật dài khe. Tony mở mắt ra. Một cái ăn mặc màu xanh lục quần áo bó, chắc đầu nồi út tráng hán xuất hiện ở trước mặt hắn, duy trì đá chân tư thế. Ánh trăng xuyên thấu qua tổn hại trần nhà chiếu vào trên người hắn, đầu kia màu đen đầu nấm phát ở ánh lửa chiếu rọi dưới sáng lên lấp loá. Thanh xuân chính là tuyệt không từ bỏ. Bị tật uy quay đầu, lộ ra một cái mang tính tiêu chí biểu trưng răng trắng, quay về Tony giơ ngón tay cái lên. Sở Tạc tiên sinh, ngươi có khỏe không? Tony sửng sốt đầy đủ 3 giây, mới tìm về chính mình âm thanh. Ta khả năng xuất hiện ảo giác. Đi cùng. Tony, này không phải là ảo giác. Một cái quen thuộc đại thúc âm từ đỉnh đầu truyền đến. Tony ngẩng đầu lên, nhìn thấy một con mang trinh thám mũ chuột da vàng ngồi xổm ở Mị Tật Huy trên bà vai, đang dùng nó cặp kia tròn vo mắt đen trừng mắt hắn. Đi chu. Phí lời. Không phải vậy ngươi cho rằng ai sẽ thật xa chạy tới cứu ngươi cái này tự cho là ngu xuẩn. Đi chu đôi lắc lắc, trên mặt tràn ngập khó chịu. Ngươi biết chúng ta tìm ngươi tìm đến có bao nhiêu khổ từ sao? Em tợ đều sắp gấp điên rồi. Vừa dứt lời, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chương 340, sốt ruột chương 340, sốt ruột đệm tờ chạy vào. Nàng ăn mặc một thân dính đầy cho bùi âu phục, tóc ngổn ngang, trên mặt tất cả đều là vẻ bại cùng lo lắng. Nhưng khi nàng nhìn thấy tựa ở thùng đựng hàng trên Tony lúc, sở hữu tâm tình đều trong nháy mắt bạo phát. Nàng gọi tới Tony trước mặt, vì xuống thân, run rẩy hai tay nâng lên hắn tấm kia dính đầy vết máu mặt. Người tên khốn kiếp này, người tên khốn đáng chết này, nàng âm thanh nghẹn ngào, nước mắt từng viên lớn địa rơi xuống, nện ở Tony trên mặt. Tony há miệng, muốn nói chút gì, nhưng hết hầu xem bị món đồ gì ngăn chặn. Hắn chỉ là nâng lên con kia còn có thể động tay phải, vụ vẻ biến mất đẹp tợ nước mắt trên mặt. Đừng khóc. Trang điểm hoa. Ngươi còn có mặt mũi nói. Đẹp tợ mạnh mẽ đập hắn một quyền, đánh vào trên bả vai của hắn. Tony đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng khỏe miệng nhưng kéo ra một cái nụ cười. Ấm áp gặp lại tình cảnh chỉ kéo dài 3 giây đồng hồ. Cẩn thận. Dạ mạ tổ tiếng gào từ nơi không xa truyền đến. Bị đá bay sẽ y huỳnh từ phế tích bên trong đứng lên. Ngực hắn ao hám xương cốt đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, gãy vỡ xương sườn một lần nữa ghép lại, dưới da mạch máu lấp lóe đến càng thêm sáng sủa. Các ngươi đều phải chết. Xe ý huyền rít gào còn chưa rơi xuống đất, một đạo thân ảnh màu xanh đã vọt tới. Mị Tật Uy hai chân manh dẫm mặt đất, cả người xem ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo gào thét tiếng xé gió đến thẳng xe ý huyền mặt. Cô nộ hạ xịt lợn. Chân phong xé rách không khí, mạnh mẽ quét về phía xe ý huyền huyệt thái dương. Xe ý huyền nhấc cánh tay đón đỡ, nhiệt độ cao cánh tay cùng tay bắp chân va chạm, phát sinh chói tai kim loại tiếng ma sát. Cây mượn lực sau phiên, lúc rơi xuống đất dưới chân bê tông mặt đất bị rung ra mạng nhện giống như vết rạn nứt. Liền chút bản lĩnh này, xe ý huyền hoạt động dưới bị đá trúng cánh tay. Dưới da mạch máu lấp lóe đến càng sáng hơn. Phía sau hắn năm cái Ischimiso đi ở đồng thời di chuyển, tản ra vây quanh lại đây. Tôi, Diệp Chu thối ngụm nước bọt, đuôi trên điện quang bắt đầu nhảy lên. Lao tử đáng ghét nhất lấy nhiều lần ít. Mười ba bẩn. Màu vàng điện lưu từ trên người nó bạo phát, đang dỡ hàng khu bên trong dệt thành một tấm sấm sét lưới khổng lồ. Gần nhất hai cái Ischimiso đi ở bị điện lưu trong số mệnh, thân thể kịch liệt co giật, nhưng rất nhanh sẽ ổn định bước chân. Nhiệt độ cao làn da đem điện lưu đã mở, chỉ để lại vài đạo cháy đen dấu vết, đảo mắt lại đang dưới nhiệt độ khép lại. Cái quỷ gì? Địch Chu trợn to hai mắt, liên điện giật đều không dùng, băng ra chém. Dạ mạ tổ từ cánh rít ra, lang nha đồng quấn quanh hàn khí cùng thô bạo, đập về phía bên trái Ischimiso đi ở. Người kia nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị đồng phong sát đến bay, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt đông thành nước đá. Có thể vẹn vẹn quá hai giây, dưới da phun trào nhiệt độ cao liền đem tầng băng hòa tan, cụt tay nơi bắp thịt ngọ nghệ một lần nữa sinh trưởng, liền xương cốt đều ở đùng đùng vang vọng bên trong phục hồi như cũ. Đây cũng quá vô lại đi. Dạ mạ tổ cắn răng, ạ tọ gì ạ cầm trong tay hệ cạ ly bừa, thân kiếm bao khỏa phong ẩn cái giới. Nàng một kiếm chém về phía chính diện kẻ địch, lưỡi kiếm cắt ra không khí, ở đối phương ngực lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Nhưng vết thương biên giới lập tức bốc lên nhiệt độ cao hơi nước, máu thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, không tới 5 giây liền khôi phục như lúc ban đầu. Infinity tái sinh năng lực. À tỏ gì à nhữ mày lại. Loại này đối thủ khó dây dưa nhất, không thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu lời nói, chỉ có thể rơi vào tiêu hao chiến. Dỡ hàng khu triệt để biến thành chiến trường. Bị tật huy ở ba cái Ischimiso đi ở vây công hạ du nhận có thừa, quyền cước sinh phong, mỗi một kích đều có thể đánh cho đối phương xương cốt vỡ vụn. Nhưng này chút thương thế đảo mắt lại khép lại, hắn thể lực nhưng đang nhanh chóng tiêu hao. Dạ mạ tổ vung vẩy lang nha động, hàng khí cùng thô bạo quấn quanh công kích có thể tạm thời đóng băng kẻ địch, nhưng không cách nào tạo thành vết thương chí mệnh. Trán của nàng bắt đầu chảy ra mồ hôi nước, hô hấp cũng biến thành gấp gáp. Địch Chu đứng ở ạt tỏ gì ạ trên bả vai, không ngừng mà phóng thích địa giật, nhưng này chút Ischimiso đi ở như là tường đồng vết sắt, gắng gượng chống đỡ điện lưu xông lại. Những người này đến cùng là làm thế nào? Địch Chu thở hổn hển, lao tử lượng điện đều sắp thấy đáy. Ạt tỏ gì ạ một kiếm bức lui kẻ địch trước mắt, ánh mắt đảo qua chiến trường. Bị tật huy động tác bắt đầu biến chậm, dạ mạ tổ hàn khí cũng không có vừa bắt đầu nồng nặng, tất cả mọi người đều đang tiêu hao, nhưng đối diện 6 cái quái vật nhưng xem động cơ vĩnh cửu, càng đánh càng hăng. Không thể như vậy mang xuống. Nàng thấp giọng nói. Một bên khác, đẹp tờ đỡ Tony, khó khăn xuyên qua khói đặc cùng ngọn lửa. Tony chân trái hầu như mất đi chi giác, mỗi đi một bước đều dựa vào đẹp tờ chống đỡ. Thả ta hạ xuống. Tony thở hổn hển nói. Chính ngươi đi.
Câm miệng.
Điểm tợ nghiến răng nghiến lợi. Ngươi dám buông tay, ta liền dám trước tiên đem ngươi đánh chết.
Tony cười khổ. Hắn muốn nói chút gì, nhưng trong cổ họng chỉ dâng lên một luồng tinh ngọt. Hắn nuốt trở vào, không để Điểm tợ nhìn thấy.
Phía sau truyền đến tiếng nổ mạnh cùng kim loại va chạm nổ vang. Tony quay đầu lại liếc mắt nhìn, mấy người kia chính đang vì hắn liều mạng. Không có khôi giác hắn, chỉ có thể bị người bảo vệ chạy trốn, điều này làm cho hắn cảm thấy một trận trước nay chưa từng có vô lực. Ở giữa chiến trường, Sắc Chí Lì vung vẩy cá mập thần phủ, cùng sẽ bị biển chính diện va chạm. Lưỡi dịu cùng nắm đấm giao chiến, kia lửa văng khắp nơi. Người cũng chỉ đến như thế. Sẽ bị biển cười gằn, quyền phải mặt ngoài nhiệt độ tiêu thăng đến gần 2000 độ, một quyền đánh về Sắc Chí Lì đầu. Sắc Chí Lì nghiêng người né tránh, lưỡi dịu trở tay bổ về phía sẽ bị biển cái cổ. Sẽ bị biển nhấc cánh tay đón đỡ, cánh tay bị lưỡi dịu chém ra một đạo sâu sắc vết thương, nhưng vết thương trong nháy mắt khép lại. Vô dụng. Sẽ bị biển nắm lấy cán búa, dùng sức kéo một cái. Sắc Chí Lì bị bắt đến lảo đảo. Sẽ ý huyền nhân cơ hội một cái va đầu gối, mạnh mẽ đỉnh ở Sạc Chí Lì bụng. Giang giác, Sạc Chí Lì bị đánh bay, nện ở một đống hàng dương trên. Nhưng may mà chính mình không có chịu đến cái gì đại thương hại, lập tức lại đứng lên. Chết tiệt xương đầu cứng. Hắn lẩm bẩm, màu vàng máy móc mắt lấp lóe mấy lần. Đang lúc này, hắn nhìn thấy phía trước bên phải một cái Ischimi Sodia, đang tránh né giả mạ tổ công kích lúc, hết sức nghiêng đầu tách ra đập về phía đầu một đòn, dù cho như vậy sẽ làm bờ vai của hắn chịu đến càng nặng thương. Sạc Chí Lì sửng sốt một chút. Hắn vừa nhìn về phía bên trái, bị tật uy một cái chính quyền đánh về kẻ địch ngực, người kia lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, nhưng khi tay khác một quyền quét về phía đầu lúc, đối phương lập tức lùi về sau. Còn có ạt tỏ gì ả kiếm, mỗi lần đâm hướng trái tim công kích, đều sẽ bị đối phương liều mạng đón đỡ, cho dù bởi vậy lộ ra cái khác kẽ hở cũng sẽ không tiếc. Máy móc mắt nhanh chóng vận chuyển, vô số liệu ở tầm mắt của hắn bên trong né qua. Công kích đầu 3 lần, đối phương toàn bộ né tránh. Công kích trái tim 5 lần, đối phương toàn bộ đón đỡ. Công kích tứ chi 12 lần, đối phương chỉ né tránh 3 lần. Kết luận, nhược điểm ở đầu cùng trái tim. Sắc Chí Lì đứng lên, giống to, bọn họ sợ công kích đầu cùng trái tim. Tất cả mọi người động tác một trận. Mị Tật Uy một cái lộn ngược ra sau kéo dài khoảng cách, khép mắt lại, người chắc chắn chứ? 100. Sắc Chí Lì giơ lên thần phủ. Bọn họ tái sinh năng lực có cực hạn, chỉ cần lực phá hoại đủ lớn, trực tiếp phá hủy đầu hoặc trái tim, liền có thể giết chết bọn họ. Xe Y Huyền sắc mặt thay đổi, câm miệng. Hắn gầm thét lên nhằm phía Sắc Chí Lì, trên nắm tay nhiệt độ tiêu thăng đến cực hạn, không khí đều bị khảo đến bẻ cong. Đến hay lắm. Mị Tật Uy thân thể đột nhiên bùng nổ ra màu xanh lục hơi nước. Thứ 6 môn, cảnh môn, mở. Cả người hắn khí tức trong nháy mắt tăng gọn, tốc độ nhanh ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh. Một giây sau, hắn đã xuất hiện ở Sẽ Y Huỳnh bên cạnh người, quyền phải cao cao vung lên. Chiêu khổng tước. Dây đặc quyền ảnh nổ ra, ma sát không khí sản sinh vô số ngọn lửa, xem khổng tước xòe đuôi giống như đánh về Sẽ Y Huỳnh đầu. Sẽ Y Huỳnh hai tay giao nhau hộ đầu, ngọn lửa sóng xung kích nổ tung, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài, đầu bị thiêu đến một mảnh cháy đen. Nhưng vẹn vẹn 3 giây, cháy đen da đầu liền bắt đầu bốc ra, thân làn da ở phía dưới sinh trưởng. Còn chưa đủ. Bị Tật Huy cắn răng. Xem ta. Dạ mạ tổ hít sâu một hơi, toàn thân bốc lên màu băng lam hơi lạnh. Hệ băng toàn mở. Nàng hóa thân làm màu trắng cự lang, lang nha đồng quấn quanh cực hàn thô bạo, nhắm ngay một cái Ischimi Sodi ở ngực đột nhiên đâm ra. Kính sơn băng trụ. Đồng gai nhọn thủng lồng ngực, cực hàn băng khí ở trong người bạo phát, từ nội bộ đem trái tim đông thành nước đá. Thân thể người nọ cứng ngắc, co quắp mà ngã trên mặt đất, nhiệt độ cao liều mạng muốn hòa tan tầng băng, nhưng lần này băng đến quá đấu. Hữu hiệu. Dạ mạ tổ thở hổn hển. À tỏ gì ạ giơ lên đệ cạ ly bùa. Trên thân kiếm phong ẩn kết giới rút đi, lộ ra màu vàng thân kiếm. Màu vàng ma lực bắt đầu hội tụ. Lời thề, Sẽ Y Huỳnh hoàn toàn biến sắc. Hắn muốn ngăn cản, nhưng Mị Tật Uy kéo chặt lấy hắn, quyền cước như giọt mưa giống như hạ xuống. Thắng lợi chi kiếm. Màu vàng cổ sáng từ trên trời giáng xuống, nuốt hết ba cái Ischimi Sodi ở. Tia sáng chói mắt tràn ngập toàn bộ giữa hàng khu, nổ tung sóng xung kích lật tung sở hữu hàng dương. Hào quang tàn đi, trên mặt đất lưu lại ba bộ thi thể nắm đen, đầu cùng nửa người trên hoàn toàn biến mất. Chương 341, Cung Dương hết đả. Chương 341, Cung Dương hết đà. Màu vàng cổ sáng xuyên qua trần nhà, sắp tối không đều ngắn ngủi rọi sáng. Làm ánh sáng tan hết, dỡ hàng khu bên trong chỉ còn giữ lại gây mùi ổ rộn bị cùng tràn ngập bụi trần. Trên mặt đất, ba cái bị sờ vật bóp tờ rô mà xét bị tỏ gì chính diện trong số mệnh Ischimi Sodi ở, liền hoàn chỉnh hài cốt cũng không tìm tới, chỉ để lại hình người cháy đen ấn ký, phản phất bọn họ chưa từng tồn tại. Toàn bộ chiến trường rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Sẽ ý huyên bị chiều khổng tức ngọn lửa quyền phong nổ đến thất điên bắt đảo, mới từ trên đất bò lên, tân sinh ra đầu còn hiện ra nụ hồng, liền nhìn thấy điều này làm cho hắn sợ vỡ mật nước một màn. Sáu cái cường hóa bản Ischimi Sodi ở, trong ngay mắt chỉ còn giữ lại hắn một cái dòng độc đinh, một cái bị đông cứng thành tượng băng, tuy rằng còn chưa ngọn cụ tỏi, nhưng trái tim bị cực hàn chi khí triệt để phá hoại, nhiệt độ cao tái sinh năng lực đang cùng hàn băng làm cuối cùng phí công chống lại. Một cái khác thì lại ở Mị Tật Uy đánh túi bụi dưới, đầu đã thay đổi hình, đang nằm trên đất co giật, mắt thấy cũng sống không được. Những thứ này đều là ký lì ản vương bài, là đủ để lật đổ một hồi chiến tranh cục bộ siêu chiến binh. Có thể tại đây cái quái lạ tổ hợp trước mặt yếu đuối đến như giấy như thế. Sẽ ý huyền trên mặt cười gần cùng tàn nhẫn từ lâu biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một loại pha tạp vào kinh hãi cùng hoảng sợ kinh ngạc. Hắn nhìn cái kia cầm trong tay màu vàng thanh kiếm, mặt không hề cảm xúc nữ nhân, lại nhìn một chút cái kia toàn thân liều lĩnh màu xanh lục hơi nước, bày ra chiến đấu tư thế đầu nối úp, cuối cùng ánh mắt rơi vào con kia đứng ở nữ nhân trên vai, đang dùng móng đuốt sắt chóp mũi chuột da vàng.
Những người này, những quái vật này đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Thanh xuân chính là đem tà ác thiêu đốt hầu như không còn. Mị Tật Uy thân thể vẫn như cũ tỏa ra nhiệt độ cao màu xanh lục hơi nước, cảnh môn mang đến sức mạnh còn ở trong người dân trào. Hắn một cái bước xa, lại lần nữa nhằm phía Sệ Y Bỉn. Cái ý niệm này ở Sệ Y Bỉn trong đầu điên cuồng kêu gào. Hắn không phải chiến sĩ, hắn chỉ là cái hưởng thụ sức mạnh đầu cơ người. Đối mặt không cách nào chiến thắng kẻ địch, lựa chọn duy nhất của hắn chính là chạy trốn. Hắn đột nhiên xoay người, từ bỏ sở hữu chống lại ý nghĩ, toàn thân năng lượng đều hội tụ ở hai chân trên, cả người hóa thành một đạo màu quýt tàn ảnh, hướng về bị chính hắn phá tan cửa sắt chỗ hổng phóng đi. Hắn muốn rời khỏi nơi này, hắn muốn đem nơi này phát sinh hết thảy đều nói cho Kỳ Lị Án. Tích Chu hừ một tiếng, trên gương mặt điện khí năng trong nháy mắt sáng lên. Hỏi qua ngươi tỷ cục đại gia không có. Một đạo thu to tia chớp màu vàng nóng từ trên người nó bắn ra, đi sau mà đến trước, tinh chuẩn địa bổ vào Sệ Ý Huỳnh trên lưng. Tư lạc. Mạnh mẽ điện lưu để Sệ Ý Huỳnh toàn thân tê dần, bắp thịt không bị khống chế địa cương trực, chạy trốn động tác trong nháy mắt biến hình, lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống đất. Tuy rằng chỉ mỉ vi rút nhiệt độ cao làn da có thể đạo mở phần lớn điện lưu, nhưng này trong nháy mắt mê hoặc đã đầy đủ chí mạng. Đừng hòng thoát đi chính nghĩa thẩm phán. À tỏ gì à, âm thanh lạnh lạnh, nàng không có truy kích, mà là đem Ệt Cạ Lì Bừa nằm ngang ở trước ngực, màu vàng ma lực lại lần nữa ngưng tụ. Cùng lúc đó, một đạo bóng người màu trắng từ mặt bên cao tốc vào tới. Dạ Mạ Tô giải trừ cự lang hình thái, nhưng trên người vẫn như cũ quấn quanh màu băng lam hà khí, nàng hai tay nắm chặt lang nha đồng, nhắm ngay Sệ Ý Huỳnh đường chạy trốn phía trước, mạnh mẽ đập xuống đất. Một mặt to lớn tường băng vụt lên từ mặt đất, dày nặng kiên cố, khác nào vách núi, trong nháy mắt đóng kín Sệ Ý Huỳnh sở hữu đường đi. Tường băng mặt ngoài bóng loáng như gương, khúc xạ ánh lửa, tỏa ra uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Sệ Ý Huỳnh va đầu vào trên tường băng, đụng phải choáng váng đầu hoa mắt. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy cái kia bóng người màu xanh lục đã gần ngay trước mắt. Bị Tật Uy nhảy lên thật cao, thân thể trên không trung xoay tròn, mang theo xé rách không khí từng rít, một cái vừa nhanh vừa mạnh tiên tối đến thẳng đầu của hắn. Cô nộ hạ mới vừa lực xịt lợn. Sệ Ý Huỳnh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nâng lên hai tay giao nhau bảo hộ ở phía trước. Một tiếng nặng nề nổ vang. Sệ Ý Huỳnh cảm giác mình cánh tay như là bị công thành búa chính diện đánh trúng, xương cốt gãy vỡ đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cả người hắn bị này cố lực lượng khổng lồ đạp đến bay ngược ra ngoài, phía sau lưng đập ầm ầm ở phía sau trên tường băng, chấn động đến mức chỉnh diện tường băng đều che kín vết rạn nứt. Hắn theo tường băng lướt xuống trong đất, trong miệng phun ra một luồng nóng rực máu tươi. Gãy vỡ cánh tay ở dưới nhiệt độ ngọ nguậy, nỗ lực khép lại, nhưng tốc độ rõ ràng chậm lại. Vẫn chưa xong đây, Sắc Chí Lì chẳng biết lúc nào vòng tới hắn một bên khác, màu vàng máy móc mắt lập lòe số liệu lưu, hắn giơ lên cao cá mập thần phủ, nhắm ngay Sệ Ý Huỳnh trái tim vị trí, đột nhiên đánh xuống. Phụ thuộc răng nhọn cá mập, lưỡi dịu lên đạn bắn ra một cái loại nhỏ máy móc cá mập đầu, mang theo sắc bén tiếng rít, gắt gao cắn vào Sệ Ý Huỳnh ngực. Sắc bén hợp kim hàm răng đâm thủng nhiệt độ cao làn da, thẻ tiến vào xương ngực của hắn bên trong. A! Sệ Ý Huỳnh phát sinh một tiếng thống khổ rít gào, hắn muốn đưa tay đi xé đi ngực trò chơi, nhưng Mị Tật Uy công kích lại đến. Thứ 6 môn sức mạnh, có thể không chỉ là như vậy. Mị Tật Uy song quyền nắm chặt, màu xanh lục hơi nước càng thêm nồng nặc, tốc độ của hắn nhanh đến ở tại chỗ lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Chiêu không tước, lần này không còn là thăm dò, mà là không hề bảo lưu toàn lực bạo phát. Gió thổi không lọt ngọn lửa quyền vũ, dường như một hồi sao băng hỏa, hết mức banh kích ở Sệ Ý Huỳnh trên người. Mỗi một quyền đều tinh chuẩn địa tách ra ngực máy móc cá mập, nhưng bao trùm thân thể hắn cái khác sở hữu vị trí. Rầm 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 rầm, tiếng nổ mạnh liền thành một vùng, ngọn lửa đem Sệ Ý Huỳnh triệt để thôn phệ. Hắn thân thể ở liên tục trùng kích vào không ngừng co giật, nhiệt độ cao tái sinh năng lực ở như vậy dày đặc mà mạnh mẽ lực phá hoại trước mặt, có vẻ như muối bỏ biển. Làn da mới vừa khép lại, liền lập tức bị dưới một cái ngọn lửa nắm đấm xé rách, đốt cháy khét. Chính là hiện tại. Dạ Mạ Tô khét kêu một tiếng, lang nha bổng trên hàn khí ngưng tụ đến cực điểm, một cái sắc bén gai băng ở bổng nhọn hình thành. Băng ra chém. Nàng đạp bước tiến lên, đem lang nha bổng như trường thương giống như lâm ra, xuyên qua ngọn lửa màn che, tinh chuẩn gai đất vào con kia máy móc cá mập xé ra vết thương, xuyên qua Sệ Ý Huỳnh trái tim. Ô Sệ Ý Huỳnh thân thể kịch liệt run lên, trong mắt hắn hung quang cùng nhiệt độ cao cùng ảm đạm đi. Cực hàn băng khí từ hắn trái tim vị trí bạo phát, trong nháy mắt đông lại nội tạng của hắn, cùng trong cơ thể tuyệt cảnh nhiệt độ cao phát sinh kịch liệt xung đột. Hắn làn da lúc sáng lúc tối, màu quýt ánh sáng cùng màu băng lam vết xương luân phiên xuất hiện. Bị Tật Uy quyền mưa cạnh hạ xuống. Sệ Ý Huỳnh ngã quỵ ở mặt đất, thân thể như là bị dành thời gian sở hữu khí lực. Hắn cúi đầu, nhìn xuyên thấu chính mình lồng ngực lang nha động, lại nhìn một chút chính mình cái kia chính đang tan vỡ thân thể, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Ta so với trước đây mạnh gấp 10 lần, hắn tự lẩm bẩm, thanh âm yếu ớt đến cơ hồ không nghe thấy. Rác rưởi đem lấy 10, vẫn là rác rưởi. Một cái thanh âm khàn khàn từ nơi không xa truyền đến. Sệ Ý Huỳnh khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tony ở cái kia nữ nhân nâng đỡ, chính lạnh lùng nhìn hắn. Sệ Ý Huỳnh há miệng, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng Dạ Mạ Tổ đột nhiên co giật lang nha đồng. Bị đông cứng thành khối băng trái tim trong nháy mắt vỡ vụn, trong mắt hắn một tia ánh sáng cuối cùng triệt để dập tắt, thân thể nặng nề về phía trước đánh gục, cũng không còn động tĩnh. Dỡ hàng khu bên trong, rốt cục khôi phục yên tĩnh. Chỉ còn dư lại ngọn lửa thiêu đốt đùng đùng thanh, cùng mấy người ồ ồ tiếng thở dốc. Bị Tật Uy trên người màu xanh lục hơi nước chậm rãi tàn đi, hắn thở phào nhẹ nhõm, quay về Sệ Ý Huỳnh thi thể giơ ngón tay cái lên, lộ ra một cái lóe sáng răng trắng. Đây chính là thanh xuân điểm cuối. Xin nhờ, đại thúc, đừng ở chỗ này loại thời điểm bãi tạo hình được không? Điện chủ tử ạ tỏ gì ạ trên vai nhảy xuống, run run người trên thất vọng, khiến cho theo dõi điện ảnh như thế. Đệm tờ đỡ Tony, bước nhanh tới. Nàng nhìn đầy đất tàn tạ cùng bộ kia khủng bố thi thể, trong dạ dày một trận rời sông lớp biển, nhưng vẫn là cố nén không có thất thố.
Kết thúc.
Nàng hỏi.
Kết thúc.
À tỏ gì à gật gật đầu, hệ cạ lì bùa hóa thành ánh sáng điểm tiêu tan ở trong không khí. Nàng liếc mắt nhìn Tony, người sau sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi khô nước, dựa cả vào đệm cờ chống đỡ lấy mới không có ngã xuống.
Tony, à tỏ gì à ngữ khí nghiêm túc, ngươi xem ra hỏng bét.
Cảm tạ khích lệ. Tony kéo ra một cái suy yếu nụ cười, hắn cảm giác cảnh vật trước mắt bắt đầu xoay tròn, trong hai tiếng ông càng ngày càng vang.
Ta còn tưởng rằng ta có thể đơn soạn.
Đơn soạn. Ta xem ngươi là một phương diện bị soạn.
Địch chủ không chút khách khí địa nổ nước bọn.
Nếu không là chúng ta tới kịp lúc, ngươi hiện tại đã bị soạt thành kinh nghiệm đáng giá.
Tony không có khí lực phản bác.
Hắn tựa ở bệ bắt tờ trên người, miệng lớn thở hổn hển.
Mấy ngày liên tiếp buôn ba, chiến đấu, cùng với cuối cùng trận đó nổ tung tiêu hao hết hắn sở hữu tinh lực.
Hiện tại căng thẳng thần kinh vừa bùng lỏng, bài sơn đảo hải bể bại cùng đau nhức liền nuốt hết hắn.
Tony bị gác ở trung gian, mỗi đi một bước, đứt rời xương sườn cũng giống như đang kháng nghị.
Hắn nhìn bên cạnh những này vì cứu hắn mà làm cho vết thương đầy dây các bạn bè, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn quen thuộc làm cái kia xông lên phía trước nhất người, quen thuộc dùng chính mình khôi giáp bảo vệ tất cả mọi người. Nhưng hiện tại, hắn thành cái kia bị bảo vệ phiền toái. Loại này cảm giác, so với bất kỳ đau sót đều càng làm cho hắn khó chịu.
Cảm tạ.
Hắn thấp giọng nói, âm thanh khàn khàn đến cơ hồ không nghe thấy.
Ngươi nói cái gì?
Điểm tờ nghiêng đầu.
Ta nói, Tony hắng giọng một cái, ngươi ngày hôm nay kiểu tóc không quá xứng mặc quần áo này.
Điểm tờ bước chân dừng một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi điệu mở miệng, Tony sợ ta, chờ ngươi thương được rồi, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi.
Tony nở nụ cười, cứ việc nở nụ cười liền tác động vết thương, đau đến hắn nghe răng trợn mắt.
Hắn biết, bọn họ đều không sao rồi.
Khi bọn họ rốt cục đi ra cái kia đống lảo đảo nhà lớn, hô hấp đi ra bên ngoài mang theo tanh nồng vị không khí mới mẻ lúc, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Thành phố nơi xa vẫn như cũ đèn đuốc huy hoàng, phản phất vừa nãy trận đó quyết tử đấu tranh chỉ là một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian đắc ngộ.
Bọn họ tìm tới chiếc kia màu đen Audi.
May mắn chính là nó hoàn hảo không chút tổn hại.
Sắc Chí Lì cùng Dạ Mạ tổ hợp lực đem chỗ ngồi phía sau đẩy ngã, san bằng, làm cho Tony có thể nằm xuống.
Điểm tựa cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hắn bỏ vào, lại tìm đến túi cấp cứu xếp vào dưới còn đang chảy máu vết thương.
À tỏ gì à ngồi vào chỗ điều khiển, nàng liếc mắt nhìn hướng dẫn, phát hiện mặt trên căn bản không có chỗ cần đến, chỉ có một tọa độ.
Chúng ta đi cái nào?
Nàng hỏi.
Rời khỏi nơi này trước, tìm cái chỗ an toàn.
Điểm tựa nói, nàng ngồi vào chỗ ngồi phía sau, để Tony đầu gối lên trên đùi của chính mình.
Tony nằm ở mềm mại ghế ngồi, căng thẳng thần kinh rốt cục triệt để lỏng xuống.
Về bại cùng đau đớn như thủy triều đem hắn nhấn chìm.
Hắn nhìn ngoài cửa xe rút lui cảnh đêm, cây cỏ cắt hình thoáng một cái đã qua.
Hắn nhớ tới ở trong ống dẫn nghe được đối thoại.
Bến tàu, tổng thống, long trọng cuối cùng chương.
Kỷ lý án niên cùng kế hoạch còn chưa kết thúc, thậm chí đang muốn tiến vào cao trào.
Điểm tờ, hắn nhẹ giọng mở miệng, mí mắt đã trùng đến không nhấc lên nổi.
Kỷ lý án mục tiêu là tổng thống bến tàu, hắn muốn ở bến tàu động thủ, tiếng nói của hắn càng ngày càng thấp, ý thức từ từ mơ hồ.
Ở triệt để mất đi chi giác trước, hắn cảm giác được điểm tờ nắm chặt hắn tay, nàng âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, kiên định mà rõ ràng.
Người trước tiên ngủ một hồi, Tony.
Còn lại, giao cho chúng ta.
Màu đen Audi tụ hợp vào đêm khuya trống trải đường phố, xem một đạo không hề có một tiếng động cái bóng, mang theo cái đám này về vài người thắng, biến mất ở Miami trong màn đêm.
Chương 342, tạm thời an toàn chương 342, tạm thời an toàn màu đen Audi ở đêm khuya trên đường phố bay nhanh, tiếng động cơ nổ thanh ở trống trải trên đường có vẻ đặc biệt chói tai.
À tỏ gì ạ cầm tay lái, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước.
Năng kỹ thuật lái ngoài ý muốn tốt, mỗi một lần chuyển biến đều tinh chuẩn mà trôi chảy, hoàn toàn không giống như là lần thứ nhất lái xe dáng vẻ.
Cưới lấy kỹ năng thực sự là thuận tiện.
Nàng thấp giọng nói một câu.
Chỗ cạnh tài xế, Diệp Chu nằm ngoài cửa sổ xe một bên, mắt nhỏ liên tục nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Phía trước 3 km có cái tư nhân phòng khám bệnh.
Sắc Chí Lì đột nhiên mở miệng, tiếng nói của hắn mang theo đặc biệt điện tử âm.
Ta quét hình đến chữa bệnh thiết bị tín hiệu.
Tư nhân phòng khám bệnh.
Điểm tờ như mày.
Nàng cúi đầu nhìn một chút nằm ở chân của mình trên Tony, người sau sắc mặt bạch đến hù dọa, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh.
Cái loại địa phương đó đáng tin sao?
Hiện tại không có lựa chọn.
Diệp Chu từ kính chiếu hậu bên trong nhìn nàng một cái.
Tony cần lập tức trị liệu. Đi bệnh viện lớn quá dễ thấy, ký lý án người khả năng còn đang tìm chúng ta.
Hơn nữa, à tỏ gì a nói bổ sung, tư nhân phòng khám bệnh bác sĩ thông thường sẽ không hỏi nhiều.
Điểm tờ cắn cắn môi, cuối cùng gật gật đầu.
Xe rất nhanh lái vào một cái hẻo lánh đường phố, hai bên là thấp bé nhà trệt cùng thưa thớt đèn đường.
Sắc Chí Lì chỉ phía trước một căn đèn sáng hai tầng tòa nhà nhỏ.
Chính là chỗ đó.
À tỏ gì a đem xe đứng ở cửa, tắt hỏa.
Phòng khám bệnh bảng hiệu rất đơn sơ, mặt trên dùng tiếng Tây Ban Nha cùng tiếng Anh viết 24 giờ cấp cứu.
Xuyên thấu qua cửa kính, có thể nhìn thấy bên trong mở nhạt ánh đèn cùng trống rỗng phòng chờ khám bệnh.
Bị tật uy cái thứ nhất nhảy xuống xe, đẩy ra phòng khám bệnh môn.
Trên cửa lục lạc phát sinh tiếng vang lanh lảnh.
Một cái mang kính mắt, tóc hoa dâm lão bác sĩ từ giữa đi ra.
Hắn nhìn thấy đám người kia thời điểm, kính mắt suýt chút nữa từ trên mũi trượt xuống đến.
Một cái máu me khắp người nam nhân bị hai người phụ nữ điều khiển, phía sau theo một cái xuyên màu xanh lục quần áo bó trắng hán, một con chuột da vàng, còn có một cái mọc da cá mập đầu món đồ gì.
Chúng ta không tiếp đãi lao bác sĩ vừa định từ chối. Điểm tờ liền từ trong bao móc ra một sấp tiền mặt, trực tiếp vỗ vào trước sân khấu trên.
Lão bác sĩ nhìn một chút cái kia sấp tiền mặt, lại nhìn một chút Tony sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng thở dài,
đem hắn nhấc đi vào.
Cửa phòng giải phẫu đóng lại. Đệm tờ đứng ở ngoài cửa, hai tay nắm chặt, móng tay hầu như muốn bấm tiến vào trong lòng bàn tay. Con mắt của nàng nhìn chòng chọc vào cánh cửa kia, chỉ lo bỏ qua bất kỳ động tĩnh. Hắn sẽ không có chuyện gì. À tỏ gì ạ đi tới bên người nàng, nhẹ giọng nói. Làm sao ngươi biết? Đệm tờ âm thanh có chút run rẩy, bởi vì hắn là Tony Stark. À tỏ gì ạ ngữ khí rất bình tĩnh. Cái kia ở ạ phản trong sơn động dùng đồng nát sắt vụn làm ra ạ dễ ạ tỏ nam nhân, sẽ không chết ở nơi như thế này. Đệm tờ quay đầu, nhìn cái này tóc vàng mắt xanh nữ nhân. Nàng muốn nói chút gì, nhưng biết hầu xem bị món đồ gì ngăn chặn. Hơn nữa, tiệp chủ từ trên ghế nhảy xuống, đi tới bẹp tờ bên chân. Ngươi cảm thấy đến tên kia sẽ cam lòng bỏ lại ngươi sao? Hắn nhưng là cái siêu cấp tự yêu mình cũng nạ, khẳng định còn muốn sống thêm mấy chục năm, thật tiếp tục khoe khoang chính mình có bao nhiêu thông minh. Bẹp tờ nhịn không được cười lên, nước mắt nhưng cũng theo rớt xuống. Ngươi nói đúng. Nàng ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ sờ tiệp chủ đầu. Cảm tạ các ngươi. Nếu như không phải các ngươi đừng phiền tỉnh, ngươi muốn cảm tạ nên đi cảm tạ bốt. Tiệp chủ vẫy vẫy đuôi, trên mặt lộ ra ghét bỏ vẻ mặt. Không có hắn, khả năng Tony đã sớm không còn, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm theo mà thôi. Thật sao? Dạ mạ tổ cười nói. Vậy ngươi vừa nãy ở trên xe làm sao vẫn nhắc tới Tony tên ngu xuẩn kia đừng nhà chết rồi? Ta có sao? Địch chủ xù lông, trên gương mặt điện khí năng lập lòe yếu ớt điện quang. Ngươi nhất định là nghe lầm. Dạ mạ tổ. Không có nghe lầm nha. Bị tật uy giơ ngón tay cái lên. Đây chính là tình bạn ràng buộc. Cơ miệng. Ngươi cái này đầu nối úp. Phòng chờ khám bệnh bên trong bầu không khí cuối cùng cũng coi như ung dung một chút. Sắc trí lì tựa ở bên tường, màu vàng máy móc mắt lập lòe số liệu lưu. Hắn vẫn ở quản chế chu vi mạng lưới tín hiệu, bảo đảm không có kẻ khả nghi tiếp cận nơi này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết quá bao lâu, cửa phòng giải phẫu rốt cục mở ra. Lão bác sĩ đi ra, lấy xuống khẩu trang, trên mặt mang theo vẻ bại. Thế nào? Điểm tựa xông lên, nắm lấy cánh tay của hắn. Yên tâm, hắn không có chuyện gì. Lão bác sĩ nói. Ba cái xương sườn xương nứt, vai trái vết thương khâu lại 18 châm, còn có chân trái bạn thường, thêm nhẹ nhàng não rung động cùng mất máu quá nhiều, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian liền có thể khôi phục. Điểm tờ chân mềm nhũn, suýt chút nữa đứng không vững. À tỏ gì à đỡ lấy nàng. Hắn hiện tại thế nào? Ngủ. Lão bác sĩ nói. Ta cho hắn đánh thuốc can thần, phòng trường muốn ngủ tới khi trưa mai. Các ngươi có thể vào xem hắn, nhưng đừng ầm ĩ tỉnh hắn. Điểm tờ gật gật đầu, bước nhanh đi vào phòng bệnh. Phòng bệnh rất nhỏ, chỉ có một cái giường cùng mấy cái ghế tựa. Tony nằm ở trên giường, ngực quấn bít lấy giày đặc băng vải, cánh tay trái treo ở trước ngực. Sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như cũ, nhưng hô hấp đều đặn, không còn xem trước như vậy thống khổ. Điểm tờ đi tới bên giường, nhẹ nhàng nắm chặt tay phải của hắn. Người tên khốn kiếp này. Nàng thấp giọng nói, nước mắt lại rớt xuống. Lần sau cũng không nên lại một người lén lút chạy. Tony không có đáp lại, chỉ là đang ngủ nhịu như mày. Phòng chờ khám bệnh bên trong, mấy người phân tán ngồi. Bị tật huy dựa vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mở ra thứ 6 môn tác dụng phụ để hắn bắp thịt đau nhức không ngớt, nhưng hắn không có oán giận. Dạ mạ tổ ôm lang nha đồng, ngồi ở trong góc ngủ gần. Nàng hô hấp rất nhẹ, nhưng tay từ đầu đến cuối không có rời đi vũ khí. Sắc Chí Lì đứng ở bên cửa sổ. Màu vàng máy móc mắt nhìn chằm chằm bên ngoài đường phố. Hắn cảnh giới hệ thống vẫn ở vận hành, không dám có chút thư giãn. Địch Chu nằm ngoài trước sân khấu trên, vẫy đuôi một cái vùng một cái. Nó xem ra rất thả lỏng, nhưng lỗ tai vẫn dựng thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. À tỏ gì ạ ngồi ở cửa phòng bệnh, cầm trong tay một ly từ máy bán hàng tự động mua được cà phê. Nàng uống một hớp, nhíu mày. Thật là khó uống. Đó là cà phê hòa tan, đương nhiên khó uống. Địch Chu trợn mắt khinh bỉ. Ngươi cho rằng đây là cái gì cao cấp phòng ăn sao? Ta chẳng qua là cảm thấy Tony sau khi tỉnh lại nhất định sẽ oán giận nơi này cà phê. À tỏ gì à nói. Đó là khẳng định. Địch Chu hừ một tiếng. Tên kia liền sở tạ bụt đều ghét bỏ, chớ nói chi là nơi như thế này. Nói đến, Dạ Mạ Tổ mở mắt ra, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Kỷ lì ản kế hoạch còn chưa kết thúc, Tony nói hắn muốn đối với Tổng thống độc thủ. Trước tiên chờ Tony tỉnh lại lại nói. À tỏ gì à nói. Hắn biết đến tình báo so với chúng ta nhiều, chúng ta cần phán đoán của hắn. Nhưng là hắn hiện tại cái này cái dáng vẻ Dạ Mạ Tổ có chút bận tâm. Hắn hồi tỉnh. À tỏ gì à ngữ khí rất kiên định. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải là không có biện pháp. Sạc Chi Ly, ngươi có thể hấp tiến vào chính phủ mạng lưới sao? Trên lý thuyết có thể. Sạc Chi Ly quay đầu. Nhưng chính phủ tường chống lửa rất mạnh, cần thời gian. Vậy liền bắt đầu đi. À tỏ gì à nói. Chúng ta cần biết Tổng thống gần nhất hành trình, còn có ký lì ạn khả năng động thủ địa điểm. Hiểu rõ. Sạc Chi Ly máy móc mắt lấp lóe đến càng nhanh hơn. Bị tật huy mở mắt ra, nhìn đám người kia. Các ngươi đều rất lợi hại. Hắn đột nhiên nói. Cái gì? Dạ mạ tổ sửng sốt một chút. Ta là nói, mỗi người các ngươi đều có sức mạnh của chính mình, cũng đều có niềm tin của chính mình. Bị tật uy lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười. Đây chính là thanh xuân A. Lại tới nữa rồi. Địch chủ trận mắt khinh bỉ, nhổ nước bọt nói, hay, ngươi có thể hay không thay cái lời kịch. Thanh xuân là sẽ không thay đổi. Bị tật uy giơ ngón tay cái lên. Tùy tiện ngươi đi. Địch chủ bắt về trước sân khấu trên. Trong phòng bệnh, đẹp tờ nắm Tony tay, tựa ở bên giường ngủ. Nàng tư thế ngủ rất không thoải mái, cái cổ lệch qua một bên, nhưng nàng không muốn buông ra Tony tay. Tony hô hấp vẫn như cũ vững vàng. Trên mặt thống khổ vẻ mặt dần dần biến mất, thay vào đó chính là hiếm thấy an tưởng. Ngoài cửa sổ, bầu trời bắt đầu trở nên trắng. Một ngày mới sắp đến. Chương 343, vệ sĩ chương 343, Vệ sĩ ánh mặt trời xuyên thấu qua phòng khám bệnh rèm cửa sổ khe hở chiếu vào, ở trên sàn nhà bỏ ra một đạo màu vàng của sáng, cho bụi ở trong cổ sáng chậm chậm bồng bềnh, như là đọng lại thời gian. Tony mở mắt ra thời điểm, phản ứng đầu tiên là kiểm tra mình còn có mấy chiếc xương sườn là hoàn chỉnh. Hắn thử giật giật ngón tay, phát hiện tay phải có thể động, tay trái bị treo ở trước ngực, động không được. Chào buổi sáng, ngủ mỹ nhân. Thanh âm quen thuộc truyền tới từ phía bên cạnh. Tony nghiêng đầu đi, nhìn thấy vẻ mặt tợ nằm nhòi bên giường, trên mặt ấn gối nhăn nheo, tóc loạn đến như tổ chim. Ngươi xem ra so với ta còn thảm. Tony âm thanh khàn khàn đến như xé gió dương. Cảm tạ khích lệ. Điểm tợ ngồi dậy, hoạt động dưới cứng ngắc cái cổ. Ngươi hôn mê 13 giờ. Mới 13 giờ. Tony kéo kéo khoe miệng. Ta cho rằng chỉ ít ngủ một tuần. Ngươi nghĩ hay lắm. Điểm tợ đứng lên đến, cho hắn rót chén nước. Bác sĩ nói ngươi đến nằm chỉ ít một tháng, nhưng ta đoán ngươi liền một ngày đều nằm không được. Tony không nói tiếp. Hắn chống giường muốn ngồi lên, nhưng ngực băng vải căng ra đến mức quá gấp, hơi động đậy liền đau đến mỏi mạng. Điểm tợ mau mau lại đây dìu hắn, cẩn thận từng ly từng tí một mà lót cái gối ở hắn sau lưng. Kỳ lì ăn đây. Tony hỏi. Còn chưa bắt được. Điểm tợ vẻ mặt nghiêm nghị lên. Nhưng sạc chi ly hắt tiến vào chính phủ mạng lưới, tra được tổng thống hành trình. 8 giờ tối nay, tổng thống sẽ ở Miami cảng leo lên một chiếc xa hoa du thuyền, tham gia một cái nào đó từ thiện tiệc tối. Điểm tợ dừng một chút. Ngươi ở bến tàu nghe được đối thoại, nên chính là chỉ cái này. Tony nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Từ thiện tiệc tối, du thuyền, cảng. Những nguyên tố này tổ hợp lại với nhau, quả thực là bắt cóc hoặc tối giết hoàn mỹ sân khấu. Kilian muốn làm gì? Hắn lẩm bẩm lồ bầu. Giết tổng thống. Không đúng, hắn muốn không chỉ là cái này. Tên điên là người điên, nhưng không phải ngu xuẩn. Hắn muốn chính là càng to lớn hơn đồ vật. Càng to lớn hơn đồ vật. Điểm tợ cao mày. Khống chế. Tony mở mắt ra. Hắn muốn khống chế tổng thống, hoặc là dùng tổng thống làm cái gì giao dịch. Ít chỉ bị virus có thể cải tạo thân thể, nếu như hắn cho tổng thống tiêm vào món đồ kia, tổng thống liền sẽ biến thành hắn khôi lỗi. Điểm tợ hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ như vậy. Tony cắn răng. Một khi tổng thống bị khống chế, cả đất nước lực lượng quân sự đều sẽ rơi vào trong tay hắn. Đến lúc đó, không ai quyền lực so với hắn càng to lớn hơn. Trong phòng rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Chúng ta đến ngăn cản hắn. Điểm tợ nói. Phí lời. Tony chống mép giường muốn đứng lên đến. Giúp ta tìm bộ quần áo, còn có thuốc giảm đau, càng nhiều càng tốt. Người điên. Điểm tợ đè lại bờ vai của hắn. Ngươi hiện tại liền đứng đều đứng bất ổn, còn muốn đi đánh nhau. Ta không đi ai đi. Tony trừng mắt nàng. Ngươi sao? Vẫn là con kia sẽ phóng điện con chuột. Ta nghe được. Tiếng chu âm thanh từ ngoài cửa chuyển đến. Tony, ta thực sự là ngươi thao nhật ngươi cái này không biết điều khốn nạn. Thiệt thòi lao tử vẫn như thế lo lắng ngươi. Cửa bị đẩy ra, tiếng chu một hơi phát xong toàn bộ địa báo, thở phì phò nhảy vào đến, phía sau theo ạt tỏ gì ạ cùng những người khác. Sớm a, ý dồn man. Tiếng chu nhảy lên tủ đầu giường, dùng móng nuốt chỉ vào Tony mũi. Ngươi biết chúng ta vì cứu ngươi chạy bao xa sao? Ngươi biết bệ tử có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Hiện tại ngươi tỉnh rồi, chuyện thứ nhất chính là nghĩ đi chịu chết. Ta không nghĩ chịu chết. Tony biện giải. Ta chỉ là cái gì? Chẳng qua là cảm thấy chính mình là chúa cứu thế. Tiệp Chu đôi đùng đùng vỗ ngăn tủ. Ngươi cho rằng không có khôi giáp ngươi còn có thể đánh được những quái vật kia? Tony há miệng, cuối cùng không lên tiếng. Sợ tắc tiên sinh. À tỏ gì ạ đi tới bên giường. Ta lý giải ngươi muốn bảo vệ tổng thống tâm tình, nhưng ngươi bây giờ xác thực không thích hợp chiến đấu. Vậy các ngươi đi. Tony nói, ta có thể viễn trình chỉ huy, cho các ngươi cung cấp tình báo trợ giúp. Lúc này mới xem nói, bị tật huy giơ ngón tay cái lên. Thanh xuân chính là hiệu được dựa vào đồng bọn. Đừng cho ta quán canh gà. Tony trợn mắt khinh bỉ, nhưng ngựa khí đã mềm nhũn ra. Sắc trí lì đi lên trước, màu vàng máy móc mắt lập lòe số liệu lưu. Ta đã xâm lấn cảng hệ thống theo dõi, còn có du thuyền bảo an mạng lưới. Kỳ lì án người nên sớm bố trí, chúng ta cần ở tại bọn hắn động thủ trước tìm ra lỗ thủng. Du thuyền có mấy tầng? Tony hỏi. 3 tầng. Tầng dưới chốt là phòng máy cùng căn chứa đồ, trung tầng là phòng yến hội, tầng cao nhất là buồng lái này cùng phòng nghỉ. Sắc chi lì điều xuất ảnh toàn ký. Bảo an nhân viên tổng cộng 23 người, nhưng ta hoài nghi trong đó có kỳ lì ạn nằm vùng. Khẳng định có. Tony nhìn chằm chằm hình chiếu. Kỳ lì ạn sẽ không đánh không chuẩn bị trận chiến đấu. Hắn người khả năng đã trà trộn vào bảo an đoàn đội, thậm chí nhân viên phục vụ bên trong cũng có. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Dạ mạ tố hỏi. Phân công nhau hành động. Tony nói. À tỏ gì ạ cùng Mỹ tật uy phụ trách bảo vệ tổng thống. Dạ mạ tổ cùng tiệp chủ thanh lý trên du thuyền kẻ địch, sắc chí lì hát tiến vào hệ thống, chặt đứt truyền tin của bọn họ. Ta đây. Điểm tớ hỏi. Ngươi ở lại chỗ này chăm sóc ta. Tony nhìn nàng. Đồng thời ta muốn cho rổ đẹp gọi điện thoại. Hắn bấm rổ đẹp dãy số. Điện thoại vang lên 3 tiếng liền bị tiếp lên, rổ đẹp âm thanh chuyển đến, mang theo rõ ràng vẻ vải cùng lo lắng. Tony. Ngươi có khỏe không? Tốt đến không thể tốt hơn. Tony tựa lưng vào ghế ngồi. Ngoại trừ 3 cái đứt rời xương sườn cùng 1 cái nhanh phế bỏ chân. Chết tiệt. Rổ đẹp âm thanh tăng cao 8 độ. Ngươi đến cùng ở đâu? Ta lập tức phái người tới tiếp ngươi. Đừng nóng nội, sợ bị tật. Ta không phải đến báo bình an. Tony đánh gây hắn. Ta tìm tới kỳ lì ản mục tiêu kế tiếp. Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh một hồi. 8 giờ tối hôm nay, nọ gì sờ hổ rột xa hoa du thuyền. Kỳ lì ản muốn ở nơi đó đối với tổng thống độc thủ. Ngươi chắc chắn chứ? 100 Tony nói. Ta chính thai nghe được kế hoạch của bọn họ. bọn họ gặp dùng Ichimi Sodi ở thay đi tổng thống người ở bên cạnh, sau đó ở diễn thuyết lúc phát động tập kích. Rhodes hít vào một ngụm khí lạnh. Này quá điên cuồng. Đây chính là ký lì ản. Tony xoa xoa huyệt thái dương. Nghe, Rhodes, ta cần ngươi hỗ trợ. Gấp cái gì? Ta cần ngươi đem hai người sắp xếp đến tổng thống vệ sĩ trong đội ngũ. Cái gì? Rhodes âm thanh hầu như biến thành rít gào. Tony, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tổng thống vệ sĩ đều là trải qua nghiêm ngặt sàng lọc cơ quan mật vụ tinh anh. Ta không thể tùy tiện nhét hai người đi vào. Hai người kia so với ngươi cơ quan mật vụ tinh anh mạnh gấp trăm lần. Tony nói. Tin tưởng ta, Rhodes. Nếu như không có bọn họ, tổng thống chắc chắn phải chết. Ngươi liền xác định như vậy. Ta dùng ta mệnh đảm bảo. Tony ngữ khí trước nay chưa từng có chăm chú. Rhodes, ta biết này rất khó. Nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Kilian Ischimi Sodi ở không phải người bình thường có thể đối phó. Ta đã thấy sức chiến đấu của bọn họ, những tên kia có thể tay không xé ra 1 cm dày tấm thép. Đầu bên kia điện thoại rơi vào lâu dài trầm mặc. Tony có thể nghe được Rhodes trầm trọng tiếng hít thở, hắn biết mình bằng hữu chính đang làm gian nan lựa chọn. Bọn họ là cái gì người? Rhodes rốt cục mở miệng. Ngươi biết đến, New York đại chiến bên trong Atorjia cùng Mỹ Tật Uy. Tony liếc mắt nhìn Atorjia cùng Mỹ Tật Uy. Ok, không thành vấn đề. Rhodes hiểu rõ quá thực lực của hai người bọn họ, biết hai người bọn họ bảo vệ tổng thống thừa sức. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Thế nhưng Tony, nếu như ra bất kỳ sai lầm nào ta sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tony nói. Đến thời điểm ngươi có thể tự tay đem ta đưa vào nhà tù. Thành giao. Rhodes vừa nghe có gánh oan hiệp, đừng mơ tới nữa đáp lại. Đem bọn họ bức ảnh phân phát ta, đến thời điểm ta đem tổng thống tiên sinh công tác quy trình biểu phân phát các ngươi. Cảm tạ anh em tốt của ta, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào ngươi. Tony cúp điện thoại, đem điện thoại di động bức tại trên bàn. Quyết định. Điệp chú hỏi. Quyết định. Tony nhìn về phía ạ tỏ di ạ cùng Mỹ Tật Uy. 3 giờ sau, hai người các ngươi chính là tổng thống cận vệ. Chương 344, hành động bắt đầu. Chương 344, hành động bắt đầu. Ta xem ra xem vệ sĩ sao. Ạ tỏ di ạ đứng ở gương trang điểm trước, tây trang màu đen phát họa ra nàng kiên cường dáng người. Nàng cao mày đánh giá chính mình, màu vàng ngốc mau không an phận địa lay động. Xem cái muốn đi cướp ngân hàng. Điệp chú nằm nhòi trên ghế sofa bình luận. Điệp chú. Điệp tờ chừng nó một ánh mắt, xoay người giúp ạ tỏ di ạ thu dọn cả bàn. Rất thích hợp, chuyên nghiệp lại không mất uy nghiêm. Món đồ này quá gấp. Bị Tật Uy lôi kéo áo sơ mi cổ áo, cả khuôn mặt ước đến đỏ chót. Tại sao vệ sĩ phải mặc như thế khó chịu quần áo? Ta màu xanh lục quần áo bó không tốt sao? Ngươi xuyên cái kia thân đi, tổng thống gặp cho rằng tao nộ khủng bố tập kích. Tony tựa ở xe lăn, âm thanh suy yếu nhưng vẫn như cũ ác miệng. Sắc trí lì máy móc mắt lấp lóe, thu được rồi đẹp thượng tá tin tức, các người giấy chứng nhận đã chuẩn bị kỹ càng. Danh hiệu phân biệt là kiếm sĩ cùng lá xanh. Lá xanh. Bị Tật Uy ánh mắt sáng lên. Cái này danh hiệu tràn ngập thanh xuân khí tức. Ta cảm thấy đến càng như là đang giễu cợt ngươi. Dạ mạ tô nhỏ giọng thầm thì. Tony háng giọng một cái, nghe, hai người các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, thiếp thân bảo vệ tổng thống, không cho bất kỳ kẻ khả nghi tiếp cận hắn. Nhớ kỹ, Kilian người khả năng đã trà trộn vào bảo an đoàn đội. Làm sao phân rõ? À tỏ gì á hỏi. Ichimi Sodi ở nhiệt độ so với người thường cao, các ngươi có thể thông qua điều phán đoán này. Tony điều xuất cứng nhắc, mặt trên biểu hiện du thuyền kết cấu đồ. Mặt khác, bọn họ đang chiến đấu lúc làn da gặp đỏ lên tỏa nhiệt, rất dễ dàng phân biệt. Vậy chúng ta trực tiếp đem sở hữu nhiệt độ cao người đều đánh ngất không là được. Điệp Chu đề nghị. Sau đó đem bị sốt người phục vụ cũng đồng thời đánh ngất. Tony trợn mắt khinh bỉ. Dùng điểm đầu góc, chuột điện. Tony sợ ta cảnh cáo ngươi, được rồi được rồi. Tiệm tợ đánh gãy hai người đấu võ mồm. Thời gian không nhiều, chúng ta đến xuất phát. Phòng khám bệnh ở ngoài rừng tiệm tợ màu đen Audi, lần này đến phiên sạc chỉ lì lái xe. Lên xe. Tiếng nói của hắn từ xe tải âm hưởng truyền ra. Ta đã kế hoạch xong con đường, tách ra sở hữu quản chế. À tỏ gì ạ cùng Mì Tật Huy ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Giã mạ tổ cùng tiệm chủ thì lại gặp từ một con đường khác lẹn vào cảng. Chờ đã. Tony gọi lại bọn họ. À tỏ gì ạ? Thiếu nữ tóc vàng quay đầu lại. Đừng quá tin tưởng bất luận người nào, bao quát tổng thống bên người đặc cần nhân viên. Tony vẻ mặt nghiêm túc dị thường. Kỳ lì ản so với ngươi tưởng tượng càng rào hoạt. Xe phát động, biến mất ở cuối con đường. Tiệm tợ đẩy Tony trở lại phòng khám bệnh, sắc mặt hắn trắng xám, cái chán che kín mồ hôi lạnh. Ngươi nên nằm xuống. Ta đến quản chế tình huống. Tony giấy rủa muốn ngồi dậy đến. Lấy cái gì quản chế? Tiệm tợ đè lại hắn. Ngươi hiện tại liền đứng đều đứng bất ổn. Đầu óc của ta còn có thể sử dụng. Tony quật cường nói. Tìm cho ta máy vi tính, ta muốn hát tiến vào cảng hệ thống theo dõi. Sachili đã đang làm. Chỉ dựa vào một mình hắn còn chưa đủ. Tony ho khan hai tiếng, khoe miệng dì ra tơ máu. Ta cần tự mình đến. Tiệm tợ biết không khuyên nổi hắn, chỉ có thể tìm đến một máy vi tính sách tay. Tony ngón tay ở trên bàn gõ bay lượn, cho dù thân thể suy yếu đến cực điểm, tư duy của hắn vẫn như cũ nhạy cảm. Cùng lúc đó, màu đen SUV chính xuyên qua Miami đường phố. Mặc quần áo này thực sự là quá không thoải mái. Bị Tật Uy để N thứ đoán giận. Cảm giác huyết dịch đều không lưu thông. Kiên nhẫn một chút. À tỏ gì ạ điều chỉnh hay nghe. Đây là vì không đưa tới hoài nghi. Nói đến, bị Tật Uy đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chúng ta muốn giải thích thế nào đột nhiên thêm ra hai cái vệ sĩ? Rhodes thượng tá đã an bài xong. Sắc trí lì âm thanh từ âm hưởng truyền ra. Các ngươi là lâm thời điều động đặc biệt bảo an, chuyên môn phụ trách ứng đối khủng bố tập kích uy hiếp. Nghe tới rất hợp lý. Xe ở cảng vào miệng, lối vào dừng lại. Hai tên mặc đồng phục lên cảnh vệ đi tới kiểm tra giấy chứng nhận. A Tọ Di A đưa ra giấy chứng nhận, vẻ mặt lạnh lùng chuyên nghiệp. Cảnh vệ cẩn thận kiểm tra, lại dùng máy bộ đàm xác nhận một phen, lúc này mới cho đi. Cửa thứ nhất quá. Sachi Li nói. Phía trước 200m chính là du thuyền ngừng nơi. To lớn màu trắng du thuyền bỏ neo ở bến tàu, có tới tầng 3 cao. Trên bong thuyền đã bố trí kỹ càng thảm đỏ cùng hoa tươi, công nhân viên chính đang làm chuẩn bị cuối cùng. Nhớ kỹ thân phận của các ngươi. Sachi Li cuối cùng nhắc nhở. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính là tổng thống cận vệ. A Tọ Di A cùng Mị Tật Duy xuống xe, trực tiếp hướng đi du thuyền. Lên thuyền khẩu, một cái ăn mặc tây trang đen người đàn ông trung niên cản bọn họ lại. Hắn mang kính râm, lỗ tai trên đường bộ đàm, vừa nhìn chính là cơ quan mật vụ người. A Tọ Di A lại lần nữa đưa ra giấy chứng nhận. Nam nhân cẩn thận kiểm tra, khẽ nhíu mày. Ta không nghe nói có lâm thời tăng phái. Mặt trên quyết định. A Tọ Di A lời ít mà ý nhiều. Xét thấy gần nhất khủng bố tập kích uy hiếp. Nam nhân nghi ngờ đánh giá bọn họ, tay không tự chủ sờ về phía bên hông. Ngay ở bầu không khí trở nên căng thẳng lúc, một thanh âm khác vang lên, để bọn họ đi qua. Giác Sơn. Một cái lớn tuổi đặc cần nhân viên đi tới, trước ngực đường chủ quản huy chương. Sơ. Giác Sơn có chút bất ngờ. Ta mới vừa nhận được Washington thông báo. Chủ quản nói. Hai vị này là đặc biệt hành động tổ tinh anh, chuyên môn xử lý phi thường quy uy hiếp. Giác Sơn lúc này mới tránh ra con đường, nhưng ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác. À tỏ gì ạ cùng Mì Tật Huy leo lên du thuyền. Chủ quản dẫn bọn họ xuyên qua bong tàu, đi đến hai tầng phòng họp. Tổng thống sẽ ở 7 giờ rơi đến. Chủ quản chỉ vào trên tường bản vẽ mặt phẳng. Các ngươi vị trí ở đây cùng nơi này. Từ đầu tới cuối duy trì ở tổng thống trong phạm vi 10 mét. Cái khác bảo an nhân viên an bài đây. À Tọ Di A hỏi. Chủ quản điều xuất nhân viên danh sách, tổng cộng 23 người, phân 3 tổ thay phiên. Các ngươi cần nhớ kỹ mỗi người mặt. Bị Tật Huy nhìn chằm chằm danh sách nhìn 2 giây, nhớ kỹ. Nhanh như vậy? Chủ quản kinh ngạc. Thanh xuân đại não chính là dễ sử dụng. Bị Tật Huy giơ ngón tay cái lên. Chủ quản, à Tọ Di A đổi chủ đề, có dị thường gì tình huống sao? Hiện nay không có. Chủ quản lắc đầu. Nhưng ta luôn cảm thấy đêm nay sẽ xảy ra chuyện. Tại sao? Trực giác. Chủ quản lấy xuống kính râm, lộ ra vẻ bại con mắt. Làm nghề này 20 năm, nên đến đều sẽ đến. Chính nói, hắn máy bộ đàm vang lên, diều hâu sắp đến, các đơn vị vào chỗ. Tổng thống đến sớm. Chủ quản mang theo kính râm. Đi thôi, nên làm việc. Ba người bước nhanh đi đến bong tàu. Xa xa, tổng thống đoàn xe chính chậm rãi lái tới, màu đen cả đi lặc ở dưới ánh tà dương sáng lên lấp loá. Các đơn vị chú ý, diều hâu chính đang tiếp cận. Máy bộ đàm bên trong không ngừng truyền đến chỉ lệnh. À Tọ Di A nhìn quét bốn phía. Đặc cần các nhân viên ai vào chỗ đấy, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng nàng chú ý tới, trong đó mấy người động tác có chút cứng ngắc, như là ở hết sức mô phỏng theo. "Cay." Nàng thấp giọng nói. "3 giờ phương hướng, cái kia cao to." Mị Tật Huy không chút biến sắc địa liếc mắt một cái, nhiệt độ hơi cao, nhưng không nổi bật. "Còn có 9 giờ vóc dáng thấp." À Tọ Di A lại phát hiện một cái. Hắn xuất hiện ở hãn, nhưng đêm nay rất mát thoải mái. "Ừm." Mị Tật Huy hoạt động ra tay cổ tay. Xem ra khách nhân đã đến. Tổng thống tỏa giá ở bến tàu dừng lại. Cửa xe mở ra, trước tiên đi ra chính là 4 tên vệ sĩ, bọn họ cấp tốc hình thành phòng hộ vòng. Sau đó Tổng thống bản thân đi xuống xe, đối với đám người vây xem phất tay hỏi thăm. Diều hâu đã lên thuyền. Máy bộ đàm bên trong truyền đến thông báo. Tổng thống ở vệ sĩ chen trúc dưới đi tới du thuyền. À Tọ Di A cùng Mị Tật Huy lập tức đuổi tới, hai bên trái phải bảo hộ ở hai bên. Các ngươi là mới tới. Tổng thống chú ý tới bọn họ. Đúng, Tổng thống tiên sinh. À Tọ Di A trả lời. Chúng ta là ngài đêm nay đặc biệt bảo an. Đặc biệt bảo an. Tổng thống cười cợt. Jodes thật đúng là cẩn thận. Đoàn người tiến vào phòng yến hội. Bên trong đã tụ tập không ít khách mời, đều là Miami danh lưu phú thương. Bọn họ dơ chẳng định, chuyện trò vui vẻ. Các nữ sĩ, các tiên sinh, người chủ trì âm thanh vang lên. Để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta thân ái tổng thống tiên sinh. Tiếng vỗ tay sấm dậy. Tổng thống đi tới bục giảng, bắt đầu đọc diễn văn. À Tọ Di A đứng ở bục giảng bên trái, ánh mắt không ngừng nhìn quét đoàn người. Nàng nhìn thấy cái kia cao to đặc cần đang từ từ hướng về bục giảng tới gần, tay đặt ở bên hông. Cay. Nàng nhẹ giọng nhắc nhở. Nhìn thấy, Mị Tật Huy đã chuẩn bị sẵn sàng. Đang lúc này, ánh đèn đột nhiên dập tắt. Phòng yến hội rơi vào hắc ám, các tân khách hét lên kinh ngạc. Bảo vệ tổng thống. Có người hô to. Trong bóng tối, mấy màu quýt điểm sáng sáng lên, đó là Ischimi Sodi ở làn da ở tòa nhiệt. Chương 345, chính chủ xuất hiện chương 345, chính chủ xuất hiện hắc ám dáng lâm trong nháy mắt, A Tọ Di A cùng Mị Tật Huy đồng thời động. A Tọ Di A con ngươi ở trong bóng tối hơi co súc, nàng đã thấy rõ tình thế, những người màu quýt điểm sáng chính đang di chuyển nhanh chóng, mỗi một cái quang điểm đều đại diện cho một cái Ischimi Sodi ở. Bọn họ làn da ở dưới nhiệt độ phát sáng, như là trong bóng tối quỷ hỏa. Mị Tật Huy một cái bước xa nhằm phía bục giảng, ở trong bóng tối tinh chuẩn địa nắm lấy tổng thống cánh tay, đem hắn kéo ra phía sau. "Ngươi là?" Tổng thống kinh ngạc thốt lên. "Tổng thống tiên sinh không nên kinh hoàng, chúng ta là bảo vệ người của ngài." Mị Tật Huy hồi đáp. Hai người không chút do dự nào, dường như hai đạo mũi tên rời cùng, hai bên trái phải trong nháy mắt che ở tổng thống trước người. Hầu như ở cùng thời khắc đó, mấy màu quýt điểm sáng ở trong bóng tối sáng lên, dường như quỷ hỏa, nương theo cực nóng sóng khí phả vào mặt. "A!" Các tân khách tiếng thét chói tai đâm thủng phòng yến hội tao nhã bầu không khí, khủng hoảng dường như ôn dịch giống như lan tràn. Chẳng huyền ly vỡ vụn âm thanh, cái bàn bị va lăn đi âm thanh, mọi người tiếng gào khóc hỗn tạp cùng nhau, tình cảnh trong nháy mắt mất khống chế. Tổng thống bên người đặc cần nhân viên phản ứng cũng cực nhanh, bọn họ ngay lập tức xúm lại đây, tạo thành bức tường người, cao giọng la lên bảo vệ tổng thống, nỗ lực đem hắn mang rời khỏi bục giảng. Nhưng mà đối thủ của bọn họ cũng không phải là nhân loại. Đi một lần tổng thống gần nhất đặc cần nhân viên chính là ạ tỏ gì ạ trước khóa chặt cao to. Hắn đột nhiên xoay người, nguyên bản bình thường làn da trong nháy mắt trở nên đỏ chót, bên ngoài thân hiện ra dung nham giống như hoa văn. Hắn một phát bắt được bên người đồng sự cái cổ, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, tên kia đặc cần tinh anh cổ liền bị dễ dàng bật gãy. Giác Sơn, chủ quản phát sinh gầm lên giận dữ, giơ súng liền bắn. Ầm ầm, viên đạn đánh trúng Giác Sơn thân thể, nhưng chỉ lóe ra vài điểm đốm lửa, liền hắn làn da cũng không có thể xuyên thấu. Ít chỉ bị xô đi ở cởi gằn, một quyền vung ra, trực tiếp tướng chủ quản liền người mang súng đánh bay ra ngoài, tầng tầng đánh vào trên vách tường, không rõ sống chết. Trong hỗn loạn, càng nhiều đặc cần nhân viên cùng người phục vụ kéo xuống ngụy trang. Bọn họ nhiệt độ tăng vọt, hóa thân làm từng cái phát sáng quái vật, ở trong đám người đấu đá lung tung. Người bình thường ở tại bọn hắn trước mặt yếu đuối đến không đỡ nổi một đòn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đây chính là thanh xuân thí luyện. Bị tật uy hét lớn một tiếng, Âu phục áo khoác nút buộc trong nháy mắt bắn bay. Hắn một cái bước xa đón nhận một cái nhằm phía tổng thống Ischimi Sodia, một cái thẳng thắn dứt khoát thượng câu quyền, chính giữa đối phương dưới cằm. Trầm trọng vang trầm trong tiếng, tên kia Ischimi Sodia bị đánh cho bay lơ lửng lên trời, xương cằm cách vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe. À tỏ gì ạ thì lại càng trực tiếp. Nàng trở tay rút ra dấu ở Âu phục dưới hệt cả Libra, màu vàng thánh kiếm ở trong bóng tối vẽ ra một đạo bóng ánh quy tích. Một tên Ischimi Sodia từ cánh đập tới, nỗ lực dùng hắn cái kia đủ để nóng chảy sắt thép tay nắm lấy tổng thống, nhưng nên tiếp hắn chính là một đạo vô tình ánh kiếm. Lưỡi kiếm dễ như ăn cháo địa cắt ra lồng ngực của hắn, từ vai trái đến bụng phải, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Tên kia tuyệt cảnh chiến sĩ phát sinh một tiếng thống khổ gào thét, miệng vết thương nhiệt độ cao năng lượng điên cuồng phun trào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Nhanh, tiệm hộ tổng thống rút đi. May mắn còn sống sót đặc cần nhân viên rốt cục phản ứng lại, nhấc lên sợ đến mặt không có chút máu tổng thống, lảo đảo địa hướng khẩn cấp lối ra, mở miệng chạy đi. Muốn đi. Trong bóng tối truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Lại có hai tên Ischimi Sodia ở từ khách mời bên trong giết ra, chặn lại rồi đường đi. Đang lúc này, một đạo tráng kiện kia chớp màu vàng nóng từ trần nhà đường ống thông gió nơi, tinh chuẩn địa bổ vào một tên trong đó Ischimi Sodia ở trên lưng. Tư lạc, ai cho phép các ngươi đi rồi? Hỏi qua ngươi tỷ cục đại gia không có. Tiếng chu âm thanh từ âm hưởng hệ thống bên trong truyền ra, mang theo điện lưu tạc âm, vang vọng toàn bộ phòng yến hội. Tên kia bị điện giật Ischimi Sodia ở toàn thân cứng đờ, tuy rằng nhiệt độ cao làn ra để hắn miễn với trọng thương, nhưng trong chớp nhoáng này mê hoặc đã đầy đủ. Một đạo bóng người màu trắng từ trên trời giáng xuống, mang theo khí lạnh tận xương. Tiếng sấm bắt quái. Dạ Mạ Tổ khép kêu một tiếng, trong tay lang nha bổng quấn quanh màu băng lam hàn khí, mạnh mẽ nện ở tên kia Ischimi Sodia ở đỉnh đầu. Một tiếng vang thật lớn, tên kia đầu như là bị đập nát dưa hấu, hồng bạch tiên một chỗ, thân thể co giật ngã xuống. Địch Chu, Dạ Mạ Tổ. Bị tật huy nhìn thấy việc quân, tinh thần đại chấn. Các ngươi tới đến chính là thời điểm. Ít nói nhảm đầu nối úp, chuyên tâm đánh nhau. Địch Chu từ lỗ thông gió nhảy xuống, rơi vào trên quầy bar, trên gương mặt điện khí năng lập lòe nguy hiểm địa quang. À tỏ gì à một cước đá văng trước mặt kẻ địch, đối với những khác người hồ, nhược điểm của bọn họ là trái tim cùng đại não. Tập trung công kích muốn hại, trổ hiểm. Có trước cùng sẽ y huyền giao thủ kinh nghiệm, mấy người phối hợp đến tiên ý vô phùng. Mị tật huy dường như màu xanh lục xịt lợn, ở địch quần bên trong qua lại. Hắn thể thuật thẳng thắn thoải mái, mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh. Hắn nhớ kỹ công kích muốn hại, trổ hiểm, chiến thuật, sẽ không tiếp tục cùng kẻ địch tương phó, mà là lợi dụng tốc độ ưu thế, chuyên môn công kích kẻ địch đầu. Cô nộ hạ mới vừa lực xịt lợn. Hắn một cái đá tròn, tinh chuẩn địa trong số mệnh một cái Ischimi Sodia ở huyệt thái dương, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem đầu của đối phương bị đá xoay tròn 180 độ. À tỏ gì ạ kiếm pháp thì lại tinh chuẩn mà chí mạng. Eka lì đùa ở trong tay nàng hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng, mỗi một lần vung lên đều nhắm thẳng vào trái tim của kẻ địch. Ischimi vi rút mạnh mẽ tự lành năng lực ở một chiêu thuấn sát chiêu thức trước mặt thùng rông kêu to, bị kiếm đâm qua trái tim cùng đại não, chỉ có thể xuống địa ngục thấy xả tản. Dạ Mạ Tổ cùng tiệp chủ tổ hợp càng là ngoài dự đoán mọi người. Dạ Mạ Tổ phụ trách chính diện mạnh mẽ tấn công, nàng lang nha bổng vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một kích đều mang theo đóng băng hiệu quả, rất lớn địa hạn chế Ischimi Sodia ở nhiệt độ cao tái sinh. Địch Chu thì lại xem cái linh hoạt thích khách, ở trên chiến trường chúng quanh qua lại, thỉnh thoảng thả ra một tia chớp tiến hành quấy rầy hoặc bù đao, để cho kẻ địch khó lòng phòng bị. Mười ba bẩn. Một đạo màu vàng lưới điện che lại một cái đang muốn đánh lén Dạ Mạ Tổ kẻ địch, Dạ Mạ Tổ nắm lấy cơ hội, trở tay một cái băng ra chém lang nha bổng trên ngưng tụ gai băng tinh chuẩn địa xuyên qua đối phương trái tim. Ở bốn người liên thủ công kích dưới, nguyên bản không thể cản phá Ischimi Sodia ở môn liên tục bại lui. Bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trung quy không phải thân kinh bách chiến chân chính chiến sĩ, đối mặt cái đám này quái vật thế công của bọn họ rất nhanh liền bị tan rã. Tiệm hộ tổng thống đi tầng cao nhất bong tàu. Máy bay trực thăng ở nơi đó. Một tên đặc cần quát. À tỏ gì a một kiếm bức lui hai tên kẻ địch, đối với Mỹ tật huy hô, cay. Chúng ta mở đường. Thiêu đốt đi. Thanh xuân. Mỹ tật huy trên người bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt màu xanh lục hơi nước, đó là mở ra cảnh môn dấu hiệu. Hắn xông lên trước, song quyền cùng xuất hiện, mạnh mẽ ở trong đám người nổ ra một cái đường đi. À tỏ gì ạ theo sát phía sau, ánh kiếm lấp lóe, bảo vệ hai cánh. Dạ Mạ Tổ cùng tiệp chủ thì lại phụ trách đoàn hậu, ngăn cản tàn dư kẻ địch truy kích. Đoàn người che chở tổng thống, hữu kinh vô hiểm địa lao ra hỗn loạn phòng yến hội, dọc theo cầu thang hướng về tầng cao nhất bong tàu phóng đi. Nhưng mà, khi bọn họ đá văng đi về bong tàu cổng lớn lúc, lại phát hiện một cái ăn mặc khảo cứu Âu phục nam nhân, chính quay lưng bọn họ, đứng ở bong tàu trung ương, phảng phất đang thưởng thức Miami cảnh đêm. Dưới chân hắn, là vài tên đã bị giải quyết đi đặc cần nhân viên. Nghe được phía sau động tĩnh, nam nhân chậm rãi xoay người. Hắn có một tấm anh tuấn mà mang theo vẻ thần kinh mặt, khóe miệng mang theo một tia cân nhắc đủ cười. Thực sự là đặc sắc biểu diễn. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Không nghĩ đến, Sở Tạc lại có thể mời đến các ngươi cái đám này thú vị giúp đỡ. Hắn nhìn cái đám này trận địa sẵn sàng đón quân địch vệ sĩ, ánh mắt cuối cùng rơi vào sợ hãi không thôi tổng thống trên người. Tự giới thiệu mình một chút, nam nhân vỗ ngực thi lễ một cái, tư thái tao nhã đến như cái sân khấu kịch diễn viên. Ta tên hắn giờ dịch Kỳ Lị Ản, đêm nay trận này tiệc đứng chủ nhân. Kỳ Lị Ản xuất hiện, để không khí trong nháy mắt đọc lại. Hắn rõ ràng chỉ là một người đứng ở nơi đó, nhưng làm cho người ta một loại so với vừa nãy sở hữu ít chỉ mỹ sô đi ở gộp lại còn nguy hiểm hơn cảm giác. Kỳ Lị Ản. Tổng thống vừa giận vừa sợ. Người cái người điên này. Người đến cùng muốn làm gì? Làm gì? Kỳ Lị Ản nở nụ cười, hắn mở ra hai tay, như là ở ôm ấp toàn bộ thế giới. Tổng thống tiên sinh, ta không muốn làm cái gì. Ta chỉ là muốn cho thế giới này mang đến một lần thăng cấp. Mà ngài, chính là lần này vĩ đại thăng cấp nhân chứng, hoặc là nói, cái thứ nhất người được lợi. Lời còn chưa dứt, hắn làn da bắt đầu ửng hồng, trong mắt lộ ra màu quýt ánh sáng. Một luồng khác nhau xa so với cái khác ít chỉ mỹ sô đi ở tăng thêm sự kinh khủng, càng thêm nóng dực khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, thổi đến mức mọi người quần áo bay phần phật. Xem ra, chính chủ rốt cục cam lòng đi ra. À tỏ gì ạ, nắm chặt trong tay hệt cả ly bữa, con người màu vàng nóng bên trong phản chiếu Kỳ Lị Ản tấm kia của mặt. Chương 346, sắt thép quân đoàn chương 346, sắt thép quân đoàn Kỳ Lị Ản vừa dứt lời, dưới chân hắn bong tàu liền bắt đầu đỏ lên, nóng chảy, nóng dực không khí bẻ cong bóng người của hắn. Hắn lại như một cái cất bước lò đung, tỏa ra nhiệt độ cao để chu vi kim loại lan can cũng bắt đầu hơi biến hình. À tỏ gì ạ hừ lạnh một tiếng, con người màu vàng nóng khóa chặt đối phương. Ta xem là thoái hóa. Cố chấp thời đại trước di vật. Kỳ Lị Ản nhếch miệng nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một chút thương hại. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng, nhân loại nhục thể là cỡ nào yếu đuối, mà ta lễ vật lại là cỡ nào vĩ đại. Hắn lời còn chưa dứt, bóng người liền ở biến mất tại chỗ. À tỏ gì ạ dựa vào trực giác, đột nhiên đem bên cạnh tổng thống đẩy ra. Một giây sau, Kỳ Lị Ản quỷ mị xuất hiện ở tổng thống vừa nãy đứng thẳng vị trí, năm ngón tay thành chảo, mang theo đủ để nóng chảy sắt thép nhiệt độ cao chụp vào chỗ trống. Hắn một đòn thất bại, động tác nhưng không có chút nào dừng lại, trở tay một khuỷu tay đập về phía A Tỏ Dị Ạ gò má. Tốc độ quá nhanh. A Tỏ Dị Ạ con ngươi co rụt lại, đội vàng giơ kiếm đón đỡ. Đang. Chói hai kim tiết giao kích thanh nổ vang, hệ cả lì đùa trên thân kiếm chuyển đến một luồng tràn trề lực lượng khổng lồ, chấn động đến mức nàng miệng hổ tê dại. A Tỏ Dị Ạ bị nguồn sức mạnh này đẩy đến về phía sau trượt ra mấy mét, dưới chân bong tàu bị vẽ ra hai đạo khe danh sâu hoắm. Sức mạnh thật lớn. Trong lòng nàng rùng mình. Cái này Kỳ Lị Ản, bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh, đều cách xa ở vừa mới cái kia gọi sẽ ý bình ra hỏa bên trên. Thanh xuân chính là chính diện nên địch. Bị tật uy hét lớn một tiếng, màu xanh lục hơi nước từ bên ngoài thân dâng lên mà ra, cảnh môn sức mạnh không hề bảo lưu địa phong thích. Hắn dường như một viên màu xanh lục đạn tháo, xông thẳng Kỳ Lị Ản mà đi. Cô nộ hạ xịt lợn. Một cái cương manh tiên thối, cuốn lên ác liệt tiếng gió, đến thẳng Kỳ Lị Ản đầu lâu. Đối mặt này đủ để đá gậy cốt thép một đòn, Kỳ Lị Ản chỉ là khinh bị nâng lên cánh tay trái. Bị tật uy chân chặt chẽ vững vàng địa đá vào trên cánh tay của hắn. Phát sinh nhưng là đá trúng kim loại vang trầm. Kỳ Lị Ản trên cánh tay, làn da trong nháy mắt trở nên đỏ đậm, bắp thịt gồ lên, mạnh mẽ đỡ đòn đánh này. Hắn thậm chí ngay cả lắc cũng không từng lay động một hồi. Liên điểm ấy khí lực. Kỳ Lị Ản trào phúng mà nhìn Mị Tật Uy, bắt lấy hắn mắt cá chân tay đột nhiên vung một cái. Mị Tật Uy chỉ cảm thấy một luồng không cách nào chống cự lực lượng khổng lồ truyền đến, cả người bị xem là đống cắt như thế vung lên, đập ầm ầm hướng về một bên khác vọt tới Dạ Mạ Tổ. "Cay, chú ý cẩn thận." Dạ Mạ Tổ thấy thế, vội vàng dừng thế tiến công, hoành lên lang nha động, nỗ lực tiếp được bị quăng tới được Mị Tật Uy. Hai người đụng vào nhau, lực xung kích cực lớn để bọn họ đồng thời lăn ra ngoài, và lăn đi trên bong thuyền ghế nằm cùng rượu đài. Cay, không cần vội vã đi tấn công. Muốn nhiều quan sát. Địch chủ ở cách đó không xa giơ chân kêu to. Hiện tại là lúc nói chuyện này hả? Mị Tật Uy giấy rùa bỏ lên, chỉ cảm thấy cả người xương đều sắp tan vỡ rồi. Loạn chiến, lại lần nữa bạo phát. Nhưng lần này, chiến cuộc nhưng hiện ra nghiêng về một phía xu thế. Kỳ Lị Ản mang đến cái kia vài tên ít chỉ mỹ sô đi ở. Tuy rằng cũng so với trong phòng yến hội tạp binh mạnh hơn một ít, nhưng ở Dạ Mạ Tổ cùng địch chủ liên thủ công kích dưới, vẫn như cũ liên tục bại lui. Dạ Mạ Tổ lang nha động vừa nhanh vừa mạnh, mang vào hàn khí có thể hữu hiệu ức chế đối phương nhiệt độ cao tái sinh. Địch chủ thì lại lợi dụng tiểu tiểu thân hình chung quanh qua lại, thỉnh thoảng thả ra một đạo 10 vạn quân tiến hành tinh chuẩn mê hoặc khống chế cùng bù đao. Băng ra chém. Dạ Mạ Tổ một đồng đập nát một cái kẻ địch xương lực, băng xương trong nháy mắt đông lại trái tim của hắn. Làm tốt lắm, nha đầu. Địch chủ thuận thế một tia điện, đem một cái khác nỗ lực đánh lén kẻ địch điện đến cả người co giật. Nhưng mà một bên khác chiến trường nhưng tuyệt nhiên không giống. À tỏ gì ạ cùng Mị Tật Uy liên thủ công kích, Kỳ Lị Ản có thể cùng với ung dung chống đỡ được. Chiêu không tước. Mị Tật Uy song quyền vung đẩy, mang theo một mảnh dày đặt ngọn lửa quyền vũ, như sao băng giống như đánh về Kỳ Lị Ản. Nay đủ để đem Sệ Ý Bình đánh cho không còn sức đánh trả chút nào chiêu thức, giờ khắc này nhưng hiệu quả rất ít. Kỳ Lị Ản đứng tại chỗ, tùy ý ngọn lửa nắm đấm oanh kích tại trên người chính mình. Hắn làn da ở dưới nhiệt độ phát sinh càng thêm sáng sủa màu quýt ánh sáng, phản phất đang hấp thu những ngọn lửa này năng lượng. nổ tung sóng xung kích thậm chí không cách nào để cho hắn lùi về sau một bước. Không sai ngọn lửa. Kỷ Lị Ản cảm thụ trên người nhiệt lượng, lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Đáng tiếc, nhiệt độ quá thấp. Hắn đột nhiên hé miệng, một đạo so với chiều khủng tức càng thêm nóng rực, càng thêm ngưng tụ ngọn lửa chùm sáng từ miệng bên trong phun ra, bắn thẳng đến Mị Tật Huy. Không được. Mị Tật Huy hoàn toàn biến sắc, vội vàng giao nhau hai tay che ở trước ngực. Ngọn lửa chùm sáng trong nháy mắt đem hắn thôn phệ, lực xung kích cực lớn đem hắn đánh bay ra ngoài, phía sau lưng tầng tầng đánh vào du thuyền buồng lái này vách ngoài trên, kiên cố hợp kim vách tường đều bị đụng phải ao ham xuống. Cay. A Tọ Di ạ kinh ngạc thốt lên. Khắc khắc Mị Tật Huy lướt xuống trong đất, trên người Âu phục từ lâu hóa thành tro tàn, làn da bị thiêu đến một mảnh cháy đen, màu xanh lục hơi nước đều ảm đạm rồi không ít. Vẫn chưa xong đây, Kỷ Lị Ản bóng người lần nữa biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở Mị Tật Huy trước mặt, một cái thủ đao cắt về phía cổ của hắn. Phong ẩn thiết truy, thế ngàn cân treo sợi tóc, A Tọ Di ạ chạy tới. Vô hình sợ tòm quấn quanh ở hệt cả ly bộ trên, thân kiếm hóa thành một đạo không nhìn thấy cơn lốc, mạnh mẽ đập về phía Kỷ Lị Ản bên eo. Kỷ Lị Ản hơi nhướng mày, không thể không từ bỏ đối với Mị Tật Huy truy kích, xoay người một quyền đón nhận phong ẩn thiết truy. Quyền cung kiếm, phong, va chạm, nhấc lên một hồi kịch liệt khí lưu nổ tung. Vong tàu mặt đất bị cuồng phong xé rách, chu vi tạp vật bị thổi làm tứ tán bay tán loạn. A Tọ Di ạ chỉ cảm thấy một luồng nóng rực mà sức mạnh cuồng bạo theo thân kiếm truyền lại đây, nàng rên lên một tiếng, lại lần nữa bị đẩy lui. Mà Kỷ Lị Ản cũng tại cố này sức mạnh dưới lùi về sau nửa bước. Đây là khai chiến tới nay, hắn lần thứ nhất bị đánh lui. Thú vị vũ khí. Kỷ Lị Ản liếc mắt nhìn chính mình đỏ lên nằm đấm, vừa nhìn về phía A Tọ Di ạ kiếm trong tay. Không nhìn thấy kiếm. Không, là phong. Phân tích của hắn năng lực tương tự vượt xa Sệ Y Bìn. Cái tên này A Tọ Di ạ ổn định thân hình, cầm kiếm tay khẽ run. Nàng có thể cảm giác được, đối phương căn bản không có sử dụng toàn lực. Sệ Y Bìn mạnh mẽ, ở chỗ ít chỉ mỉ vi rút mang đến nhiệt độ cao cùng tái sinh, nhưng hắn bản thân kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm nhưng rất thô ráp. Mà trước mắt Kỷ Lị Ản không chỉ có đem ít chỉ mỉ vi rút sức mạnh khai phá đến một cái trình độ khủng bố, nó chiến đấu thông minh cùng kỹ năng chiến đấu cũng đồng dạng là hàng đầu trình độ. Hắn cùng thủ hạ của hắn hoàn toàn là hai cái thứ nguyên tồn tại. Các ngươi biểu diễn kết thúc. Kỷ Lị Ản mất kiên trì, ánh mắt của hắn lướt qua hai người, lại lần nữa tìm đến phía bị dọa đến run lẩy bẩy tổng thống. Hiện tại giờ đến phiên tổng thống của chúng ta tiên sinh tiếp thu phần này vĩ đại lễ vật. Hắn từng bước một hướng đi tổng thống, mỗi một bước hạ xuống dưới chân bong tàu đều lưu lại một cái nóng chảy vết chân. Đừng hỏng. Bị Tật Huy gắng gượng đứng lên đến, lại lần nữa bày ra hình thái chiến đấu. Đừng tốn sức vô ích. Kỷ Lị Ản cũng không quay đầu lại. Các ngươi căn bản không hiểu, các ngươi đối mặt là cái gì? Ta là nhân loại tiến hóa điểm cuối. Tiến hóa. Một cái suy yếu nhưng tràn ngập trào phúng âm thanh từ buồng lái này phương hướng truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tony Sở Tạc chính tựa ở cửa sập một bên, do kẹp tận âng. Sắc mặt hắn trắng xám, cái chán che kín mồ hôi lạnh, cánh tay trái còn treo ở trước ngực, nhưng khỏe miệng nhưng mang theo cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng châm biếm nụ cười. Ta xem là đi vào ngõ cụt. Tony thở hổn hển, nhìn Kỷ Lị Ản. Đem mình khiến cho xem cái cỡ lớn bóng đèn, đây chính là người thẩm mỹ. Tony Stark. Kỷ Lị Ản dừng bước lại, nhìn thấy kẻ thù xuất hiện, nụ cười trên mặt hắn trở nên càng thêm bẻ cong cùng hưng phấn. Ngươi rốt cục chịu lộ diện. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp xem con chuột như thế, vẫn trốn đến cuối cùng. Hết cách rồi, ai bảo trợ thủ của ta môn xem ra có chút không bắt được ngươi cái này hình người tự đi đệm sưởi ấm. Tony tầm mắt đảo qua đấu trí tràn đầy Mị Tật Huy cùng trận địa sẵn sàng đón quân địch Tọ Di ạ. Tony. Đếm tờ lo âu giữ chặt hắn. Ta không có chuyện gì. Tony vô vô tay của nàng. Ánh mắt một lần nữa trở lại Kỷ Lị Ản trên người, thuận tiện sửa lại ngươi một hồi, Kỷ Lị Ản. Tiến hóa điểm cuối không phải biến thành một cái gặp phun lửa người điên, mà là hắn nâng lên tay phải, búng tay cái đụng. Cái này. Trong bầu trời đêm, truyền đến từng trận sắc bén tiếng xé gió. Xa xa Miami trong bóng đêm, từng cái hồng kim giao nhau điểm sáng xẹt qua chân trời, dường như nghịch phi mưa sao băng, hướng về du thuyền phương hướng gào thét mà tới. Đó là sắt thép quân đoàn. Zabit, Tony quay về không khí nhẹ giọng nói, mở cái thứ đứng, đem không nên ở người đều mời đi ra ngoài. Tuân mệnh, thiên sinh. Mấy chục đài áo giáp lấy khí thế như sấm vang chớp giật hàng không mà tới, chúng nó tinh chuẩn địa rơi vào bong tàu các nơi, trên cánh tay sức đẩy pháo cùng vai loại nhỏ đạn đạo đồng thời sáng lên, đem Kỷ Lị Ản cùng tàn dư Ischimi sổ đi ở bao quanh vây nốt. Kỷ Lị Ản nhìn này chi từ trên trời giáng xuống quân đội, nụ cười trên mặt lần thứ nhất biến mất rồi. Chương 347, trình diễn pháo hoa chương 347, trình diễn pháo hoa sắt thép quân đoàn giáng lâm trong nháy mắt, trên bong thuyền không khí đọc lại. Chúng nó vừa mới rơi xuống đất, băng lạnh máy móc mắt liền khóa chặt mục tiêu, trên cánh tay sức đẩy pháo cùng vai loại nhỏ đạn đạo đồng thời sáng lên u lam ánh sáng. Đem Kỷ Lị Ản cùng hắn mấy cái ít chỉ mỹ sổ đi ở thủ hạ vây lại đến mức nước chảy không lọt. Này chi từ trên trời giáng xuống sắt thép quân đội, trong nháy mắt thay đổi chiến trường bầu không khí. Trong không khí tràn ngập không còn là ít chỉ mỹ vi rút mang đến nóng rực, mà là kim loại cùng năng lượng đan dệt băng lạnh sát ý. Kỷ Lị Ản trên mặt ngông cuồng nụ cười triệt để cứng đờ, thay vào đó chính là một loại pha tạp vào kinh ngạc cùng phẫn nộ âm trầm. Đây là cái gì ra chính phục vụ thỏa thuận? Ít chú ngựa đầu nhìn cái đám này từ trên trời giáng xuống hộp sắt, không nhịn được nổ nước bọt nói. Tiếp đứng thỏa thuận, chuột điện. Tony tựa ở trên khung cửa, âm thanh vẫn như cũ suy yếu, nhưng trong giọng nói đắc ý nhưng không giấu được. Chuyên môn dùng để thanh lý rác rưởi. Giáp Vin, Tony thanh âm không lớn, nhưng như là phát súng lệnh. Mở cái thứ đứng, đem rác rưởi đều mời đi ra ngoài. Tuân mệnh, thiên sinh. Mệnh lệnh ban xuống trong nháy mắt, dày đặc tia năng lượng cùng loại nhỏ đạn đạo kéo đuôi lửa, từ bốn phương tám hướng dệt thành một tấm lưới tử vong, đổ ập xuống địa chụp vào Kỳ Lì An cùng hắn cái kia mấy tên thủ hạ. Ầm, ầm, ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh liền thành một vùng, bong tàu chấn động kịch liệt, ánh lửa đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu lên sáng như ban ngày. Áo giáp công kích không có một chút nào lưu tình, chúng nó mục tiêu chỉ có một cái, đem kẻ địch triệt để từ vật lý mức độ xóa đi. Mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại tuyệt cảnh chiến sĩ, tại đây báo hỏa thức hỏa lực bao trùm dưới, liền tiêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị nổ thành điểm phải đồ. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo nhiệt độ cao tái sinh năng lực, ở tuyệt đối hỏa lực trước mặt có vẻ như vậy một người, thân thể vừa mới bắt đầu khép lại, liền bị dưới một làn sóng càng mãnh liệt công kích xé thành càng nát mảnh vỡ. Bị tật huy từ dưới đất bò dậy đến, nhìn trước mắt này có thể gọi đồ sộ trình diễn pháo hoa bị thiêu đến cháy đen khắp khuôn mặt là chấn động. Này cái này cũng là thanh xuân một loại hình thức sao? Không, đây là tiền tài năng lực. Tiệp Chu nằm nhòi trên quầy ba, móng nuốt bưng lỗ hai, một mặt chuyện đương nhiên. Nổ tung trung tâm, Kỳ Lì Ản phát sinh một tiếng như dã thú rít gào. Toàn thân hắn làn da lượng đến mức tận cùng, màu quýt ánh sáng hầu như biến thành chói mắt thuần trắng. Hắn xem một vầng mặt trời nhỏ, mạnh mẽ đứng vững làn sóng thứ nhất tập hỏa, nhưng trên người cũng che kín bị năng lượng tiêu đốt vết thương. Start. Hắn gào thét, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng cùng không cam lòng. Còn ở a? Tony dựa vào cửa không, thở hổn hển, trên mặt nhưng mang theo muốn ăn đòn nụ cười. Xem ra ngươi cái này đệm sưởi ấm chất lượng cũng không tệ lắm, rất mại yêu. Hắn vừa dứt lời, một đài danh hiệu lãng tử chiến giáp liền từ mặt bên nhằm phía Kỳ Lì Ản, hai tay mở ra, nỗ lực đem hắn khóa kín. Kỳ Lì Ản trở tay một quyền, trên nắm tay ngưng tụ dọa người nhiệt độ cao, trực tiếp xuyên qua lãng tử áo giáp ngực. Nhưng hắn còn chưa kịp đem chiến giáp xé nát, khác một đài danh hiệu hồng cá chắp chiến giáp đã từ phía sau lưng ôm lấy hắn, ngực gạc dễ ạt tỏ quá tải vận hành, thả ra không khoảng cách năng lượng xung kích. Kỳ Lì Ản bị nổ thành lảo đảo một cái, càng nhiều chiến giáp cùng nhau tiến lên. Chúng nó không có tình cảm, không hiểu sợ hãi, chỉ là trung thực địa chấp hành Tony chỉ lệnh. Một đài chiến giáp ôm lấy hắn chân, một đài khóa lại cánh tay của hắn, còn có mấy đài dùng sức đẩy pháo quay về hắn mặt kéo dài phát ra. Nay đã không phải chiến đấu, mà là một hồi lãnh khốc vây quét. Kỳ Lì Ản chỉ có một thân sức mạnh hủy thiên diệt địa, lại bị cái đám này dũng mãnh không sợ chết hộp sắt quấn lấy không cách nào thoát thân. Hắn xem một đầu rơi vào vũng bùn mãnh thú, mỗi một lần dây rủa đều sẽ đưa tới càng mãnh liệt chấn áp. A to gì a yên lặng thu hồi hệt Calibur. Nàng nhìn trước mắt cảnh tượng này, lần thứ nhất đối với Tony sở tác sức mạnh của người đàn ông này có trực quan nhận thức. Loại này một người thành quân cảm giác đột ngột, là một loại khác mức độ mạnh mẽ. Chúng ta thật giống không chuyện gì làm. Dạ mạ tổ gánh lang nha đồng, nhìn những người sắt thép đồ hộp coi Kỳ Lì Ản là đống cát đánh, có chút tay chân luống cuống. Không, còn có việc. Sắc chi lì âm thanh từ một đài chiến giáp trong loa phát thanh truyền ra, hắn khống chế này đài chiến giáp đi tới may mắn còn sống sót đặc cần nhân viên cùng tổng thống trước mặt. Tổng thống tiên sinh, nơi này đã không an toàn, mời đi theo ta. Tên điêu may mắn còn sống sót chủ quản dãy rủa đứng lên đến, nhìn cái đám này từ trên trời giáng xuống sắt thép binh sĩ, lại nhìn một chút xa xa tựa ở cạnh cửa Tony, ánh mắt phức tạp. Hắn quay về tổng thống gật gù, tiên sinh, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Ở mấy đài chiến giáp cùng đặc cần nhân viên hộ tổng dưới, sợ đến run chân tổng thống rốt cục bị khu vực an toàn cách bong tàu, hướng về bến tàu trên hồi. Trên bong thuyền, Kỳ Lì Ản tiếng gào thét càng ngày càng yếu. Hắn bị mười mấy đài chiến giáp gắt gao đè xuống đất, trên người nhiệt độ cao năng lượng đang bị kéo dài công kích làm hao mòn hầu như không còn. Tony Stark, hắn từ trong hàm răng bỏ ra âm thanh, trong mắt tràn đầy bán động. Ngươi cho rằng như vậy liền thắng sao? Ta chính là tương lai. Ít chỉ bị vi rút là vô địch. Thật sao? Tony từ từ đi từng bước một hướng về hắn, mỗi một bước cũng giống như đạp ở trên vết thương của chính mình, nhưng hắn biểu cảm trên gương mặt nhưng dị thường bình tĩnh. Ngươi sai rồi, Kỳ Lì Ản. Ngươi cái gọi là tương lai, có điều là xây dựng ở thống khổ cùng hủy diệt trên nói dối. Ngươi không phải thần, chỉ là cái bị sức mạnh làm đầu óc choáng váng người điên. Hắn đi tới Kỳ Lì Ản trước mặt, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn cái này đã từng phan. Biết ngươi cùng ta khác nhau ở đâu sao? Tony cúi đầu, âm thanh rất nhẹ. Ta ăn mặc khôi giáp chính là bảo vệ người khác, mà ngươi đem mình biến thành vũ khí, lại chỉ muốn thương tổn người khác. Ngươi biết cái gì? Kỳ Lì Ản rít đảo, nỗ lực dãy rủa, nhưng trên người chiến giáp dường như thiết cô giống như vẫn không nhúc đích. Tony không có lại để ý tới hắn kêu gào, hắn xoay người, đối với bẹp tỡ lộ ra một cái làm cho nàng an tâm mỉm cười, sau đó quay về không khí truyền đạt cuối cùng chỉ lệnh. Dạ Vịt, khởi động tinh chế thỏa thuận. Tiên sinh, thỏa thuận một khi khởi động Dạ Vịt âm thanh mang theo một chút do dự. Thi hành mệnh lệnh. Tony ngữ khí không thể nghi ngờ. Tuân mệnh, tiên sinh. Vừa dứt lời, sở hữu áp chế Kỳ Lì Ản áo giáp, ngực lò phản ứng đồng thời sáng lên chói mắt bạch quang. Chúng nó xem hàn chết ở Kỳ Lì Ản trên người như thế, dùng hết cuối cùng năng lượng đem hắn vững vàng khóa ở tại chỗ. Kỳ Lì Ản tựa hồ ý thức được cái gì, trên mặt điên cuồng rốt cục bị hoảng sợ thay thế được. Không, ngươi không thể. Chiến giáp thiết bị đẩy đồng thời khởi động, phun ra nóng rực ngọn lửa màu xanh lam. Mười mấy đài áo giáp mang theo bị gắt gao khóa lại Kỳ Lì Ản, dường như một viên buộc chặt cùng nhau sa băng, vương góc lên không, xông thẳng mây xanh. Sơ tác. Kỳ Lì Ản cuối cùng tiếng gào bị to lớn tiếng nổ nứt hết. Bọn họ ở trong trời đêm không ngừng gia tốc, càng bay càng cao, biến thành một cái càng ngày càng nhỏ điểm sáng. Trên bong thuyền tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn kỹ cái kia sắp đến chung kết. Tiệp Chu móng nuốt nhỏ bất chi bất giác địa nắm chặt. Bị tật huy trên mặt nhiệt huyết cũng rút đi, chỉ còn dư lại nghiêm nghị. À tỏ gì ạ, con ngươi màu vàng nóng bên trong, phản chiếu cái kia bay về phía chân trời điểm sáng. Gặp lại, Kỳ Lì Ản. Tony nhẹ giọng nói. Một giây sau, trong bầu trời đêm sáng nhất cái kia viên tinh đột nhiên căng phồng lên đến. Một đạo không hề có một tiếng động, có ánh bạch quang trong nháy mắt tỏa ra, đem toàn bộ Miami bầu trời đêm chiếu lên giống như ban ngày. Ngay lập tức, một đoàn hỏa cầu thật lớn ở trên tầng mây nổ tung, xem một đóa sáng lạn mà chí mạng pháo hoa. Không có âm thanh, chỉ có cực hạn ánh sáng và nhiệt độ. Đó là mười mấy đài áo giáp cùng một cái Ischimi virus trung cực hình thái, đồng quy vu tận tráng lệ văn ca. Ánh lửa tàn đi, bầu trời đêm quay về hắc ám, phản phất chưa từng xảy ra gì cả. Gió biển thổi qua bong tàu, mang theo một tia khói thuốc súng cùng kim loại nóng chảy mùi vị. Hết thể đều kết thúc. Tony cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn, ngã về đằng sau. Tony, Điềm Tợ kinh ngạc thốt lên, ôm chặt lấy hắn. Tony tựa ở trong ngực của nàng, cảm thụ nhiệt độ của người nàng, căng thẳng thần kinh rốt cục thư giãn hạ xuống. Hắn nhìn cái kia mảnh sạch sẽ bầu trời đêm, thở ra một hơi thật dài. Về nhà đi. Hắn suy nhược mà nói. Trên bong thuyền hoàn toàn tĩnh mịch. Một lúc lâu, Điệp Chú nhảy lên một cái vẫn tính hoàn hảo lan can, nhìn bầu trời, nhỏ giọng thầm thì, được rồi, này tiệc đứng pháo hoa còn rất hăng hái. Chương 348, lấy ra mảnh đạn chương 348, lấy ra mảnh đạn mấy phút sau, chói hai tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần. Nhưng lần này đến không phải kẻ địch, mà là Miami cảnh sát cano cùng đội cảnh vệ bờ biển thuyền, đem cả chiếc du thuyền bao quanh vây nốt. Một tên trên người mặc tây trang màu đen đặc cần chủ quản bước nhanh đi tới bong tàu, hắn là ở tổng thống bên người may mắn còn sống sót số ít mấy người một trong. Hắn nhìn thấy bị Đẹp Tợ ôm vào trong ngực Tony, lại nhìn một chút đứng bên cạnh ạt tỏ gì ạ đoàn người, ánh mắt phức tạp. Hắn đi tới gần, trịnh trọng chào một cái. Sở Tạc tiên sinh là anh hùng. Chúng ta gặp vận dụng tốt nhất tài nguyên, xin các vị yên tâm. Không có dư thừa phí lời, chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội cấp tốc tiếp quản Tony, đem hắn cố định ở trên băng ca, cẩn thận từng ly từng tí một mà khiêng xuống thuyền. Đẹp Tợ một tấc cũng không rời theo sát, tay của nàng trước sau bị Tony vô ý thức nắm. Ạt tỏ gì ạ mấy người theo ở phía sau, nhìn này trận chiến, cùng với trước ở chỗ khám bệnh chật vật tuyệt nhiên không giống. Xem ra chúng ta không cần lo lắng tiền thuốc thang. Địch Chu nhún vai một cái. Đây là anh hùng nên được đãi ngộ. Đây chính là thanh xuân tán dương. Bị Tật Huy nắm tay nói. Cay, nhỏ giọng một chút, đừng ầm ĩ đến Tony. Dạ mạ tổ nhắc nhở. Xe cứu thương một đường đèn xanh, nhanh như chớp địa đi tới Miami trung tâm bệnh viện, dễ ổ rủ to lớn nhất, thiết bị tiên tiến nhất chữa bệnh trung tâm. Hàng đầu ngoại khoa chuyên gia đoàn đội từ lâu ở cấp cứu cửa lại bệnh. Tony bị trực tiếp đưa vào giải phẫu phòng chuẩn bị, các loại máy móc liên tiếp ở trên người hắn, phát sinh quy luật tiếng tít tít. Điểm Tợ đứng ở một bên, nhìn các thầy thuốc bận rộn, tâm lại huyền đến cuống họng. Hắn tình huống so với trong báo cáo càng nát. Mộ chính bác sĩ, một vị tóc hoa dâm quyền uy chuyên gia, nhìn kiểm tra báo cáo, cau mày. Ngoại trừ xương nứt cùng ngoại thương, trong cơ thể hắn sóng năng lượng phi thường không ổn định, khả năng là trước chiến đấu tiêu hao sức sống. Chúng ta nhất định phải lập tức giải phẫu, ổn định tính mạng của hắn thể trinh. Một cái suy yếu âm thanh vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn về giường bệnh, Tony dĩ nhiên mở mắt ra, ánh mắt của hắn tuy rằng người ngoài, nhưng dị thường thanh minh. Tony, Điểm Tợ lập tức túi người. Nếu muốn mổ ngực phá bụng Tony thở hổn hển, khoe miệng nhưng kéo ra một cái quen thuộc độ cong, thuận tiện đem những người đồ chơi nhỏ đều lấy ra. Bác sĩ sửng sốt, Sở Tạc tiên sinh, ngài là chỉ ngài trái tim chu vi mảnh đạn, không phải vậy đây, lẽ nào là ta ẩn đi tiền riêng? Tony mở ra cái không một chút nào buồn cười chuyện cười. Không được, Điểm Tợ lập tức phản đối. Tony, bác sĩ đã nói cái kia quá nguy hiểm, những người mảnh đạn cách ngươi trái tim quá gần rồi. Trước đây là Tony ánh mắt chuyển hướng Điểm Tợ, cặp kia cả rẽ mện sắt trong đôi mắt là trước nay chưa từng có chăm chú. Trước đây ta cần cái kia đồ vật để ta sống tiếp, nhưng hiện tại ta không muốn lại bị nó cột. Hắn nhìn ngược cái kia từng để cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng làm cho hắn đêm không thể chợp mắt lọ phản ứng vị trí. Đó là hắn huy hoàng khởi điểm, cũng là hắn thống khổ căn nguyên. Điểm Tợ, ta mất hứng. Ta không muốn làm tiếp một cái bị khôi giáp cùng tâm xác định nghĩa nam nhân. Tiếng nói của hắn rất nhẹ, nhưng tự tự và cân. Ta nghĩ lại bắt đầu lại từ đầu. Điểm Tợ nhìn hắn, nhìn trong mắt hắn quyết tuyệt cùng một tia không dễ nhận biết khẩn cầu. Nàng rõ ràng, này không chỉ là một hồi giải phẫu. Đây là Tony đang cùng quá khứ của chính mình làm một hồi triệt để cáo biệt. Lựa chọn khác tin tưởng chính mình, tin tưởng không có ngực cái kia phát sáng trang bị Tony Stark, như cũng là Tony Stark. Nước mắt của nàng không tiếng động mà lướt xuống, cuối cùng, nàng nắm chặt Tony tay, quay đầu đối với bác sĩ nói, xin mời thỏa mãn hắn. Dùng tốt nhất kỹ thuật, tốt nhất đoàn đội. Xin nhờ. Bác sĩ nhìn đôi trai gái này, trầm mặc vài giây, cuối cùng nặng nề gật gật đầu, chúng ta gặp lấy hết tất cả nỗ lực. Phòng giải phẫu đèn đỏ lại lần nữa sáng lên. Lần này, chờ đợi địa điểm đổi thành rộng rãi sáng sủa VIP gia thuộc chờ đợi khu. Mềm mại sofa, phòng vệ sinh riêng, thậm chí còn có một cái xếp đầy các loại đồ uống bày ba. Nhưng Điểm Tợ chỉ là ngơ ngác mà ngồi ở cửa phòng giải phẫu, không nhúc nhích, phản phất một tòa pho tượng. Bầu không khí so với lần trước ở chỗ khám bệnh lúc càng thêm nghiêm nghị. Lần kia là cầu sinh, mà lần này là tân sinh hoặc hủy diệt. Ta nói, nơi này máy pha cà phê xem ra cao cấp hơn nhiều. Điểm Chu nhảy lên bày ba, thuần thục xoa bóp mấy cái nút. Một lát sau, một ly mùi hương phân tán cà phê Điểm Tợ rẽ sổ xuất hiện ở trong ly. Nó ngửi một cái, hài lòng gật gù, thừng, so với cái kia tức thời trò chơi mạnh gấp trăm lần. Cuối cùng cũng coi như có chút chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Nó bưng nho nhỏ chén cà phê, đi tới Điểm Tợ bên chân, dùng đầu sượt sượt nàng ống quần. Điểm Tợ lấy lại tinh thần, cúi đầu, nhìn thấy Điệp Chủ đưa tới cà phê, miễn cưỡng cười cợt, cảm tạ, ta hiện tại không muốn uống. Không uống cũng cầm. Điệp Chủ đem ly đẩy lên bên tay nàng, để thần. Tên kia đi ra nếu như nhìn thấy ngươi so với hắn còn tiểu tụy, khẳng định lại muốn tự yêu mình địa coi chính mình mị lực vô cùng. Câu này nổ nước bọt để về căng thẳng gò má hơi hơi thả lỏng một điểm. Nàng cầm lấy chén cà phê, ấm áp xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến. Một bên khác, bị tật uy chính đang cửa kính ban công trước làm chậm chậm kéo thân vận động. Mở ra cảnh môn di chứng về sau vẫn như cũ để hắn bắp thịt đau nhức, nhưng hắn kiên trì dùng chính mình phương thức khôi phục. Cay, người vẫn tốt chứ? Dạ mạ tổ gánh lang nha bổng đi tới, có chút bận tâm địa hỏi. Đương nhiên, điểm ấy vết thương nhỏ chính là thanh xuân tiêu đốt quá chứng minh. Bị tật uy giơ lên ngón tay cái, sau đó một cái tiêu chuẩn ngồi xổm. Có điều, sợ tạc tiên sinh quyết định, thực sự là tràn ngập thanh xuân quyết ý a. Hướng về chỗ chết để tìm đường sống, đây mới thực sự là cường giả. Xác thực, Dạ Mạ Tổ cũng biểu thị tán thành, hắn rõ ràng có thể tiếp tục ỷ lại cái kia đồ vật, nhưng lựa chọn một cái càng nguy hiểm nhưng cũng càng triệt để đường. Sắc Chí Lì thì lại yên tĩnh đứng ở góc xó, màu vàng máy móc mắt lấy cực cao tần suất lập lòe. Hắn không nói gì, nhưng phòng chờ khám bệnh và phát tín hiệu đã bị hắn hoàn toàn tiếp quản. Hắn hấp tiến vào bệnh viện bên trong mạng lưới, vòng qua tầng tầng tường chống lửa, chính đang tức thì quản chế phòng giải phẫu bên trong các hạng sinh mệnh dấu hiệu số liệu biến hóa. Nhịp tim, huyết áp, sóng điện não mỗi một điều đường cong nhẹ nhàng gợn sóng, đều chạy không thoát phân tích của hắn. Hắn dùng chính mình phương thức, ở không tiếng động mà bảo vệ. À tỏ gì ạ đi tới vẹp tờ bên người ngồi xuống, không nói gì, chỉ là lặng lặng mà bồi tiếp nàng. Quá rất lâu, vẹp tờ mới thấp giọng mở miệng, ngươi nói hắn sẽ không có chuyện gì, đúng không? Gặp. À tỏ gì ạ trả lời đơn giản mà khẳng định. Ta chỉ là rất sợ sệt. Vẹp tờ âm thanh có chút run rẩy. Ta sợ sệt hắn thật vất vả thoát khỏi ký lị ản, nhưng ngã vào sự lựa chọn của chính mình trên. À tỏ gì ạ quay đầu nhìn nàng, màu xanh biết con ngươi như một vũng bình tĩnh hồ nước, thân là vương giả, có lúc nhất định phải tự tay dỡ xuống chính mình vương miệng. Cái kia đỉnh vương miện từng dành cho hắn vinh quang cùng quyền lực, nhưng cũng có thể trở thành nặng nề nhất công xiềng. Sở Tắc tiên sinh không phải đang mạo hiểm, hắn là ở đoạt lại thuộc về mình tự do. Nàng nhớ tới tự mình có phụ ẩm chi danh qua lại, phần kia trầm trọng, làm cho nàng bỏ qua quá nhiều thuộc về ạt tỏ gì ạ đồ vật. Lựa chọn khác không còn bị cái kia thân khôi giáp cùng cái kia viên tâm định ra nghĩa, điều này cần dũng khí, không thua gì đối mặt thiên quân vạn mã. Ạt tỏ gì ạ nhẹ giọng nói, chúng ta nên tin tưởng hắn phần này dũng khí. Đệm tự kinh ngạc mà nghe, cái này tóc vàng nữ nhân trong giọng nói mang theo một loại kỳ lạ, làm người tín phục sức mạnh. Nàng tựa hồ rõ ràng cái gì, nắm chặt quả đấm chậm rãi buông ra. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, so sánh với một lần càng thêm dài lâu. Sau 5 tiếng, phòng giải phẫu đèn rốt cục do hồng chuyển lục. Điểm tờ đột nhiên đứng lên, trái tim hầu như nhảy ra lồng ngực. Mộ chính bác sĩ đi ra, hắn lấy xuống khẩu trang, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn mang theo không cách nào che giấu bề ngoài, nhưng ánh mắt nhưng dị thường sáng sủa. Hắn nhìn điểm tờ, lộ ra một cái nụ cười. Giải phẫu phi thường thành công. Đơn giản một câu nói, để điểm tờ khí lực toàn thân trong nháy mắt bị dành thời gian, nàng chân mềm nhũn, bị phía sau ạt tỏ gì ạ đỡ lấy. Chúng ta lấy ra hắn trái tim phụ cận sở hữu mảnh đạn, tổng cộng 11 khối. Quá trình phi thường mạo hiểm, nhưng sở tác tiên sinh ý chí lực vượt qua tưởng tượng, hắn vượt qua đến rồi. Bác sĩ tiếp tục nói. Thứ nay về sau, hắn không còn cần ngực cái kia trang bị. Vui sướng nước mắt tràn mi mà ra, đẹp tở che miệng, khóc không thành tiếng. Địch Chu nhảy lên bờ vai của nàng, dùng lông sủ gò má sửa sợ nàng. Quá tốt rồi. Đây chính là thanh xuân hoàn toàn thắng lợi. Bị tật huy kích động vung vẩy nằm đấm. Dạ mạ tổ cũng lộ ra nụ cười sán lạ. Xuyên thấu qua phòng bệnh cửa sổ thủy tinh, bọn họ nhìn thấy Tony yên tĩnh nằm ở trên giường. Ngực của hắn quấn quít lấy giày đặc băng vải, nhưng này cái đã từng ngày đêm phát sáng hình tròn trang bị đã biến mất không còn tăm hơi. Sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như cũ, hô hấp đều đặn, bụng rung án tường. Hắn không còn là cái kia bị quá khứ ràng buộc y dòng man. Từ hôm nay trở đi, hắn chỉ là Tony Stark. Chương 349, nữ thần trở về chương 349, nữ thần trở về phòng giải phẫu ở ngoài VIP chờ đợi khu, trong không khí căng thẳng huyền rốt cục lòng xuống. Điểm tờ canh giữ ở Tony giường bệnh một bên, nắm hắn không có truyền dịch tay, đầu gối lên mép giường, ở hết sức vẻ vải bên trong ngủ say. Những người còn lại thì lại giải rác ở rộng rãi trong phòng, sống sót sau hai nạn lung dung làm cho mỗi người đều có chút lười biếng. Điệp chủ rốt cục được thoại nguyện địa chiếm lấy bộ kia cao cấp máy pha cà phê, một ly tiếp một ly địa cho mình tục cà phê ịt tờ rẻ sổ. Mị tật huy kéo thân vận động cũng biến thành hòa hóa lại, không còn như vậy dương cùng mặt kiếm. Cửa thang máy ở cách đó không xa mở ra, đánh vỡ phần này yên tĩnh. Vụt lười nhác đi ra, hai tay cắm ở trong túi, trên mặt mang theo cái kia phó quen thuộc, khiến người ta muốn cho hắn một quyền vẻ mặt. Tom cùng dẹ gì vẫn như cũ ở trên vai hắn điệp la hán, khí định thần nhàn địa đánh giá bốn phía. Đi theo sau hắn là Aqua. Nàng đổi trở về chính mình cái kia thân trắng xanh đan sen bụi y, mái tóc dài màu xanh nước biển bị cẩn thận sắp xếp quá, tuy rằng viền mắt còn mang theo đã khóc sưng đỏ, nhưng này song xanh thẳm trong con người đã một lần nữa sáng lên thần thái. Nàng không còn là cái kia quận mình ở góc xó, ánh mắt trống rông cái bóng, mà là thẳng tắp lưng, cái kia kiêu ngạo lại có chút thoát tuyến nữ thần, tựa hồ lại trở về. Aqua. Dạ mạ tổ cái thứ nhất đứng lên, vui mừng hô. Ô nha nha. Bị tật huy trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, một cái cá chép nhảy này lên khỏi mặt đất, trong mắt ỉn sen đi ổ thiêu đốt. Người trong mắt ánh sáng, là thanh xuân một lần nữa thiêu đốt chứng minh. Quá tốt rồi. Điệp chú bưng một cái còn không nó mặt đại mini chén cà phê nhảy xuống quầy ba, lắc lư du điệu đi tới, ngửa đầu nhìn nàng, nha, này không phải cái kia hồn vía lên mây ngu ngốc nữ thần sao. Cuối cùng cũng coi như cam lòng trở về. À tỏ gì ạ cũng đứng lên, nàng không nói gì, chỉ là nhìn khu, xanh biết trong tròng mắt là thuần túy vui mừng, khoe miệng ngậm lấy một vệt nhu hòa ý cười. Sát Chí Lý màu vàng máy móc mắt lấp lóe mấy lần, xem như là chào hỏi. Đại gia Aqua nhìn từng cái thân thiết mặt, mũi đau xót, suýt chút nữa lại không tiền đồ địa rớt xuống nước mắt. Nàng hít sâu một hơi, dùng sức đem lệ ý nín trở lại. Nàng bước lên trước, trịnh trọng hướng về mọi người bái một cái, âm thanh thành khẩn, cảm tạ các ngươi vẫn lo lắng cho ta, còn bồi tiếp ta. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Dạ Mạ Tô ngược lại có chút không quen, đi lên trước vô vô bờ vai của nàng, không có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta là đồng bọn à. A Quân ngẩng đầu lên, trên mặt trong nháy mắt cắt thành cái kia phó bảng hiệu thức đắc ý vẻ mặt, nàng hai tay chống nạnh, tựa ngực, dùng điệu vịnh than giống như ngựa khí lớn tiếng tuyên bố, đó là đương nhiên. Có điều các ngươi sau đó cũng không cần lại lo lắng. Bởi vì các ngươi tín ngưỡng cùng tình yêu nữ thần của đại nhân, ở trải qua nho nhỏ thử thách sau khi, đã hoa lệ trở về. Hoa ha ha ha. Nàng mang tính tiêu chí biểu trưng, không hề thưởng thức tiếng cười vang vọng ở trong hành lang. Hiện trường yên tĩnh mấy mắt. Địch chủ trận mắt khinh bỉ, yên lặng mà uống một hớp cà phê, ta liền biết sẽ là như vậy. Dạ Mạ Tổ sửng sốt một chút, lập tức bắt đầu cười ha hả, dùng sức xoa xoa cuộc tóc, quá tốt rồi. Đây mới là ngươi mà. Ô ô ô, đây chính là đồng bạn trong lúc đó không gì phá nổi ràng buộc. Đây chính là thanh xuân a. Mị Tật Huy cảm động đến lệ rơi đầy mặt, trong bối cảnh phảng phất lại xuất hiện dưới trời chiều đường bên biển. Buột ngáp một cái, lười biến phá, đừng để ý tới nàng, đầu óc mới vừa sửa tốt, xuất xưởng đinh ốc còn không vặn chặt đây. Lần này lâu không gặp ồn ào làm cho tất cả mọi người đều nở nụ cười, bao phủ ở trong lòng mọi người cuối cùng một tia mù mịt cũng triệt để tiêu tan. Nói đến, các ngươi chân chính muốn cảm tạ người là buột, không phải hắn lời nói, ta cũng không thể nhanh như vậy địa một lần nữa tỉnh lại lên. A Quy mấy câu nói, để những người khác ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng địa chuyển hướng cái kia từ đầu tới đuôi không nói một lời, chỉ là tựa ở bên tường xem cuộc vui người khởi sướng. Buột, Dạ Mạ Tô nhìn hắn, trong ánh mắt có mấy phần khâm phục. Ngươi biện pháp vẫn đúng là hữu hiệu. Đó là, buột từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc đốt, phun ra một vòng khói. Đối phó loại này trí tưởng tượng thanh kỳ sinh vật, liền không thể theo lẽ thường ra bài. Ôn nhu an ủi sẽ chỉ làm nàng cảm giác mình càng đáng thương, không bằng trực tiếp một cước đem nàng từ trong sừng châu đá ra đến, đơn giản hiệu suất cao. Tuy rằng quá trình xem ra rất thô bạo, nhưng kết quả chứng minh ngươi chính xác. Đây chính là thuộc về ngươi nhân đạo. Bị Tật Huy kích động nói rằng, ta đến thừa nhận, ta trước còn hoài nghi ngươi sọc liệu pháp sẽ đem nàng triệt để làm ngốc. Địch Chu cơ cơ đầu. Bây giờ nhìn lại, đối với một cái vốn là trí lực liền không cao mục tiêu, khả năng cũng xác thực không cái gì giảm xuống không gian. Làm rất tốt, tác gia tiên sinh. Đối mặt mọi người khen, vuột chỉ là nhún vai một cái, đừng xem ta, chủ yếu công lao là Tom cùng rẻ gì. Ta chỉ là cái phụ trách dẫn đường. Tom nghe được tên của chính mình, lập tức đứng thẳng người lên, yêu ngạo mà vô vô bộ ngực, trong cổ họng phát sinh đắc ý tiếng ấy, phảng phất đang nói đó là đương nhiên. À cứ nghe bọn họ ngươi một lời ta một lời điệu thảo luận trị liệu chính mình quá trình, gò má hơi ửng hồng, có chút không nhịn được. Nàng dùng sức dậm chân, lớn tiếng tuyên bố, được rồi. Ôn chuyện liền đến nơi này. Ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. A Quy biểu hiện lại trở nên chăm chú lên. Nàng nhìn về phía phòng giải phẫu phương hướng, nhẹ giọng hỏi, Tony đây. Ta phải đến cảm tạ hắn. Hắn mới vừa làm xong giải phẫu, đem những người mảnh đạn tất cả đều lấy ra. A Tọ Di A nhẹ giọng trả lời. Hiện tại chính đang trong phòng bệnh nghỉ ngơi, đẹp tợ bối tiếp hắn. Nghe được tin tức này, A Quy con mắt sáng. Nàng không chút do dự nào, xoay người liền hướng về VIP phòng bệnh đi đến. Này, hắn vừa mới ngủ đi. Dạ Mạ Tô nhắc nhở một câu. Nhưng Aku đã đi tới cửa phòng bệnh, nàng thả nhẹ động tác, cẩn thận từng ly từng tí một mà đẩy ra một cái khe cửa, ló đầu hướng về bên trong nhìn tới. Vuốt nhìn bóng lưng của nàng, lắc đầu bất đắc dĩ, cũng đi theo. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có chữa bệnh máy móc quy luật tiếng tít tít. Tony nằm ở trên giường, ngực cuốn quít lấy giày đặc băng vải, cái kia đã từng ngày đêm phát sáng ạc dễ ạt tỏ đã biến mất không còn tăm hơi. Sắc mặt của hắn trắng xám, nhưng hô hấp đều đặn, ngủ dung an tường. Đệm tớ liền nằm nhòi bên giường của hắn, một cái tay còn nắm thật chặt hắn tay, rõ ràng đã mệt muốn chết rồi. Aku rón ra rón rén địa đi vào, chỉ lo phát sinh một tia âm thanh. Nàng đứng ở bên giường, lặng lặng mà nhìn trong ngủ mê Tony, nhìn hắn không tái phát qua ngực, ánh mắt phức tạp. Cái này đều là bất cần đời, miệng bố bị ai cũng độc nam nhân, nhưng dùng điên cùng nhất, trực tiếp nhất phương thức, cho nàng một cái cảnh tỉnh. Hay là tầm mắt của nàng quá mức chăm chú, trên giường Tony mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt ra. Gây tê hiệu lực vẫn chưa hoàn toàn quá khứ, ánh mắt của hắn có chút tán dã, nhưng rất nhanh sẽ tập trung ở bên giường tóc xanh nữ thần trên người. Ồ nào cái gì tiếng nói của hắn khàn giọng mà suy yếu. Không biết bệnh hoạn cần yên tĩnh sao? Khi hắn thấy rõ là Aku, khoe miệng theo thói quen muốn kéo ra một cái độ cong, nhưng chỉ tác động một hồi. Nha, nước bảo, ngươi xem ra không như vậy mất đi. Tony Aku mở miệng, âm thanh có chút nghẹn nào. Nàng muốn nói rất nhiều nói, muốn nói cảm tạ, muốn nói xin lỗi, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, rồi lại không biết vì sao lại nói thế. Vốt dựa vào trên khung cửa, đúng lúc điệu mở miệng, nàng nhìn ngươi cái kia dại dột muốn chết trực tiếp truyền hình, khóc đến so với ai khác đều thương tâm, nhất định phải chạy tới cho ngươi cố lên tiếp sức. Kết quả ngươi ngược lại tốt, chính mình đem mình đóng gói đưa vào phòng giải phẫu. Tony nghe vậy, trong cổ họng phát sinh một tiếng yếu ớt cười. Đương nhiên ta nhưng là Tony sợ tạc thế nào cũng phải làm hơi lớn tin tức mới được. Ánh mắt của hắn rơi vào Aku trên người, nhìn thấy nàng cái kia phó sắp khóc lên dáng vẻ, suy nhược mà nói, được rồi, đừng bày ra vẻ mặt đó. Ngươi không phải cũng cứu hạ đi sao? Tên kia hiện tại nhảy nhót tương mừng, còn nói phải cho ngươi kiến cái pho tượng. Cái kia không giống nhau. Aku đội bằng nói. Làm sao không giống nhau? Tony thở một hơi, ánh mắt nhưng rất chăm chú. Ngươi cứu bằng hữu của ta, ta đem ngươi từ trong sừng châu lôi ra ngoài. Chúng ta hòa nhau rồi. Ba chữ này rất đơn giản, nhưng xem một dòng nước ấm, trong nháy mắt nuốt lên Aku đáy lòng cuối cùng một điểm hổ thẹn cùng bất an. Nàng nhìn Tony mặt tái nhợt, rốt cục lấy dũng khí, nhẹ giọng nói, cảm tạ ngươi, Tony. Còn có xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. xin lỗi liền miễn. Tony nhắm mắt lại, tựa hồ có hơi mệt mỏi, chờ ngươi được rồi, mời ta uống ngươi nhưỡng rượu là được, muốn loại tốt nhất kia. Ta hiện tại muốn ngủ. Hắn hô hấp rất nhanh sẽ trở nên đều đều lâu dài. Aku đứng ở bên giường, nhìn ngực hắn bằng phẳng băng vải, hồi lâu không hề nhúc đích. Quá hồi lâu, nàng nhẹ nhàng thế bẹp tợ lôi kéo lướt xuống thảm, sau đó cùng bột đồng thời, lặng yên không một tiếng động địa lui ra phòng bệnh, đem phần này đến không dễ an bình, để cho trong phòng hai người. Chương 350, A hệ thở xuất hiện chương 350, A hệ thở xuất hiện thời gian là tốt nhất bộ lọc, cũng là hùng mạnh nhất chất xúc tác. Một năm thời gian, đủ khiến lưu rót trên phế tích cỏ xanh đệm đệm, cũng đủ để cho một số chôn sâu hẳn giống, ở trong bóng tối lặng yên nảy mầm. Vã nạ tuần trên chiến trường, cuối cùng dạo nam chiến sĩ phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét, ở hắn giơ lên cao búa đá nện xuống trước, một đạo màu bạc điện quang gào thét mà tới. Đúa thần sấm tinh chuẩn địa đánh trúng rồi ngực của hắn, lực xung kích cực lớn để hắn thân thể cao lớn về phía sau bay ngược ra ngoài, ầm ầm đập sập một tòa tàn tạ tường đá. Chiến đấu kết thúc. Tô Thu hồi Johnny, vẩy vẩy mái tóc dài màu vàng nóng, mồ hôi theo hắn góc cạnh rõ ràng gò má lướt xuống. Hắn ngắm nhìn bốn phía, Asgard các chiến sĩ chính đang quét sạch chiến trường, cứu trợ bị thương vẹn nẹt thần tộc. Từ khi một năm trước hắn đem kẻ sệ giặc cùng sở hữu quyền trượng mang về Asgard, hữu giới trật tự vốn nhờ lộ kỳ gợi ra dung chuyển mà bắt đầu tan vỡ. Một năm qua, hắn hầu như không có ngừng lại, xuất lĩnh Asgard quân đội ở mỗi cái thế giới chi gian qua lại, bình định chiến loạn. Hắn hiện tại là quốc vương, là thông soái, gánh vác toàn bộ cựu giới hòa bình. Có thể mỗi khi trời tối người yên, hắn đứng ở Asgard quan tinh đài trên, nhìn cái kia mảnh óng ánh ngân hà, đều sẽ theo bản năng mà đi tìm một cái không đáng chú ý lam sắc quan điểm. London, một nhà phổ thông quán trọ bên trong. Vì lẽ đó, tôi lâu như vậy không cùng ngươi gặp lại, trên căn bản chính là dùng ta đang cứu vớt vũ trụ làm cớ, đối với ngươi chơi biến mất. Quá kinh điển. Đạt sĩ lùi một bên ngay khoai chiên, vừa hướng một đống phức tạp số liệu biểu đồ phát biểu cao kiến. Đạt sĩ, tôi có rất nhiều sự muốn làm, hắn là đang cứu vớt hắn quốc gia. Diện Foster cũng không ngẩng đầu lên địa trả lời, con mắt nhìn chằm chằm trên màn ảnh nhảy lên dị thường số ghi. Từ khi một năm trước, cái kia tóc vàng thần linh từ trên trời giáng xuống, lại đang lưu rót đại chiến sau vội vã rời đi, diện sinh hoạt trở về đến nguyên điểm. Nàng vẫn như cũng là cái kia truy đuổi ngôi sao cùng dị thường hiện tượng nhà khoa học, chỉ là trong lòng có thêm một phần lái đi không được lo lắng. Tôi đã đáp ứng gặp trở về. Nhưng một năm trôi qua rồi, hiểu vô âm tín. Chỉ có trong tin tức thỉnh thoảng sẽ truyền phát tin một ít mơ hồ vệ tinh hình vẽ, biểu hiện các nơi trên thế giới xuất hiện tương tự cực quang hiện tượng, nhà thiên văn học môn đem mệnh danh là thiên thể hội tụ điểm báo. Dễ biết, đó là cầu bị phở dấu vết. Hắn ở thực hiện chính mình thành tiểu tương tự, dễ là không biết sổ đã đăng cơ trở thành quốc vương, chức trách, bình định, cửu giới chiến loạn. Nàng lý giải, nhưng nhớ nhung nhưng không cách nào ức chế. Hơn nữa chúng ta không phải đang thảo luận tình cảm của ta sinh hoạt, nhìn cái này, trọng lực số ghi hoàn toàn rối loạn, ngay ở chúng ta dưới chân khu vực này. Được rồi, vật lý học tiến ốc. Darcy nhún nhún vai, chỉ vào trên màn ảnh một cái điểm đỏ. Người tiểu thực tập sinh ẩn mới vừa phát tới tin tức, nói hắn phát hiện một cái địa phương, đồ nơi đó gặp biến mất không còn tăm hơi, sau đó lại đàn trô khác xuất hiện. Một cái bỏ đi nhà xưởng. Dền con mắt trong nháy mắt sáng. Nàng nắm lên áo khoác cùng một đài dạng đơn giản máy dò xét liền hướng ở ngoài sung. Đi, chúng ta đi nhìn. Bỏ đi nhà xưởng bên trong, trong không khí tràn ngập dị sắt cùng bụi bặm mùi vị. Nơi này như là một cái bị thời gian lãng quên góc xó, tiến tinh quỷ dị. Dền, ngươi mau đến xem cái này. Đạt sĩ âm thanh cắt ra bỏ đi nhà xưởng bên trong yên tĩnh, nương theo một trận luống cuống tay chân tiếng bước chân. Dền Foster thở dài, từ một đống phức tạp máy móc bên trong ngẩng đầu lên. Nàng xoa xoa có chút chua xót con mắt, bất đắc dĩ nhìn Đạt sĩ. Đạt sĩ, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, khoa học nghiên cứu cần nghiêm cẩn cùng yên tĩnh. Ôi được rồi, ngươi bộ kia lý luận ở đây không có tác dụng. Đạt sĩ chỉ vào ngoài cửa sổ, một mặt thấy quỷ vẻ mặt. Trừ phi ngươi lý luận có thể giải thích tại sao một chiếc xe tải gặp tung bay ở trên không trung. Dền theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên, một chiếc to lớn thùng đựng hàng xe tải chính lấy một cái quỷ dị góc độ, trôi nổi cách địa cao mấy mét không trung, phản phất trái đất lực hút đối với nó mất đi tác dụng. Trọng lực dị thường Dền con mắt sáng, thiên thể nhà vật lý học bản năng trong nháy mắt bị nhen lửa. Nàng nắm lên một đài cầm trong tay máy đo lường liền xông ra ngoài. Hắc, các ngươi xem, mấy cái ở bỏ đi nhà xưởng bên trong chơi đùa hài tử phát hiện tân đại lục. Một cái gan lớn cậu bé nhặt lên một cái trống rỗng bình rượu, hướng về xe tải trôi nổi khu vực ném tới. Tình cảnh quái quỷ phát sinh. Bình rượu bay đến một nửa, biến mất không còn tăm hơi, mấy giây sau, lại từ một cái khác hoàn toàn khác nhau vị trí đột ngột xuất hiện, sau đó đùng một tiếng ngã xuống đất. Không gian truyền tống. Diện trong tay máy đo lường phát sinh chói tai phong minh, kim chỉ nam điên cuồng lay động. Ngầu bãi, cùng đánh trò chơi như thế. Bọn nhỏ hoan hô, bắt đầu không ngừng mà hướng về khu vực kia vứt đồ vật, nhìn chúng nó biến mất lại xuất hiện, làm không biết mệt. Đừng tới. Diện vội vàng hô, nhưng đã chậm. Diện thực tập sinh, một người tên là ẩn gầy yếu cậu bé, không cẩn thận chiếc chìa khóa xe rơi vào cái kia dị thường khu vực. Hắn hốt hoảng đưa tay đi nhặt, nửa người dò xếp vào. Một giây sau, hắn liền xuất hiện ở thùng đựng hàng xe tại trên đỉnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đạt sĩ trợn mắt ngoe mồm. Dền không hề trả lời, ánh mắt của nàng bị máy đo lường cái trước dị thường ổn định tín hiệu nguyên hấp dẫn. Nó ngay ở khu vực này lầu 2, một cái hắc ám trong phòng. Đạt sĩ, ngươi cùng ẩn đợi ở chỗ này, xem trọng bọn nhỏ, đừng làm cho bọn họ tới gần. Dền căn dặn một câu, liền một thân một mình hướng đi cái kia đống rách nát kiến trúc. Trực giác nói cho nàng, nơi đó có nàng muốn đáp án. Trong hành lang âm u và bức, trong không khí tràn ngập dị sắt cùng bụi bặm mùi vị. Dền theo tín hiệu chỉ dẫn, đi đến một tấm đóng chặt trước cửa. Nàng đẩy cửa ra, một luồng so với bên ngoài càng thêm cổ lão, càng thêm khí tức âm lãnh phả vào mặt. Giữa phòng không có máy móc, không có thiết bị, chỉ có một cái thô to trụ đá. Mà cái kia cố năng lượng mạnh mẽ tín hiệu chính là từ trụ đá nội bộ phát ra. Jen to mò đi lên trước, đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm đến băng lạnh trụ đá. Ngay ở đầu ngón tay của nàng chạm được trụ đá trong nháy mắt, dưới chân mặt đất đột nhiên biến mất. A! Nàng phát sinh một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, cả người rơi vào một cái sâu không thấy đáy đặc đại mèn xì ẩn. Không trọng cảm truyền đến, chu vi là vô tận sen chi, chỉ có một ít màu đỏ, dường như chất lỏng lại dường như khói thuốc vật chất đang chậm chậm chảy xuôi. Chúng nó như là nắm giữ sinh mệnh bình thường, chú ý tới cái này xông vào dị vật. Màu đỏ thể lưu bắt đầu hướng về diện thân thể hội tụ, chúng nó xuyên thấu nàng làn da, tiến vào nàng mạch máu, cùng nàng mỗi một cái tế bào dung hợp. Một luồng không cách nào truyền lời băng lạnh cùng nóng rực đồng thời ở trong người bạo phát, dễ cảm giác mình thân thể đang bị một loại nào đó cổ lão mà sức mạnh to lớn tái tạo. Nàng ý thức dần dần mơ hồ, ở triệt để mất đi chi giác trước, nàng phảng phất nghe được vô số oán độc gào thét cùng nỉ non. Cùng lúc đó, ở vũ trụ tối tăm nhất góc xó, một chiếc giường như xương khô giống như to lớn mà giữ tận chiến hạm đã vắng lặng mấy ngàn năm. Chiến hạm nội bộ, vô số hôn mê trong khoang thuyền, nằm từng cái làn da trắng bệnh, khuôn mặt tiểu tụy loại người sinh vật. Bọn họ là Đặc Elves, một cái ở vũ trụ sinh ra ban đầu liền tồn tại cổ lao chủng tộc. Ở trung ương trên vương tọa, một cái vóc người cao to Đặc Elves đột nhiên mở mắt ra. Hắn nửa bên mặt ở viễn cổ trong chiến tranh bị tiêu hủy, lưu lại khủng bố vết sẹo. Hắn chính là Đặc Elves chi ẩn, Mạc Lệ Kít. A hệ thơ ngủ say 5000 năm quán nghiệm, vào đúng lúc này bị gọi tỉnh. Hắn cảm nhận được, cái kia cố hắn truy tầm một đời sức mạnh, cái kia cố vốn nên bị người Asgard triệt để phá hủy sức mạnh, xuất hiện lần nữa. Hắn môi khô khốc bên trong, phun ra cái này phủ đầy bụi mấy ngàn năm tên. Cái kia cố quen thuộc mà năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, vượt qua vô tận không gian, lại lần nữa bị hắn nhận biết được. Nó tỉnh rồi. Theo hắn thức tỉnh, toàn bộ chiến hạm phảng phất sống lại. Hôn mê khoang từng cái mở ra, ngủ say các chiến sĩ dồn dập đứng lên. Bọn họ mạnh mẽ nhất của Aglem, cũng từ hóa đá trạng thái bên trong khôi phục, quỳ một gối xuống ở Mạ Lệ Kịch trước mặt. Ta vâng. Aglem, triệu tập nhân dân của chúng ta. Mạ Lệ Kịch trong mắt thiêu đốt ngọn lửa báo cửu. Thiên thể hội tụ sắp đến, thế giới của chúng ta đem một lần nữa trở về hắc ám. Báo thủ thời khắc, dĩ nhiên đến. Chương 351, tầng tầng nguy cơ chương 351, tầng tầng nguy cơ Asgard, thể đan giải thiên văn. Thank you Asgard Waterman, thể đan ánh mắt có thể xuyên thủng cửu giới. Hắn nhìn thấy hàng tinh sinh ra, cũng đã gặp tinh hệ hủy diệt, không cái gì có thể để hắn cặp kia trong mắt màu vàng nóng sản sinh sóng lớn. Nhưng ngày hôm nay, hắn nhìn thấy ẩm gà, một người tên là London nhân loại thành thị, một luồng hắn chưa từng gặp năng lượng chính đang thức tỉnh. Cái kia không phải cầu bị Phlos hào quang, cũng không phải kẻ sẽ giặc lực lượng không gian. Đó là một loại càng cổ lão, càng tối tăm, càng thuần túy hỗn độn. Nguồn năng lượng này đang điên cuồng mà tràn vào một phàm nhân trong cơ thể. Hơi đắn dâm thanh thông qua một loại nào đó cổ lao bí pháp, trực tiếp ở vương cung bên trong vang lên. Chính đang phê duyệt văn kiện sổ đông nhiên ngẩng đầu. Hắn đã quen loại này đến từ bản thân viễn trình thông tin. Hơi đắn và nạ thêm lại xảy ra vấn đề rồi. Không, làm gạ. Hơi đắn trong thanh âm mang theo một tia nghiêm nghị. Jane Foster, nàng gặp nguy hiểm. Rồi con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Hắn bỏ lại trong tay quyển da dê, nắm lên một bên rồi nhì, xài bước địa lao ra cung điện. Màu vàng áo choàng sau lưng hắn bay phân phật. Định bị nàng, hệ đan dự. Hiện tại, chính đang làm. London, bỏ đi nhà xưởng. Đa sĩ Louis rít gào lên nhằm phía rền phổ sờ biến mất địa phương, nhưng bồ hụt. Thực tập sinh ẩn còn chỉ ngây ngốc địa đứng ở thùng đựng hàng trên đỉnh, không biết làm sao. Ngay ở đa sĩ gấp đến độ sắp báo cảnh lúc, rền bóng người không có dấu hiệu nào địa ở tại chỗ lại xuất hiện, phảng phất từ chưa rời khỏi. Nàng ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút mê man. Trời ạ, người ngủ chết ta. Người chạy đi đâu rồi? Đa sĩ vội vã nâng dậy nàng. Ta không biết. Dên lắc lắc đầu, cảm giác thân thể không có gì khác thường, chỉ là có chút lạnh, như là bị ngâm ở trong nước đá rất lâu. Đang lúc này, bầu trời thay đổi bất ngờ. Nguyên bản sáng sủa sau giờ ngọ trong nháy mắt mây đen nằm dày đặc, một đạo bảy màu cổ sáng xé rách tầng mây, tinh chuẩn địa phóng ở nhà xưởng trên đất trống, năng lượng mạnh mẽ gây nên một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích, đem chu vi tạp vật hất bay. Hào quang tàn đi, một cái người mặc mũ che màu đỏ, cầm trong tay chiến truy tóc vàng nam nhân đứng ở trong cột ánh sáng gương. Dên theo bản năng mà hô lên cái tên đó. Rồi không có đáp lại phần kia cựu biệt gặp lại kinh hỉ. Hắn xài bước địa đi tới, xanh lam trong tròng mắt tràn đầy lo lắng cùng nghiêm nghị. Hắn thậm chí không thấy Đạt Sĩ một ánh mắt, đi thẳng tới rền trước mặt, đưa tay ra, rồi lại cách nàng mấy centimet địa phương dừng lại. Hắn có thể cảm giác được, một luồng hắc ám, cổ lão, tràn ngập án độc năng lượng, chính chiếm giữ ở rền trong cơ thể. Xảy ra vấn đề rồi. Rồi âm thanh trầm thấp mà khẳng định, ta nhất định phải mang ngươi đi. Dẫn nàng đi. Đi đâu? Hắc, ngươi chí ít nên xin nàng ăn bữa cơm chứ. Ngươi chơi một năm biến mất. Đạt Sĩ ở một bên ồn ào. Rồi không để ý đến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hô to một tiếng. Hệ đan dự. Bảy màu cổ sáng lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại hắn cùng rèn. Này, ta còn chưa lên xe các loại, câu nói này có phải là người nào đó đã nói? Đạt Sĩ chỉ kịp phát sinh một tiếng kháng nghị, trước mắt hai người liền theo cổ sáng đồng thời biến mất, chỉ để lại trên mặt đất một đạo phức tạp vết thương, cùng với bị này siêu tự nhiên cảnh tượng cả kinh trận mắt ngoác mồm mấy đứa trẻ cùng thực tập sinh. Quang ảnh lưu chuyển, trời đất quay cuồng. Làm rèn lại lần nữa mở mắt ra lúc, nàng đã đưa thân vào một tòa vàng son lộng lẫy, khác nào thần cảnh thành thị. Phương xa là cao vút trong mây màu vàng cung điện. Không trung chạy như bay tạo hình kỳ lạ vị kính phi thuyền. nơi này là Agat. Tôi đỡ nàng, trong giọng nói mang theo một tia ấy nấy. Người thân thể bên trong có loại đồ vật, khoa học kỹ thuật của trái đất không cách nào xử lý. Hắn trực tiếp đem rền mang đến Asgard linh hồn lò đùng, một cái tập phép thuật cùng khoa học kỹ thuật làm một thể phòng điều trị. Mấy bị ăn mặc hoa phục Asgard nữ y sư vây quanh rền, dùng một chủng loại tự quang ảnh năng lượng quét hình nàng thân thể. Nhưng mà máy móc trên phủ văn điên cuồng lấp lóe, cuối cùng phát sinh một tiếng chói tai rên rỉ, trực tiếp dập tắt. Bệ hạ, chúng ta không cách nào nhìn thấu trong cơ thể nàng năng lượng. Cầm đầu nữ y sư đối với sổ không người nói. Nó không thuộc về cựu giới bất luận một loại nào vật chất, nó là có sinh mệnh, đồng thời ở chống cự chúng ta tra xét. Mọi người ở đây bó tay toàn tập thời khắc, một luồng không gì địch nổi uy nghiêm bao phủ toàn bộ đại điện. Sở hữu người Asgard, bao quát sổ ở bên trong, đều lập tức quỳ một chân trên đất. Một vị người mặc áo giáp màu vàng nóng, độc nhãn, cầm trong tay cùng nỉ ông lão, ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong chậm rãi đi tới. Hắn chính là vua của các vị thần, Odin. Cái kia cố không rõ sóng năng lượng, lại đem hắn từ trong ngủ mê thức tỉnh. Odin không để ý đến bất luận người nào, hắn đi thẳng tới rện trước mặt, con kia độc nhãn phảng phất có thể xuyên thủng thời không, nhìn thấu tất cả bản nguyên. Rện bị hắn nhìn ra cả người sợ hãi. Trong cơ thể cái kia cố màu đỏ thể lưu phảng phất gặp phải thiên địch, bắt đầu bất an sao động lên, một luồng vô hình năng lượng xung kích từ trong cơ thể nàng bạo phát. Odin trong tay cũng nhí nhẹ nhàng hướng về trên đất một trận, phù văn màu vàng năng lượng khuyết tán ra đến, trong nháy mắt liền đem cái kia cố xung kích áp chế xuống. A hệ tơ Odin âm thanh khàn khàn mà trầm trọng, phun ra một cái phủ đầy bụi đã lâu tên. Hắn xoay người, nhìn về phía sổ, ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm túc, mang nàng tới nơi này, là ngươi làm chính xác nhất, cũng là nguy hiểm nhất một chuyện. Odin phất tay ra hiệu những người khác lui ra, trong đại điện chỉ còn dư lại ba người bọn họ. Phụ thân, vậy rốt cuộc là cái gì? Tôi hỏi. Là thời đại hắc ám để lại vũ khí. Tô Đình tâm tư phảng phất trở lại mấy ngàn năm trước. Ở vũ trụ sinh ra trước, chỉ có hắc ám. Đại Elves liền sinh ra vào cái kia mảnh trong bóng tối. Bọn họ bưởng, Mạc Lệ Kít, muốn lợi dụng Aether, làm cho cả vũ trụ trở về bóng tối vĩnh hằng. Tô Đình độc nhãn bên trong né qua một tia chiến hỏa dư quang. Cha của ta, Bù, xuất lĩnh Asgard quân đội cùng bọn họ quyết chiến. Chúng ta thắng, nhưng Aether nhưng không cách nào bị phá hủy. Nó không phải vật chất, là hiện thực bản thân. Bất đắc dĩ. Phụ thân ta chỉ có thể đưa nó phong ấn tại thời không trong kẽ hở, một cái bất luận người nào cũng không tìm tới địa phương mãi đến tận ngày hôm nay. Tôi lòng trầm xuống. Hắn rõ ràng, thiên thể hội tụ dị thường, mở ra cái kia nơi phong ấn, mà rèn, trong lúc vô tình xông vào. Mã Lệ Kịch gặp cảm ứng được nó. Hắn sẽ đến, hắn gặp không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại Aether. Tô Điển âm thanh càng trầm trọng. Hắn sẽ vì nó, đem Asgard san thành bình địa. Chúng ta gặp ngăn cản hắn. Tôi nắm chặt đũa thân sấm. Không chỉ là hắn. Tô Điển âm thanh đột nhiên cất cao, dường như kinh lôi nổ vang. Ngươi còn không ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng sao? Kẻ xê giặc, xảo ổ quân trượng, hiện tại lại là Aether. Odin dùng cung nhi tầng tầng đánh chạm đất diện, toàn bộ cung điện đều đang rung động. Ba viên đá vô cực, ba viên đủ để thay đổi vũ trụ pháp tắc điểm kỳ dị, bây giờ tất cả đều ở Asgard. Ngươi cho rằng đây chỉ là đưa tới đặc kẹo về sao? Ngươi đem Asgard biến thành một tòa tháp hải đăng, một tòa tại bên trong đặc Universe lóng lánh vô tận mê hoặc tháp hải đăng. Thano, The Hotel Universe, Tam Đại Đế Quốc sở hữu ẩn nút ở trong bóng tối bá chủ cùng người dạ tâm. Một khi bọn họ biết tin tức, ánh mắt của bọn họ đều sẽ bị hấp dẫn lại đây. Đặc Elves, vẹn vẹn là Asgard phải đối mặt cái thứ nhất kẻ địch. Odin gào thét ở bên trong cung điện vang vọng, mỗi một chữ cũng giống như một thanh búa nặng, nện ở sổ trong lòng. Ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, dù. Odin ngữ khí khôi phục qua lại bình tĩnh, nhưng này phân bình tĩnh bên dưới là sát ý ngập trời. Này không phải một hồi vệ quốc chiến tranh, đây là quyết định Asgard tồn vong, thậm chí cựu giới vận mệnh chiến tranh toàn diện. Từ giờ trở đi, Asgard tiến vào cao nhất tình trạng báo động. Tôi đứng tại chỗ, mái tóc dài màu vàng nóng dưới, tấm kia khuôn mặt anh tuấn tràn ngập chấn động. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình mang về, đến tột cùng là thế nào vinh quang cùng tai nạn. Asgard quân đội trải qua một năm chinh chiến, từ lâu hề bại không thể tả. Đối mặt một cái cổ lão kẻ thù, cùng với trong vũ trụ vô số ẩn tại sói đói, chỉ bằng vào Asgard sức mạnh hắn nhớ tới liệu dốc trận đó hỗn chiến, nhớ tới cái kia lười biếng nhưng dù sao có thể lấy ra mưu ma trước quỷ nam nhân, nhớ tới đám kia tuy rằng ồn ào, quái dị, nhưng nắm giữ khó mà tin nổi sức mạnh đồng bọn. Đối mặt loại này cấp bậc tai nạn, hay là cần một ít không theo lẽ thường ra bài người điên. Tô ánh mắt từ trở nên kiên định. Hắn quay về ổ đỉnh không người cúi xuống. Phụ thân, ta rõ ràng, nhưng ta cần biệt quân, không phải đến từ cựu giới biệt quân. Dứt lời, hắn xoay người xài bước địa đi ra ngoài, thẳng đến cầu bị Phaos. Hắn đắn từ lâu ở đầu cầu chờ đợi, hắn cặp kia có thể nhìn thấu tất cả con mắt, giờ khắc này cũng tràn ngập sầu lo. Ngươi muốn đi đâu? Ta bằng. Đi trái đất. Tô bước lên khởi động trang bị, âm thanh như chặt đinh chém sắt. Đi tìm chiến hữu của ta. Dứt tiếng, cầu bị Phaos ánh sáng lại lần nữa xuyên qua phía chân trời, mang theo đời mới thần sấm chi ẩn bóng người, đoán về phía cái kia viên tinh cầu màu xanh lam. Chương 352, lại đến Asgard chương 352, lại đến Asgard tỉnh lần, số mẹ sẽ quận. Bầu trời xanh thẳm dưới, mênh mông vô bờ màu xanh lục ruộng đồng trùng điệp chập trùng. Tô bóng người đột ngột xuất hiện ở hoàn toàn trống trải trên cỏ, cầu bị Phaos lưu lại vết thương dấu ấn ở cỏ xanh trong lúc đó, tỏa ra nhàn nhạt ô dồn bị. Hắn ngắm nhìn bốn phía, xa lạ nông thôn cảnh sắc để hắn có chút mờ mịt. Nhưng hắn rất nhanh nhớ ra cái gì đó, từ áo giáp phía trong tìm tòi nửa ngày, móc ra một cái cùng hắn thần linh thân phận hoàn toàn không hợp chí năng điện thoại di động. Đây là buộc lúc trước cố gắng nhét cho hắn, nói là ly biệt lễ vật để sầu có chuyện gì liền gọi điện thoại cho hắn, tiền đề là Asgard có tín hiệu. Màn hình sáng lên, biểu hiện một tấm buốt, Tom cùng Rẹ Dị buồn cười chụp ảnh chung. Tô vụng về cắt ra khóa màn hình, ở người liên lạc trong lịch tìm tới cái kia ghi chú vì là gian thương tác giả tên, bắt đi ra ngoài. Đô đô bị nào? Nói rõ trước, không mua bảo hiểm, không làm cho vay, sách mới tuyên bố thời gian còn không định. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một thanh âm lười biếng. Buốt, là ta, Tô. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây. Hả? Là cái kia tiểu da lông vàng người hầu a làm sao? Rốt cục nhớ tới ngươi trên trái đất còn có bằng hữu. Vẫn là nói, càng làm cái nào người ngoài hành tinh trọng điên, chạy tới dung người. Tôi không tâm tình nói đùa hắn, ngựa khí gấp gáp, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, tình huống rất khẩn cấp. Các ngươi ở đâu? Buột nghe ra hắn trong thanh âm không đúng, cũng thu hồi trêu chọc, chúng ta ở nước Anh du lịch, vợ lặt tần gì, chính đang tham quan một cái ạch, di tích cổ. Vợ lặt tần gì tu đạo viện phế tích bên trên, buột cúp điện thoại. Hắn quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa một khối bia đá, trên bia đá có khắc đua ả sủa cùng gửi nở vẽ dở vương hậu ngôi mộ. À tỏ gì ả đang lặng lặng địa đứng ở mộ trước, màu vàng ngốc mao ở trong gió hơi rung nhẹ, không biết đang suy nghĩ gì. Buột tụ hợp tới, dùng tui chọc chọc nàng. Trên mặt mang theo muốn ăn đòn nụ cười, này, xã bờ, cảm giác làm sao? Tận mắt tham quan chính mình mộ phần, có cái gì cảm tưởng? Có muốn hay không nằm đi vào thử xem nhỏ bé có vừa người không? Đặt trước, nói không chắc có thể đánh cái giảm 20. À tỏ gì ạ, khỏe mắt co rụt lại một hồi, cái kia ngốc mau biểu địa một hồi lập đến thẳng tắp. Nàng không có xem buốt, chỉ là từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ, ngươi nói thêm nữa một câu, ta liền đem ngươi vùi vào đi, nhỏ bé bảo đảm với bạn. Hoa nha, thật lớn sắc khí. Điệp chú bưng một ly không biết từ đâu làm ra giao đồ ăn cà phê, lắc lư du địa đi tới. Có điều hắn nói rất có đạo lý, đây chính là quốc vương cấp bậc phong thủy bảo địa. Ngươi nếu như không thích, có thể cân nhắc cho thuê đi, thu cái tiền vé vào cửa cái gì. Hai người các ngươi ạt tỏ gì ạ gân xanh trên trán mày này. Đây chính là truyền thuyết sức mạnh. Mặc dù vượt qua ngàn năm, vua ả sủa thanh xuân chi danh vẫn như cũ trên thế gian truyền tụ. Bị tật uy ở một bên lệ nóng doanh trọng, phản phất chính mình liền ở vào đoạn thời gian đó, chính đang lĩnh ngộ vua ả sủa phong thái. Có thể tận mắt chứng kiến phần này truyền thuyết, ta thanh xuân cũng bốc cháy lên. Dạ mạ tổ thì lại tò mò đánh giá bia đá, ạt tỏ gì ạ? Đây chính là ngươi trước đây sinh tồn quốc gia sao? Xem ra rất tốt. Đang lúc này, một trận xé rách không khí tiếng nổ từ xa đến gần. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái điểm đỏ ở trên bầu trời cấp tốc phóng to, mang theo thế lôi đỉnh, ầm ầm hạ xuống ở cách đó không xa trên sân cỏ, nhấc lên một trận cỏ vụn cùng bùn đất. Người đến chính là Sở. Mái tóc dài màu vàng nóng của hắn có chút ngổn ngang, khắp khuôn mặt là phong trần mệt mỏi vẻ bại cùng không che giấu được lo lắng. Xem ra ngươi phiền phức so với ta tưởng tượng còn lớn hơn. Một thổi tiếng huýt sáo, Sở nhanh chân đi đến. Hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn ạt tỏ gì ạ cùng phía sau nàng bia đá, biểu hiện có chút quái lạ, nhưng rất nhanh liền bị nghiêm nghị thay thế được. Hắn không có hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trốn tránh chuyện. Hắn dùng tối ngắn gọn ngôn ngữ, đem sự tình đầu đuôi toàn bộ bê ra. Từ diện phổ Foster đi nhầm vào nơi phong ấn, đến nàng bị ạ hệ thở bám thân, lại tới đặc kẹo vẹt thức tỉnh, cùng với Odin liên quan với Asgard đã thành vì là vũ trụ công địch cảnh cáo. Ba viên đá vô cực tụ hội Asgard, này đã không phải một hồi vệ quốc chiến tranh đơn giản như vậy. Thô âm thanh trầm thấp mà khàn khàn. Cha của ta nói, đặc kẹo vẹt chỉ là cái thứ nhất tìm đến cửa kẻ địch. Tiếp đó, chúng ta khả năng muốn đối mặt toàn bộ vũ trụ người dạ tâm. Asgard ngàn cân treo sợi tóc. Chu Vi trong nháy mắt yên tĩnh lại. Trước còn ở nói chêm chọc cười điệp chủ thu hồi cập nhà, nho nhỏ trên mặt tràn ngập nghiêm túc. Bị tận uy trong mắt ngọn lửa trước nay chưa từng có địa rồi rào, hắn nắm chặt nắm đấm, vì bảo vệ đồng bạn cùng quê hương mà chiến, đây mới là thanh xuân tối cực nóng văn chương. Thân là vương giả, tuyệt không có thể đối với Minh Hữu Nguy Nan ngồi yên không để ý đến. À tỏ gì ạ, trả lời như chặt đinh chém sắt, màu xanh biết trong con ngươi lập lòe quyết ý vẹn giật gồng kỵ sĩ, nguyện vì ngài mà chiến. Kha kha, nghe tới so với cùng quốc gia đại chiến còn có ý tứ. Dạ mạ tổ nâng lên lang nha động, nóng lòng muốn thử, tính ta một người. Sắc chí lý màu vàng máy móc mắt cao tốc lấp lóe, phân tích đá vô cực đặc kẹo vẹt các từ khóa, sau đó bước lên trước, dùng hành động tỏ rõ lập trường. Aquasoil, ưỡn ngực, thử, chỉ là đặc kẹo vẹt, cũng dám ở các ngươi tín ngưỡng của nữ thần trước mặt làm cản. Liên đệ bọn họ mở mang kiến thức một chút nước nữ thần thần đi. Tôi nhìn này từng cái khuôn mặt quen thuộc, nhìn trong mắt bọn họ không hề bảo lưu tín nhiệm cùng chống đỡ, trong lòng đá tảng hạ xuống hơn nữa. Hắn quay về mọi người, thật sâu bái một cái. Cảm tạ các ngươi. Một thở dài, xoa xoa huyệt thái dương, một mặt sinh không thể luyến, ta dài lâu kỳ nghỉ a liền như thế bị nhỡ. Được thôi, ai bảo ta nộp các ngươi cái đám này bạn xấu đây. Hắn ngoài miệng oán giận, cũng đã bắt đầu tính toán đón lấy đối sách. Việc này không nên chậm trễ. Tôi ngồi dậy, chúng ta lập tức xuất phát. Hắn dẫn dắt mọi người tới đến một mảnh càng trống trải khu vực, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, dùng Asgard ngữ cao giọng hô. Mở ra cầu bị phở. Trong phút chốc, vòm trời bên trên, một đạo bảy màu cổ sáng xé rách tầng mây, tinh chuẩn địa phóng hạ xuống, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Dạ Mạ Tổ, Mị Tật Uy, à tỏ gì á, mọi người quen cửa quen mẹo địa chạm tiến vào trong cột ánh sáng tâm, liền tiệp chủ đều bình tĩnh địa uống xong cuối cùng một cái cà phê. Bọn họ không phải lần đầu tiên trải nghiệm món đồ này. Chỉ có buột, nhìn này hủy thiên diệt địa trận chiến, khóe miệng co quắp một trận. Này, món đồ này đáng tin sao? Lần trước ta nhưng là không có trải nghiệm quá. Có hay không nai an toàn? Ta có thể không mua vượt vị diện lữ hành bất ngờ hiểm a. Hắn kháng nghị còn chưa nói hết, một luồng to lớn sức hút liền đem hắn lôi ra mặt đất. Trước mắt thế giới trong nháy mắt hóa thành một mảnh kỳ quái lạ lùng sắt thái dòng lũ. Một cảm giác mình như là bị nhét vào chụp lăn máy giặt, sau đó lấy siêu tốc độ ánh sáng phóng ra đi ra ngoài. Vô số ngôi sao cùng nở tụ lạ từ bên cạnh hắn vút qua mà qua, thời gian cùng không gian khái niệm trở nên mơ hồ không rõ. Oa a a a, cứu mạng a. Tom. Dễ gì? Nắm chặt. Trên bả vai hắn mèo và chuột đúng là so với hắn chấn định nhiều lắm, Tom gắt gao bắt lấy hắn cổ áo, dễ gì thì lại vững vàng mà đứng ở Tom đỉnh đầu, tò mò đánh giá ngoài cửa sổ kỳ cảnh. Không biết qua bao lâu, tia sáng chói mắt rốt cục rút đi. Một dưới chân mềm nhũn, lảo đảo địa lao ra của sáng, đỡ đầu gối nôn khan nửa ngày. Ta vâng, ngài viện quân đến. Một cái chất phát mà thanh âm trầm ổn vang lên. Vuốt ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái người mặc màu vàng trọng giáp, cầm trong tay cự kiếm người da đen nam tử đứng yên ở phía trước. Hắn cặp kia trong mắt màu vàng nóng, phản phất có thể hiểu rõ tất cả. Chính là Asgard người thủ hộ, Hệ Đan Dự. Những người khác đã xem bạn cũ như thế ở cùng mình đắn chào hỏi. Đã lâu không gặp, Hệ Đan Dự. Con mắt của ngươi vẫn là như thế lượng, làn da vẫn là như thế hắc. Vuốt ngồi dậy, ngắm nhìn một phía. Nơi này là một tòa hùng vĩ hình tròn khung đỉnh kiến trúc, trên vách tường khắc rõ phù văn cổ xưa, khung đỉnh trung ương trang bị đang tản phát ra ánh chiều tà. Xuyên thấu qua to lớn cổng vòm hướng ra phía ngoài nhìn tới, một tòa không cách nào dùng lời nói hình dung tòa thần thành màu vàng nóng đập vào mi mắt. Vàng son lộng lẫy cung điện cao vút trong mây, tạo hình kỳ lạ phi thuyền trên không trung qua lại, phương xa, một đạo màu cầu đồng quang tiểu ngang qua phía chân trời liên tiếp tòa này lơ lửng giữa trời chi thành. Vũ trụ tráng lệ bối cảnh dưới, vô số ngôi sao như kim cương giống như long lánh. Ô Hát Xịt buột trợn mắt mắt mồm, nửa ngày mới biệt ra một câu. Đây chính là Asgard sao? Có chút đồ sộ. Asgard tồn vong cuộc chiến, nương theo vị này khách không mời mà đến nổ nước bọn, chính thức kéo lên màn mở đầu. Chương 353, táo bạo ạ hệ thở chương 353, táo bạo ạ hệ thở buột đỡ hình đắn đài thiên văn vách tường, xanh cả mặt, cảm giác mình ngũ tạng lục phủ còn ở tốc độ ánh sáng đường hầm bên trong lan lộn. Lần sau ai lại để ta ngồi món đồ này, ta với hắn gấp trên bả vai hắn Tom cùng dẹ gì đúng là thích hứng hài lòng, Tom đang có mô có dạng địa học hình đắn tư thế, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú phương xa, dẹ gì thì lại đứng ở Tom đỉnh đầu, học nhân loại dáng vẻ, quay về tráng lệ Asgard cảnh sát chỉ trỏ trỏ. Được rồi, đừng mất mặt. Địch chú bưng một ly đột nhiên xuất hiện cà phê, toát một cái, ngươi xem ai giống như ngươi chưa từng thấy quen mặt. Một theo ánh mắt của nó nhìn lại, chỉ thấy ạt tọ gì ạ, dạ mạ tổ, mỹ tật uy đám người đã cùng hình đăng quen thuộc địa bắt đầu trò chuyện, thần thái tự nhiên, phản phất chỉ là từ chính mình hậu viện thăm nhà đến tiền viện. Hình đăng dự, khí sắc không tệ. Dạ mạ tổ vô vô hình đăng giáo giáp màu vàng nóng, phát sinh bang bang vang trầm. Vì bảo vệ Asgard thanh xuân, thời khắc đều muốn duy trì trạng thái tốt nhất. Mỹ tật uy giơ ngón tay cái lên, lộ ra một cái lóe sáng răng trắng. Hình đăng cặp kia hiểu rõ vạn vật trong mắt màu vàng nóng bên trong, cũng hiếm thấy địa toát ra một nụ cười. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào vuột trên người. Ta bẩm, vị này chính là ngươi nhắc tới Tân Minh Hiếu. Không sai, rồi đi tới, vỗ vô vuột cứng ngắc phía sau lưng, hắn gọi vuột, đầu góc rất tiện dụng, chính là nhát gan điểm. Ta đó là cẩn thận, chiến lược tính cẩn thận. Vuột phản bác. Đoàn người đi ra đài thiên văn, bước lên cầu bị phở. Vuột trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt chấn động phải nói không ra nói đến. Màu vàng thành bang trôi nổi ở trong vũ trụ, cung điện hùng vĩ quần ở sở tạt lì tật chiếu dọi dưới dập sáng rực rỡ. Tạo hình kỳ lạ vị kình phi thuyền trên không trung đi, vẽ ra đường vòng cung duyên dáng. Phương xa ít dạ dự chạc cây mơ hồ có thể thấy được, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, đem toàn bộ Asgard bao phủ ở một mảnh thần thánh trong không khí. Asgard không thẹn là Asgard buộc cảm giác mình lượng từ vượng thiếu nghiêm trọng, này trang trí phong cách, xài hết bao nhiêu tiền. Lão bản, người quá dung tục. Sắc trí lì từ phía sau hắn lô ra, màu vàng máy móc mắt lập lòe số liệu lưu. Căn cứ kết cấu cơ học cùng vật liệu học phân tích, duy trì loại này trôi nổi thành thị năng lượng tiêu hao là con số trên trời, nó giá trị xa không phải tiền tài có thể cân nhắc. Giữa lúc buộc chuẩn bị nổ nước bọn cái con này cá mập cũng hiểu vật lý học lúc, một đội tuần tra Asgard vệ binh chú ý tới bọn họ. Các vệ binh nhìn thấy sổ, lập tức dừng bước lại, tay phải nắm tay nện kích ngực trái, chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Ngay lập tức, ánh mắt của bọn họ chuyển hướng sổ phía sau mọi người. Khi thấy ạt tỏ gì á lúc, các vệ binh ánh mắt trong nháy mắt trở nên cuồng nhiệt mà sùng kính, lại lần nữa nện ngực chào. Hướng về ngài chào, kỵ sĩ vâng. Ạt tỏ gì ạ khẽ gật đầu, thong dong đáp lễ. Các vệ binh lại nhìn thấy gánh lang nha bổng ra mạ tổ, trong mắt đồng dạng tràn ngập kính nể. Quỷ nhân công chúa. Buột triệt để bối rối, hắn chọc chọc bên cạnh sổ, này tình huống thế nào? Các ngươi nơi này còn làm truy tinh? Bọn họ thắng được Asgard tôn trọng. Rồi trong thanh âm mang theo tự hào. Lần trước trên yến hội, bọn họ tiếp nhận rồi sở hữu dung sĩ khiêu chiến, không một bại trận. Đặc biệt là ạt tỏ gì ạ, nàng cùng ta trận đó quyết đấu, đã thành Asgard tân truyền thuyết. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã đi đến vương cung dưới chân. Cùng trên trái đất những người cần tầng tầng thông báo vương cung không giống, nơi này cổng lớn mở rộng, các vệ binh nhìn thấy sổ là người, chỉ là cung kính mà tránh ra con đường. Xuyên qua cung điện hùng vĩ hành lang, bọn họ đi đến một nơi trang nhã mà yên tĩnh tiên điện. Điện bên trong ấm áp như xuân, trong không khí tràn ngập một luồng an thần cây cỏ mùi thơm ngát. Một vị thân mang hào hoa phú quý váy dài, khí chất ung dung trang nhã phụ nhân đang ngồi ở giường một bên, trên tay của nàng lưu động nhu hòa hào quang màu vàng, nhẹ nhàng bao trùm ở trên giường một cô gái trên trán. Phụ nhân kia chính là chúng thần sau khi Phật. Mà nằm ở trên giường, chính là sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền rện Foster. Tô tiến lên một bước, âm thanh thả nhẹ rất nhiều. Phật nghe tiếng thu tay về, hào quang màu vàng tùy theo tàn đi. Nàng đứng lên, trên mặt mang theo vẻ bề bại, nhưng vẫn duy trì vương hậu đoan trang cùng tự ái. Ánh mắt của nàng đảo qua mọi người, đang nhìn đến ạt tỏ gì a lúc, lộ ra một vẻ ôn hòa mỉm cười. Hoan nghênh ngươi, kỵ sĩ ưng. Asgard cảm tạ các ngươi gấp rút tiếp viện. Nàng hiển nhiên biết sổ mời đến viện binh sẽ là ai, đồng thời đối với vị này thắng được nhi tử cùng người dân tôn kính vương giả ôm ấp hảo cảm. Ta vinh hạnh, Phật vương hậu. À tỏ gì ạ hơi không người. Phật ánh mắt cuối cùng rơi vào buột cái này khuôn mặt mới trên, trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ, nhưng vẫn chưa hỏi nhiều. Nàng quay đầu nhìn về phía sổ, lo lắng điệu nói, tình huống không tốt lắm. Nguồn sức mạnh kia ở ăn mòn sức sống của nàng, pháp thuật của ta chỉ có thể tạm thời động viên, không cách nào đổi xa. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên giường. Diện vô sở thân thể ở vô ý thức khẽ run, dưới da thỉnh thoảng sẽ có chợt lóe lên màu đỏ sẫm lưu quang, phảng phất có món đồ gì ở nàng mạch máu bên trong qua lại, tỏa ra không rõ khí tức. Món đồ này Tiệp Chu nhảy lên tủ đầu giường, mũi để sát vào người một cái, một mặt ghét bỏ. Nghe lên so với thảm một tuần quá thời hạn cà phê còn gây go. Tràn ngập quán niệm, đố kỵ cùng hủy diệt mùi vị. Thử, chỉ là nguyền rủa mà thôi. A Cú đột nhiên nhảy ra ngoài, hai tay chống nạnh, một mặt Ben nữ thần ra tay một cái đỉnh hai vẻ mặt. Tô, các ngươi Asgard phép thuật không được, liền để Ben nữ thần đến đây đi. Chỉ là hắc ám năng lượng, xem ta dụng thần thánh tinh chế thuật đem nó loại bỏ sạch sẽ. Nàng nói, liền xài bước địa đi tới bên giường, hai tay giơ lên cao, lòng bàn tay bắt đầu hội tụ lên chói mắt hào quang màu xanh nước biển. Một luồng tinh khiết đến mức tận cùng thần thánh khí tức trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Tinh chế A dừng tay, người cái ngu ngốc. Một tay mắt lanh lẹ, một cái bay nào qua, một cái tay gắt gao ôm lấy A Quel, một cái tay trực tiếp che A Quel miệng, mạnh mẽ đánh gãy nàng thi pháp. Ngươi làm gì? Thả ta ra, ta muốn tinh chế cái kia tà ác đồ vật. A Quel trong ngực hắn liều mạng dãy rủa. Ngươi tinh chế cái đầu a? Một hạ thấp giọng quát. Món đồ kia bây giờ cùng rèn là một thể. Ngươi tinh chế bọn nó với liền rèn đồng thời tinh chế. Ngươi muốn cho nàng tại chỗ bốc hơi lên sao? Ngay ở hai người lôi kéo trong nháy mắt, giản thể bên trong hạ hệ thở tựa hồ chịu đến nặc cút thần thánh ma lực kích thích, đột nhiên bộc phát ra. Một luồng màu đỏ tươi dòng năng lượng như cùng sống vật giống như giản lược trong cơ thể tuôn ra, hóa thành vô số điều xúc tu, bắn về phía trong phòng mỗi người. À tỏ gì ạ trong nháy mắt rút kiếm, vô hình phong ẩn kết giới đưa nàng cùng bên người điệp chủ bảo hộ ở trong đó. Dạ mạ tổ thì lại vung vẩy lang nha đồng, hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh bên trên, đem kéo tới màu đỏ xúc tu trực tiếp đập vỡ tan. Mị tật uy càng là trực tiếp mở ra thứ ba môn sinh môn, quanh thân nổi lên màu xanh lục trả cờ dạ hơi nước, dùng cao tốc thể thuật đem năng lượng xúc tu từng cái đá bạo. Mà dễ gì cùng Tom bị ả hệ thờ năng lượng đánh trúng, cùng người không liên quan như thế. Nhưng mà, trước hết làm ra phản ứng, là vương hậu thật. Đối mặt bất thình lình bạo động, nàng không có một chút nào hoảng loạn. Chỉ thấy nàng không lùi mà tiến tới, tiến lên một bước che ở rễn trước người. Nàng hai tay yêu nhã trên không trung xẹt qua, vô số màu vàng tia sáng đột nhiên xuất hiện, dường như dệt bình thường, cấp tốc bệnh thành một tấm to lớn màu vàng quang mạng lưới. Màu đỏ tươi năng lượng xúc tu đánh vào quang vong bên trên, phát sinh xì xì ăn mòn thành, nhưng không cách nào tiến thêm. Phần ánh mắt ngưng lại, quang cương mánh nhưng mà co rút lại, đem sở hữu nổi cùng ả hệ thở năng lượng mạnh mẽ ép trở về diện trong cơ thể. Làm xong tất cả những thứ này, nàng mới quay đầu lại, liếc mắt nhìn còn trên đất đánh nhau vụt cùng khu, trong đôi mắt mang theo một tia bất đắc dĩ và buồn cười. Tôi liền vội vàng tiến lên đem hai người tách ra. Một xoa bị ả khu đạp vài chân eo, khóc không ra nước mắt. Mẫu thân, ngài không có sao chứ? Tôi thân thiết địa hỏi. Ta không có chuyện gì. Phật lắc lắc đầu, trên mặt vẻ ưu lo càng nặng, nhưng nó càng ngày càng sinh động. Chúng ta nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp đưa nó giản lược thân thể bên trong tách ra. Nàng nhìn về phía trên giường rèn, ánh mắt tràn ngập chịu mến, lại như đang xem con gái của chính mình. Ở nó triệt để thôn vệ cái này hài tử đáng thương trước. Chương 354, khai chiến chương 354, khai chiến màu đỏ tươi năng lượng xúc tu bị phật dùng màu vàng quang mạng lưới mạnh mẽ ép về rèn trong cơ thể, bên trong gian phòng cuối cùng cũng coi như khôi phục yên tĩnh. Vụt từ dưới đất bò dậy đến, một bên xoa bị Aku đạp đến đau đớn eo, một bên trừng mắt cái kia còn ở không phục xương mặt lên tóc xanh nữ thần. Đều nói rồi chớ làm loạn. Ta đó là tinh chế. Tinh chế có hiểu hay không? Là nghi thức thần thánh. A Quỷ xoa eo phản bác, nếu không là dạ mạ tổ tay mắt lanh lẹ địa giữ nàng lại, nàng phòng trừng còn muốn xông lên lý luận. Được rồi, đều đừng ầm ĩ. Phật thanh âm ôn hòa nhưng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nàng liếc mắt nhìn bột cùng A Quỷ, ánh mắt hơi lộ ra bất đắc dĩ. Nó xác thực bị thần thánh sức mạnh kích thích, trở nên càng thêm không ổn định. Nhưng điều này cũng chứng minh, thuần túy thần thánh năng lượng đối với nó có tác dụng khắc chế, chỉ là phương pháp không thể như thế thô bạo. Nàng lời nói để A Quỷ đôi suýt chút nữa bệnh đến bầu trời, đắc ý hướng bột hừ một tiếng. Tô sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, hắn đi tới bột bên người, thấp giọng nói, đi theo ta. Phụ vương muốn gặp các ngươi. Đoàn người xuyên qua Hoa Mỹ cung điện, đi đến Asgard vương tọa phòng khách. Nơi này so với thiên điện càng thêm hùng vĩ, to lớn trụ đá thẳng đến cung đỉnh, cung đỉnh bên trên, vẽ cựu giới tinh đồ. Vương tọa bên trên, độc nhãn thần vương Odin cầm trong tay cung nhi, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, phảng phất cùng toàn bộ đại điện hòa làm một thể. Trên người hắn uy thế không còn xem lần đầu gặp gỡ lúc như vậy hùng hổ doa người, trái lại có thêm một tia trầm tĩnh. Phụ thân, tôi quỳ một chân trên đất. Không cần đa lễ, con của ta. Odin âm thanh ở bên trong cung điện vang vọng. Ánh mắt của hắn lướt qua sổ, rơi vào mặt sau trên người mọi người. Khi thấy ạt tỏ gì ạ lúc, hắn con kia độc nhãn trung lưu lộ ra một tia khen ngợi. Kỵ sĩ vẩn, ánh kiếm của ngươi, mặc dù thời gian qua đi một năm, vẫn như cũ ở Asgard trong truyền thuyết long lánh. Vua của các vị thần, ngài tán dương là chúng ta vinh hạnh. Ạt tỏ gì ạ tay vô ngực, được rồi một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Tô Điền khẽ gật đầu, cuối cùng nhìn về phía bột. Còn có ngươi, đến từ gạt trí giả. Tôi nói, đầu óc của ngươi so với quả đấm của ngươi càng hữu dụng. Quá khen, ta chỉ là cái viết sách. Vuốt cười gượng hai tiếng, nói thầm trong lòng lao già này con mắt thật độc. Đơn giản hàn huyên qua đi, Bầu không khí cấp tốc trở nên nghiêm túc. Ba viên đá vô cực tụ hội một đường. Odin dùng gùng nhị cuối cùng nhẹ nhàng đánh mặt đất, phát sinh tiếng vang nặng nề. Nay ở vũ trụ trong lịch sử cũng chưa từng đã xảy ra. Asgard ánh sáng, bây giờ ở trong bóng tối, so với bất kỳ một viên hành tinh đều muốn chói mắt. Phụ thân, chúng ta nên làm như thế nào? Tôi hỏi, đưa chúng nó tách ra, đưa tới cựu giới các nơi. Không. Odin phủ định đề nghị này. Như vậy chỉ có thể đem chiến hỏa dẫn hướng về chúng ta sở hữu minh hữu. Hơn nữa, thiên thể hội tụ sắp đến, cựu giới trong lúc đó hàng rào không gian là từ trước tới nay yếu kém nhất thời điểm, đưa chúng nó đưa đi tương đương với chắp tay dâng cho người. Vậy ngài ý tứ là thủ? Odin trả lời chỉ có một chữ, nhưng nặng tựa núi cao. Chúng ta đem ở đây, nên tiếp sở hữu kẻ ham muốn khiêu chiến. Để toàn vũ trụ đều nhìn, Asgard vinh quang, là dùng kẻ địch xương khô đúc ra. Trên vương tọa lão nhân, vào đúng lúc này triển lộ ra hắn thân là cựu giới kẻ thống trị thô bạo. Đắc Elves sẽ là cái thứ nhất. Chiến hạm của bọn họ sẽ tiếp tục cả hệ thở chỉ dẫn mà tới. Odin nhìn về phía Sô. Các bằng hữu của ngươi, chính là cuộc chiến tranh này then chốt. Asgard quân đội am hiểu chính diện tác chiến, nhưng Đắc Elves chiến thuật giáo quyền, chúng ta cần có thể ứng đối các loại đột phát tình hình sức mạnh. Vốn nghe, trong lòng nhưng đang tính toán một chuyện khác. Đắc Elves là cái thứ nhất không sai, nhưng to lớn nhất nguy cơ không phải đến từ chính diện chiến trường, mà là đến từ nội bộ thẩm đấu. Mã Lệ kịch thủ hạ gặp ngụy trang thành tù binh trà trộn vào đến, sau đó thẳng đến vương cung, mục tiêu là Dện Foster, mà Phật Vương hậu giữa lúc vua chuẩn bị mở miệng nhắc nhở sổ chú ý nội bộ phòng vệ lúc, một cái Asgard vệ binh vẻ mặt hốt hoảng từ ngoài điện vào, khôi giáp va chạm đất diện, phát sinh gấp gáp tiếng vang. Vệ binh quỳ một chân trên đất, trong thanh âm lộ ra lo lắng. Biên cảnh quan sát trạm truyền đến khẩn cấp cảnh báo. Một nhánh hạm đội khổng lồ xuất hiện ở tinh vực biên giới, chúng nó đột phá chúng ta tầng ngoài đường cảnh giới, chính hướng về Asgard mà đến. Là Đạc Kẹo Vest cờ sĩ. Trong đại điện không khí trong nháy mắt đọc lại. Nhanh như vậy. Rồi con ngươi co rụt lại. Odin từ trên vương tọa đứng lên, trong tay cùng ni bùng nổ ra hóng ánh kim quang. Nên đến, Trung Bi sẽ đến. Tô. Dẫn dắt ngươi chiến sĩ, đi Asgard biên giới, đem bọn họ che ở biên giới ở ngoài. Tuyệt không có thể để bọn họ bước vào Asgard một bước. Phải. Rồi không chút do dự nào, xoay người liền hướng đi ra ngoài, màu vàng áo choàng vẽ ra trên không trung một đạo quyết tuyệt đường vòng cung. À tỏ gì à, giã mạ tổ, bị tật uy mọi người lập tức đuổi tới. Bột đột nhiên hô một tiếng, bước nhanh đuổi theo sổ, kéo lại cánh tay của hắn. Bột. Rồi không hiểu nhìn hắn. Chính diện chiến trường các ngươi đi, ta đến sắp xếp điểm các sự. Bột biểu hiện trước nay chưa từng có nghiêm túc, hắn quay đầu hướng bờ vai của chính mình thổi tiếng huýt sáo. Tom. Dễ gì? Chính nằm nhoài trên vai hắn ngủ gà ngủ gật mèo và chuột một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh lại. Bột ngồi xổm người xuống, hạ thấp giọng, dùng một loại chưa bao giờ có chăm chú ngữ khí nói với bọn họ, nghe, hai người các ngươi, lần này không phải đùa giỡn. Bên ngoài chiến đấu các ngươi không cần phải để ý đến, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái. Hắn chỉ thiên điện phương hướng. Bảo vệ tốt vương hậu, còn có cái kia gọi rện trái đất nữ hải. Một tấc cũng không rời, hiểu chưa? Đặc biệt là vương hậu, mặc kệ phát sinh cái gì, cũng không thể làm cho nàng rời đi các ngươi tầm mắt. Tom cùng dẹ gì đối diện một ánh mắt, từ đối phương trong đôi mắt đều nhìn thấy sự tính chất nghiêm trọng. Chúng nó không còn chơi đùa, Tom ưỡn ngực, hoặc cả gạt vệ binh dáng vẻ, dùng móng đuốt vô vô chính mình ngực. Dẹ gì thì lại đứng ở Tom đỉnh đầu, nho nhỏ móng đuốt ôm ở trước ngực, dùng sức mà gật gật đầu. Nhìn cặp đôi này vai hề hiếm thấy chính kinh lên dáng vẻ, vượt hơi hơi yên tâm. Phim hoạt hình nhân vật vật lý pháp tắc, có lúc so với thần linh pháp tắc cũng còn tốt dùng. Hắn hy vọng lần này không khoa học định luật có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Tom cùng dẹ dị sau đó như một làn khói liền biến mất ở trong mắt mọi người. An bài xong tất cả những thứ này, vượt mới đứng lên, đuổi theo sắp xuất phát đại bộ đội. Hắn một cái kéo lại chính hứng thú bừng bừng chuẩn bị hướng về trước tập hợp ác. Ngươi, đứng lại cho ta. Làm gì? Bên nữ thần muốn đi hạ xuống thần phạt. Ác bất mãn mà ồn ào. Phạt cái rắm. Vượt gõ một cái đầu của nàng. Ngươi nghe kỹ cho ta. Ngươi là cái nhũ mẫu, phụ trợ, hiểu không? Chính là loại kia trốn ở tất cả mọi người mặt sau, ai sắp chết rồi liền cho hắn thêm một ngụm máu nghề nghiệp. Phía trước đánh nhau có sổ, có Saber, có Yamato, thậm chí có cay, không tới phiên ngươi. Hắn chỉ vào ác mũi, từng chữ địa cảnh cáo, ngươi liền phụ trách một chuyện, xem ai đường máu nhanh hết rồi, ngươi liền đem hắn kéo trở về. Không cho xông về phía trước, không cho thả cái gì hồng thủy, càng không cho mụ tinh chế. Có nghe thấy không? Ừ. Chỉ là Đạc Kẹo Vest, bên nữ thần một phát thần thánh tinh chế liền có thể ngươi nếu như dám sảng bậy, sau khi trở về trong vòng một năm đừng nghĩ uống đến rượu. A Cú tiếng oán giận im bặt đi, màu thủy lam trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi, phản phất nghe được trên thế giới ác độc nhất nguyền rủa. Nàng che miệng lại, liều mạng gật đầu biểu thị đáp ứng. Quyết định cái này to lớn nhất không ổn định nhân tố, vụt mới thở phào nhẹ nhõm, theo mọi người cùng leo lên đi đến tiền tuyến vị kình phi thuyền. Phi thuyền bay lên trời, cắt phá trời cao, hướng về tinh thần đại hải nơi sâu xa chạy tới. Phương xa vũ trụ đối cảnh bên trong, vô số chiếc giường như lưỡi dao sắc giống như chiến hạm màu đen, chính xé ra hắc ám, mang theo 5000 năm đoán hận cùng lửa giận, hướng về tòa này màu vàng thần vực, bao phủ đến. Asgard tồn vong cuộc chiến, chính thức khai hỏa. Chương 355, loạn chiến chương 355, loạn chiến biển sao vô ngần, vũ trụ tĩnh mịch nơi sâu xa, hai chi hạm đội khổng lồ lặng lặng đối lập. Một bên là Asgard vàng son lộng lẫy, mũi tàu điêu khắc đầu rồng, thân thuyền như tác phẩm nghệ thuật giống như bị kình chiến thuyền. Một bên khác, là Đạc Kẹo Vest toàn thân đen kịt, thân chiến hạm như lưỡi dao sắc giống như hẹp dài, tỏa ra không rõ khí tức chủy thủ trạm chiến hạm. Một bên ánh sáng bạc trượng, một bên thâm thúy như vực sâu. Tô đứng ở kỳ hạm đầu thuyền, màu vàng áo choàng ở vũ trụ trong gió không hề có một tiếng động đồng bền, trong tay búa thần sấm hồ quang nhảy lên, phát sinh đùng đùng nhẹ vang lên. Hắn xanh lam con ngươi phản chiếu hạm đội phe địch uy nghiêm đáng sợ hàng ngũ, cái kia cố vượt qua 5000 năm oán hận, hầu như hóa thành thực chất, phả vào mặt. Vì Asgard, gầm lên giận dữ, không phải thông qua không khí, mà là thông qua hạm đội thông tin phù văn, ở mỗi một cái Asgard chiến sĩ trong lòng nổ vang. Một giây sau, hơn trăm chiếc vị kình chiến thuyền mũi tàu pháo đồng thời bắn ra hóng ánh năng lượng màu vàng nóng quang mâu, như mưa sao băng giống như xé tan bóng đêm, bắn về phía đối diện hạm đội. Đặc kèo vẹt hạm đội lập tức phản kích, vô số đạo năng lượng màu đỏ sậm buộc từ trùy thủ trên chiến hạm bắn ra, cùng màu vàng quang mâu ở trong vũ trụ va chạm, nổ tung từng đoàn không hề có một tiếng động pháo hoa. Một chiếc vị kình chiến thuyền cánh tông chắn ở liên tục đánh kích dưới tuyên cáo phá nát, năng lượng màu đỏ sậm buộc trực tiếp trúng đích thân thuyền, đem hoa lệ phi dược kết cấu nổ thành mảnh vỡ, cả chiếc thuyền đánh toàn rơi hướng về vô tận hư không. Cùng lúc đó, một chiếc đặc kèo vẹt chiến hạm bị ba đạo quang mâu đồng thời xuyên qua, thân hạm trung ương phát sinh kịch liệt chuỗi nổ tung, cuối cùng hóa thành một đoàn băng lạnh bụi bặm vũ trụ. Chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn tột độ. Rồi giơ lên cao búa thần sấm, cả người hóa thành một tia chớp, thoát ly kỳ hạm, xông lên trước địa đập về phía đặc kèo vẹt chỉ huy hạm. Hắn như một viên thiên thạch, nặng nề đánh vào chiến hạm địch màu đen vỏ ngoài, kiên cố hợp kim giáp bị đập ra một cái to lớn ao hãm. Bọn họ lên thuyền. Theo sổ xung phong, Asgard chiến thuyền không còn tiến hành viễn trình bắn nhau, mà là ra tốc vọt tới trước, dùng kiên cố mũi tàu mạnh mẽ va về phía chiến hạm địch. Chói hai kim loại tiếng ma sát bên trong, hai chi hạm đội cắn giết ở cùng nhau. Ván cầu thả xuống, người mặc áo giáp màu vàng nóng, cầm trong tay chiến phủ cùng trường kiếm Asgard các chiến sĩ phát sinh rung trời hò hét, dũng mãnh không sợ chết địa xông lên chiến hạm địch, cùng từ lâu chờ đợi đã lâu đặc kèo vẹt binh sĩ chém giết cùng nhau. Kiếm cùng thương va chạm, năng lượng cùng máu thịt đang rèn, một hồi dung hợp cổ điển cùng khoa huyễn tàn khốc say thịt chiến, ở trong vũ trụ lạnh lẽo trình diễn. Mẹ nó, này trận chiến so với New York đại chiến còn khuyết đại a. Ở đối lập ở phía sau khác một chiếc vị kình trên chiến thuyền, vuốt cầm lấy mép thuyền làm can, nhìn ra trận mắt quát mồm. Bên cạnh hắn, A Cú chính điểm chân, một mặt nóng lòng muốn thử hư vấn. Nhớ kỹ ta nói, vuột cũng không quay đầu lại địa cảnh cáo nàng. Ngươi lại nũng mẫu, ở lại xếp sau, chờ chút theo ạt tỏ gì ạ bọn họ đi cứu người. Bên nữ thần thần trừng phạt lực chính đang giết đảo. A Cú bất mãn mà gióng lên quay hàm. Vuột mặc kệ nàng, ánh mắt đảo qua chiến trường. Asgard chiến sĩ tuy rằng dũng mãnh, nhưng đặc kẹo vẹt càng thêm dũng mãnh không sợ chết, hơn nữa chiến thuật quỷ dị, hai bên trong lúc nhất thời càng rơi vào giằng co. Đang lúc này, bên cạnh hắn mấy vị trọng lượng cấp khách quý rốt cục không kiềm chế nổi. Thân là vương giả, không thể để cho Minh Hữu kỵ sĩ một mình phấn khởi chiến đấu. A tỏ gì ạ xanh thẳm trong con ngươi ánh phương xa chiến hỏa, biểu hiện nghiêm túc. Nàng không có chờ đợi thuyền tới gần, trực tiếp từ trên bong thuyền nhảy lên một cái, bóng dáng bé nhỏ ở nhóm chiến hạm khổng lồ bên trong, dường như một con màu xanh lam hồ điệp. Một đạo năng lượng màu đỏ sẫm pháo vừa vặn hướng về nàng kéo tới. Phong ẩn kết giới. Bình phong vô hình ở trước mặt nàng triển khai, dễ dàng đem đủ để nóng chảy sắt thép chùm năng lượng chuyển lệnh đến một bên. A tỏ gì ạ bóng người không có một chút nào dừng lại, nhẹ nhàng địa rơi vào một chiếc đặc kẹo vẹt trên chiến hạm. Trong tay nàng trôi này không nhìn thấy thanh kiếm, vẽ ra một đạo tao nhã mà chí mạng vòng cung. Không có kinh thiên động địa nổ tung, chỉ có một ngọn gió quy tích. Sau một khắc, lấy nàng làm trung tâm, trên bong thuyền mười mấy cái đặc kẹo vẹt binh sĩ, kể cả phía sau bọn họ pháo đài, trong nháy mắt bị vô hình lưỡi dao sắc cắt chém thành mấy đoạn, vết cắt bóng loáng như gương. Kha kha, rốt cục có thể thoải mái tay chân đại náo một hồi. Dạ mạ tổ tiếng cười so với trên chiến trường nổ tung còn muốn vang dội. Nàng gánh lang nha động, lấy so với ạt tỏ gì ạ càng cùng dã tư thái nhảy ra ngoài, to lớn lang nha động trên quấn quanh bá vương sắc màu đen đỏ tia chớp. Tiếng sấm bắt quái. Nàng như một viên đạn pháo giống như đện ở một chiếc chiến hạm địch trên hạm điều, nương theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cầu tàu kể cả bên trong quan chỉ huy bị một gậy đánh thành ném đĩa. Ở bảo vệ quê hương trên chiến trường, thỏa thích vung vẫy mồ hôi đi. Đây chính là thanh xuân. Một đạo bóng người màu xanh lục lấy tốc độ nhanh hơn xông ra ngoài. Bị tật uy thậm chí không mượn bất kỳ ván cầu, trực tiếp ở mấy chiếc hài cốt của chiến hạm trên liên tục đạp đạp, dường như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, trong nháy mắt đột nhập trận địa địch. Thứ 6 môn cảnh môn, mở. Màu xanh lục trả cờ dạ hơi nước từ trên người hắn bốc lên, tốc độ của hắn nhanh đến chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Chiêu không tước. Một cái đặc kẹo vẹt binh sĩ còn không phản ứng lại, liền bị một cái cương mãnh vô cùng toàn phong thối trực tiếp đá bay, vẽ ra trên không trung một đạo đường vạ dạ tổn, biến mất ở nơi sâu xa trong vũ trụ. Đi cột vột trên bà bay, vẫn rất yên tĩnh, địch chủ đột nhiên hít sâu một hơi, hai bên điện khí năng đốm lửa tung tóe, sau đó nhảy đến chiến thuyền hàng rào trên. Đi cột, chu gu gu gu. Một đạo so với sổ tia chớp còn lớn hơn tráng mấy lần màu vàng lôi đỉnh, từ nó nho nhỏ thân thể bên trong dâng lên mà ra, như một cái phẫn nộ bờ giòn tật xua rút, trong nháy mắt xuyên qua một chiếc nỗ lực tập hỏa ạt tỏ gì ạ trùy thủ chiến hạm. Chiếc chiến hạm này ở trong ánh chớp dừng lại một chút, sau đó chiến hạm toàn bộ điện lực hệ thống đột nhiên bại liệt, bắt đầu hướng về vũ trụ vực sâu rơi rụng. Mạnh mẽ lực điện tử, để bột cảm giác mình tóc đều từng chiếc bắt đầu dựng ngược lên. Sạc chi lì, phân tích xong xuôi, phe địch áo giáp đơn vị, uy hiếp đẳng cấp B sạc chi lì màu vàng máy móc mắt cao tốc lấp lóe. Khởi động siêu cấp biến hóa hình thái, đủ để ứng đối. Siêu cấp biến hóa hình thái. Nương theo một trận máy móc biến hình kèn kẹt thanh, nguyên bản còn có chút uy manh sạc chi lì, trong nháy mắt biến thành một cái thân thể to dài, tràn ngập cảm giác ngột ngạt màu xanh lam máy móc chiến thần. Cá mập thần phủ. Hắn cho gọi ra to lớn chiến phủ, nhảy lên một cái, vẽ ra trên không trung một đạo màu xanh lam ạ kỳ tật, một đũa liền đem một chiếc chiến hạm địch động cơ chém thành hai nửa. Nguyên bản thế lực ngang nhau, khốc liệt vô cùng chiến trường, cân bằng bị trong nháy mắt đánh vỡ. Cán cân thắng lợi, lấy một loại gần như ngang ngược vô lý phương thức, cấp tốc hướng về Asgard một phương nghiêng. Asgard các chiến sĩ đều xem choáng váng. Bọn họ dùng hết phân chiến, khó khăn cùng kẻ địch chém giết, kết quả vừa quay đầu, phát hiện các đồng minh đã đem kẻ địch trận tuyến bọn tới liều xiềng. Này vuốt nuốt ngụm nước bọn, tự lẩm bẩm. Đám gia hỏa này, quả thực chính là cấp độ vũ trụ cối xay thịt ta, chúng ta có phải hay không có chút quá bắt nạt người. Hắn quay đầu nhìn về phía một mặt không cam lòng khuya, thấy không? Có ạt tỏ gì ạ bọn họ là được. Hừ. Bên nữ thần tinh chế thuật, một phát liền có thể để bọn họ biến thành cho bụi. Ác uống cánh tay, tức giận mà nghiêng đầu qua một bên. Cùng lúc đó, ở Asgard một bên khác, rời xa chiến trường chính khu vực. Một khối chiến hạm khổng lồ hải cốt, theo quan tính, lặng yên không một tiếng động địa phiêu hướng về Asgard biên giới. Ở nó va vào thành thị tâm chắn năng lượng trước một khắc, một đạo khó mà nhận ra vết nước mở ra, một chiếc toàn thân đen kịt, dường như chủy thủ giống như phi thuyền loại nhỏ từ bên trong chợt ra, lợi dụng hải cốt tiềm hộ, lặng yên xuyên qua tâm chắn bạc lực điểm. Phi thuyền không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì, dường như gọt giống như hạ xuống ở vương cung phía sau một nơi hẻo lánh đỉnh viện bên trong. Cửa sập tránh thoát, mạ lệ kịch trung thành nhất sĩ quan phụ tá, cụ dặn dìm, mang theo một đội tinh nhuệ đặc kẹo vest đi ra. Trên người bọn họ ăn mặc đặc thù hộ giáp, có thể che đậy Asgard năng lượng chính xác. Hình đắn ránh mắt bị tiền tuyến chiến đấu hấp dẫn. Án dìm âm thanh khàn khàn, hắn ngẩng đầu nhìn một ánh mắt xa xa vương cung phương hướng. À, hệ thơ năng lượng là ở chỗ đó. Chúng ta vẫn đang đợi nó. Hắn làm một cái thủ thế, phía sau các chiến sĩ lập tức phân tán ra đến, dường như hòa vào bóng tối quỷ mị, lặng yên không một tiếng động địa giải quyết xung quanh vài tên vệ binh. Thủ pháp của bọn họ gọn gàng nhanh chóng, không có phát sinh một tia dư thừa tiếng vang. Đoàn người dọc theo cung điện chiếc lang, tách ra sở hữu đội tuần tra, cấp tốc hướng về phía vị trí thiên điện tới gần. Mục tiêu của bọn họ sáng tỏ, chính là muốn thừa dịp lực chú ý của tất cả mọi người đều ở chính diện chiến trường lúc, lật đổ Hoàng Long, cướp đi ký túc ở giản thể bên trong hạ hệ thờ. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến tòa kia yên tĩnh thiên điện ở ngoài. Án Dìm có thể rõ ràng địa cảm giác được, cái kia cố để hắn nhớ thương hắc ám năng lượng sẽ ở đó phiến hoa mỹ cổng lớn sau khi. Hắn bay về phía sau chiến sĩ gật gật đầu, hai tên đặc kẹo vệ lập tức tiến lên, chuẩn bị dùng năng lượng chủy thủ cắt ra đóng cửa. Ngay ở tay của bọn họ sắp chạm được cổng lớn lúc, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng lanh lảnh đùng, như là một cái chảo rán nện ở ai trên đó. Ngay lập tức là một tiếng cực nhỏ, nhưng lực xuyên thấu rất mạnh chi, như là một con chuột ở đắc ý cười nhạo. Án Dìm cùng bọn thủ hạ của hắn động tác cứng đờ, hai mặt nhìn nhau.